Chương 3600, thắng lợi chương 3600, thắng lợi bất luận cuộc quyết đấu này thắng bại như thế nào, Càn Nguyên Kim Tiên cùng Địa Mẫu Thần Hệ cao tầng mục đích chủ yếu cũng là vì chấm dứt đi qua nhân quả, không còn tiếp tục lẫn nhau là địch, dây dưa không nớt. Đem cảnh tượng làm cho quá mức khó coi, làm cho tất cả mọi người đều xuống đài không được, đây không phải là song phương bằng lòng nhìn thấy. Phải biết, song phương phân đà hai đại trận doanh đều có lập trường, rất nhiều chuyện cũng không thể tùy tâm sử dụng. Tại rất nhiều thời điểm, bọn hắn nhất định phải cân nhắc riêng phần mình trận doanh nội bộ một chút ý kiến thậm chí cái nhìn. Bọn hắn không thể biểu hiện quá mức mềm yếu, không thể hướng đối phương làm ra quá mức rõ ràng, quá lớn nội bộ. Trên thực tế, thần đế cái lôi trước đây nhường khối ngọc bội kia bộc phát uy lực, liền có một chút quá mức. Nếu như một màn này bị Càn Nguyên Kim Tiên trông thấy, Càn Nguyên Kim Tiên liền có bó lớn lấy cớ cùng Địa Mẫu Thần Hệ tiếp tục dây dưa, thậm chí không nhận trận này sinh tử quyết đấu kết quả. Càn Nguyên Kim Tiên bản thân không nguyện ý cùng Địa Mẫu Thần Hệ tiếp tục dây dưa, tăng thêm bí mật của hắn an bài càng thêm quá mức, Mạnh Trương mới không có liên hệ Càn Nguyên Kim Tiên, đem nó xem như Địa Mẫu Thần Hệ một cái cắn. Thần đế cái lôi hóa thân thành tia chớp, đang muốn bổ về phía Mạnh Trương thời điểm, kia hai tôn trước đây thật vất vả trốn được một mạng thần nhiệt, lần nữa chọn ra ngoài dự liệu cử động đến. Theo lý mà nói, cái này hai tôn thần nhiệt thân chịu trọng thương, cơ hồ đã ở vào vẫn lạc biên giới. Bọn hắn ra ngoài bảo mệnh bản năng, đều hẳn là đáp lấy thần đế cái lôi lực chú ý đặt vào Mạnh Trương trên người thời điểm, kịp thời chữa thương cùng chỉnh đốn mới đúng. Liền xem như muốn trả thù thần đế cái lôi, tối thiểu nhất hẳn là thở một ngụm rồi nói sau. Hơn nữa, khối ngọc đội kia bộc phát ra viễn siêu bình thường thần đế uy năng thời điểm, một sợi chủ thần khí tức lóe lên liền biến mất. Lấy hai tôn thần nhiệt đối với thần minh mẫn cảm, tuyệt đối là đã sớm cảm ứng được cái này một sợi khí tức. Chủ thần cấp bậc khí tức, đủ để cho chủ thần trở xuống cấp bậc cường giả, cảm thấy rung động không hiểu, thậm chí trực tiếp quỳ rạp trên đất, mất đi tất cả sức phản kháng. Cái này hai tôn thần nhiệt giống nhau cảm ứng được không thể ngăn cản chấn nhiếp chi lực. Đối thần minh cực đoan cừu hận, đã thật sâu lạc ấn tới tất cả thần nhiệt sâu trong linh hồn, hai tôn thần nhiệt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cực độ cừu hận, mang đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, để bọn hắn chặn lại chủ thần khí tức mang tới uy áp không nói, còn khơi dậy bọn hắn càng cường đại hơn đấu trí. Tại thần đế cái lôi hóa thân thành tia chớp, đang muốn xuất kích thời điểm, hai tôn thần nhiệt kéo lấy tàn phá không chịu nổi thân thể bị trọng thương, không để ý chết sống đánh tới, một bộ muốn cùng thần đế cái lôi đồng quy vu tận bộ dáng. Trạng thái toàn thịnh thần đế cái lôi đối đầu hai tôn trọng thương thần nhiệt, kia là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy đạo thiểm điện kia vòng quanh hai tôn thần nhiệt thân thể lượn quanh một vòng, hai tôn thần nhiệt thân thể liền chán nản ngã xuống. Tại cực độ không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, hai tôn thần nhiệt thân thể hóa thành bụi mịn. Hoàn toàn chu diệt hai tôn thần nhiệt về sau, thần đế cái lôi không có chút nào trì hoãn, liền lập tức thẳng hướng Mạnh Trương. Hai tôn thần nhiệt liều mình một kích, là Mạnh Trương tranh thủ tới đầy đủ thời gian. Trên người hắn dường như lưng đeo một cái đại thế giới trọng lượng, nhường hắn đều có mấy phần không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Động tác của hắn chậm chạp mà kiên định, hai tay bóp một cái ấn quyết, sau đó song phương ngón trỏ khép lại, đối với cái kia đạo bổ tới thiểm điện điểm mạnh một cái. Tại vạn thần mộ chỗ sâu nhất, truyền đến một đạo không cách nào nói rõ quỷ dị thanh âm. Mạnh Trương cảm thấy tiên hồn chấn động cung nứt, cả người đều chân đứng không vững, suýt chút nữa thì quỷ giảm xuống đất. Hắn cố gắng ổn định thân hình, tiếp tục bảo trì nguyên bản thi pháp tư thế không thay đổi. Đạo thanh âm này đối với thần đế cái lôi rung động càng lớn. Hắn biến thành thiểm điện lập tức băng tán, cả người rơi xuống đi ra, kém chút liền phải ngã nhào xuống đất. Trong lòng của hắn sợ hãi vô cùng, dường như đối mặt một loại nào đó thiên địch đồng dạng. Trong lòng của hắn có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, nhưng hắn lại khó mà bảo trì trấn định. Hắn còn chưa kịp làm ra càng nhiều phản ứng, một đạo lực lượng vô hình xâm nhập tới hắn trên thân. Trên người hắn tất cả hộ thân thần khí loại hình, nhao nhao vỡ vụn biến mất. Hắn nguyên bản cường hãn thần khu, tại cái này đạo lực lượng phía dưới, thế mà yếu ớt như là tượng bùn như thế, bắt đầu xương cốt đứt gãy, huyết nhục tách rời. Lực lượng quỷ dị trực tiếp xâm nhập trong thần hồn của hắn, đối với nó tiến hành không ngừng phá hư. Hắn đã sớm ra chỉ tới trên thân các loại hộ thân chi thuật, cơ hồ liền không có phát huy cái tác dụng gì. Nguyên bản đang đứng ở trạng thái toàn thịnh thần đế cái lôi, chịu một kích này về sau, tất cả át chủ bài toàn bộ hao hết, tự thân càng là thần chịu trọng thương, đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Năm đó thần minh nhóm ở chỗ này đại chiến các lộ cường địch thời điểm, thậm chí tao ngộ một chút đủ để cùng chủ thần địch nổi cường đại tồn tại. Các chủ thần cũng là bỏ ra trọng đại một cái giá lớn, trải qua dài dằng dặc khổ chiến, mới lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tầng thứ này cường giả, liền xem như vẫn lạc, vẫn chết cũng không hàng, có không ít lưu lại. Thậm chí, sau khi ngã xuống, lưu lại một vài thứ so sinh tiền càng thêm phiền toái. Liền xem như các chủ thần cũng không có năng lực, hoặc là nói không nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, đi thanh trừ những vật này. Bọn hắn chỉ có thể thi triển thủ đoạn, đem những vật này vây ở vạn thần mộ chỗ sâu nhất. Bọn hắn tại vạn thần mộ bên trong tiến hành đủ loại bố trí, như dẫn đạo thọ nguyên hao hết thần minh đến đây tọa hóa, kiến tạo các loại thần mộ. Nhường hậu bối thần minh tới vạn thần mộ bên trong luyện, chu sát bao quát thần nghiệt ở bên trong các loại quái vật. Năm đó len lén lẻn vào vạn thần mộ Càn Nguyên Tiên Tôn, liền phát hiện những vật này. Những vật này chẳng những các chủ thần cảm thấy phiền toái, tiên đạo giống nhau không nguyện ý trêu chọc. Bất quá, thân làm tiên cơ tiên sư hắn, ra ngoài một loại nào đó trực giác, vẫn là tìm đường chết đồng dạng bụng trộm cảm ứng những vật này, dẫn dắt thứ nhất bộ phận lực lượng, dùng cho nhà mình lưu lại bố trí bên trong. Hiện tại, Mạnh Trương phát động hắn lưu lại bố trí, dẫn đạo ra những lực lượng này, vừa vặn đả thương nặng thần đế cái lôi. Mạnh Trương cũng không nghĩ tới, những này bố trí hiệu quả thế mà lại tốt như vậy, quả thực chính là vừa vặn khắc chế thần đế cái lôi. Nhất là cuối cùng dẫn đạo đi ra lực lượng, càng là phát huy vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng tác dụng. Dẫn đạo ra một kích này về sau, Mạnh Trương cũng là tiêu hao rất lớn, mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá, hắn không có một lát thở dốc, liền lập tức thẳng hướng thần đế cái lôi. đừng nhìn thần đế cái lôi hiện tại một bộ bảy lao tám tổn thương, muốn chết không sống dáng vẻ. Có vừa rồi giáo huấn, ai biết hắn có thể hay không lại có cái gì khác gác chủ bài, có thể cấp tốc khôi phục lại. Càn nguyên kim tiên lưu lại bố trí cũng là không có toàn bộ hao hết, thật là lấy mạnh trường trước mắt trạng thái, đã không có khả năng lần nữa dẫn đạo ra vừa rồi lực lượng như vậy. Hắn chỉ có bắt lấy trước mắt cơ hội, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, cùng địch nhân triển khai sau cùng chém giết. Thần đế cái lôi dãy rủi lấy đứng vững thân thể, cũng không kịp thi triển cái gì thần thông loại hình, cứ như vậy cùng mạnh trường triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Một gã tiên tôn, một gã thần đế, cứ thế từ bỏ các loại thần thông bí thuật, như là dã thú, lấy nguyên thủy nhất thủ đoạn, máu tanh chém giết ở cùng nhau. Một phen sinh tử kịch đấu về sau, thân chịu trọng thương mạnh trường cười cuối cùng, trở thành thắng lợi giả. Chương 3601, chấm dứt chương 3601, chấm dứt trận này thắng lợi tới cũng không dễ dàng. Xem như cuối cùng thắng lợi giả mạnh trường, chiến hậu hồi lâu vẫn là lòng còn sợ hãi. Trọng thương sắp chết thần đế cái lôi, vẫn cho thấy cực mạnh sức chiến đấu. Hung ác trình độ, so ngày bình thường thắng qua rất nhiều. Dã thú bị thương càng thêm hung ác, mạnh trường sớm đã có qua đón trước. Hắn đồng dạng là lấy ra liều mạng khí thế, một bộ cùng đối phương lấy mạng đổi mạng tư thế, mới không có bị đối phương trên khí thế mặt vượt trên. Song phương chiến đấu đến cuối cùng, quả thực giống như là dã thú như thế chém giết. Mạnh Trương cận thân vật lộn kinh nghiệm cũng không tính phong phú, thật là Thái Diệu ở phương diện này lại có thể xưng tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn có Thái Diệu cung cấp cảm nộ cùng kinh nghiệm, ở phương diện này mới có thể cùng thần đế cái lôi đánh đến lực lượng ngang nhau. Thần đế cái lôi thần khu nguyên bản so Mạnh Trương tiên khu muốn cường hãn rất nhiều, nhất là am hiểu vật lộn. Thật là trước đây bị thương quá nặng, chẳng những không phát huy ra bất kỳ ưu thế đến, còn trở thành hắn liên lụy. Song phương chém giết đến cuối cùng, thần đế cái lôi bị trước đây thương thế chỗ liên lụy, mới chống đỡ không nổi, cho Mạnh Trường cơ hội. Mạnh Trường lấy thương đổi thương, không tiếp dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp, nhiều lần tăng cường thần đế cái lôi thương thế, mới cười cuối cùng. Cùng nó nói là thần đế cái lôi thua ở Mạnh Trường trong tay, không bằng nói hắn là bị nhà mình thương thế chỗ mệt mỏi. Chiến hậu, hắn đứng tại đối phương tàn khuyết không đầy đủ, đã mất đi tất cả sinh cơ thần khu phía trước, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Hắn lần này có thể tại sinh tử quyết đấu bên trong thủ thắng, ngẫu nhiên nhân tố không nhỏ, trả ra đại giới cũng rất lớn. Nguyên bản hắn cho là có lấy Càn Nguyên Kim Tiên bố trí, nhà mình tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, đây cũng là một trận tất thắng chiến đấu. Nhưng trên thực tế, đây là một trận thắng hiểm, quá trình chiến đấu bên trong khó khăn chắc trở rất nhiều, hung hiểm cực lớn. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, hắn đều là sau cùng thắng lợi giả, lẽ ra nên hưởng thụ thắng lợi trái cây. Hắn đem thần đế cái lôi còn sót lại thần khu thu nhập nhà mình động thiên bên trong. Đây là hắn hạng thứ nhất chiến lợi phẩm. Hắn thông qua phân tích thần khu, có thể giải được không ít địa mẫu thần hệ bí mật, nhất là liên quan tới công pháp tu hành, thần khu tiến hóa phương diện. Cái này chẳng những có trợ giúp hắn sau này đối phó địa mẫu thần hệ thần minh, cũng có thể nhường Thái Diệu có một cái tham khảo. Mặt khác, đem bố này không chọn vẹn thần khu luyện hóa hấp thu về sau, hắn Thái Cực Động Thiên sẽ đạt được lưu ích bổ sung. Theo lý mà nói, hắn hẳn là đem thần đế cái lôi thần khu trả lại cho địa mẫu thần hệ, để tránh cho song phương ngày sau khả năng nhân quả, cũng có thể hóa giải một chút địa mẫu thần hệ đối với nó cửu hận. Thật là địa mẫu thần hệ lần này âm thầm động tay chân quá nhiều, kém chút liền để Mạnh Trương lật thuyền, trong lòng của hắn thật sự là ý khó bình. Hơn nữa, trong lòng của hắn một loại dự cảm. Lần này Càn Nguyên Kim Tiên cùng Địa Mẫu Thần Hệ nhân quả nhìn như chấm dứt, Địa Mẫu Thần Hệ một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không tìm hắn phiền toái. Thật là tại ngày sau, hắn cùng Địa Mẫu Thần Hệ ở giữa, rất có thể sẽ lần nữa xảy ra gút mắt. Đã như vậy, vậy thì không cần thiết bận tâm Địa Mẫu Thần Hệ ý nghĩ, mà là trước đem có sẵn chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói. Sớm tại thần đế cái lôi trên thân ngọc bội uy năng bộc phát thời điểm, liền đem hết thể chúng quanh quét sạch, ngay cả thiên địa pháp tắc đều vỡ vụn không chịu nổi. Vỡ vụn không gian đem nơi này biến thành một chỗ chính cống hiểm địa. Lấy Mạnh Trương lúc này trạng thái, không phải thích hợp ở chỗ này dừng lại lâu. Hắn một bên ngăn cản chung quanh không gian phong bạo, một bên chật vật xê dịch bước chân. Thỉnh thoảng, hắn sẽ cổ động chỗ dư không nhiều thiên lực, chế tạo một chút tình trạng, quấy chung quanh vỡ vụn thiên địa pháp tắc, nhường chung quanh không gian phong bạo biến càng mãnh liệt hơn. Trải qua hắn phen này động tác về sau, tình huống chung quanh càng thêm hỗn loạn, địa mẫu thần hệ cao tầng liền xem như thần thông quảng đại, chỉ sợ cũng khó mà phục khắc ra trước đây một trận chiến chi tiết. Mạnh Trương miễn cưỡng di động một khoảng cách, mới trở lại hơi an toàn một điểm địa phương. Hắn tranh thủ thời gian trị liệu thương thế, tranh thủ mau chóng khôi phục nguyên khí. Qua một hồi lâu, hắn mới ổn định thương thế, hơi khôi phục một chút nguyên khí. Hắn không có tại Vạn Thần Mộ bên trong ở lâu ý tứ, dùng tâm quét sạch một chút chiến trường vết tích về sau, liền hướng về bên ngoài bay đi. Thần đế cái lôi vẫn lạc, địa mẫu thần hệ chủ thần khẳng định sẽ có cảm ứng. Đối phương không có vội vã xâm nhập nơi này, hơn phân nửa là cố kỵ Càn Nguyên Kim Tiên. Mạnh Trương cùng thần đế cái lôi sinh tử quyết đấu đã phân ra kết quả. Dựa theo ước định, địa mẫu thần hệ cùng Càn Nguyên Kim Tiên nhân quả hẳn là như vậy chấm dứt. Cũng không biết địa mẫu thần hệ bên kia có nguyện ý hay không tiếp nhận thần đế cái lôi chiến tử kết quả. Thần minh tại tấn thăng tiên thần trung kỳ về sau, liền có thể đem thần quốc đặt vào trong cơ thể mình, đem nó xem như chính mình trụ cột cùng hậu thuẫn, cũng là đắc lực nhất vũ khí. Nói chung, tín ngưỡng thần minh sau khi ngã xuống, chỉ cần không phải tình huống đặc thù, liền có khả năng tại chính mình thần quốc bên trong phục sinh. Thiên thần trung kỳ thần minh đem thần quốc đặt vào thể nội, khi lấy được rất nhiều chỗ tốt đồng thời, cũng đã mất đi cái này tiện lợi. Bọn hắn tại bị địch nhân đánh giết thời điểm, địch nhân chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn thần quốc. Thần đế cái lôi trước đây bị đến từ vạn thần mộ chỗ sâu nhất lực lượng trọng thương thời điểm, thần quốc liền bị hao tổn nghiêm trọng, lão đảo muốn ngã. Mạnh Trương đem nó đánh giết về sau, càng đem thần quốc hải cốt tính cả thần khu cùng một chỗ thu nhập nhà mình động tiên bên trong. Nói một cách khác, trừ phi địa mẫu thần hệ bên kia còn có an bài khác, nếu không thần đế cái lôi mơ tưởng sống lại. Trên thực tế, Tu hành giới lưu hành phục sinh bí thuật thường thường có thiếu hụt. Mặc kệ là cái nào thể hệ người tu hành, tại phục sinh về sau đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một ít vấn đề. Loại kia chân chính không có cái gì nghiêm trọng hậu hoạn phục sinh bí thuật, kia là ít càng thêm ít, mười phần hiếm thấy. Mạnh Trương theo vạn thần mộ bên trong lúc đi ra, trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Hắn lo lắng địa mẫu thần hệ bởi vì thần đế cái lôi cái chết, cao tầng bị làm choáng váng đầu óc, đối với quyết đấu kết quả cũng không tán thành, chờ ở bên ngoài lấy chặn giết hắn. Cứ việc khả năng này rất nhỏ, nhưng là không phải hoàn toàn không có. Coi như hắn tại trạng thái toàn thịnh, cũng khó có thể tránh thoát địa mẫu thần hệ truy sát. Mạnh Trương có mấy phần lo lắng rời đi vạn thần mộ, lại không có cái gì xảy ra. Địa mẫu thần hệ bên kia thần mình, từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Càn Nguyên Kim Tiên chế tạo tạm thời tiên môn, ngạo nghễ đứng vững ở trong hư không. Mạnh Trương xuyên qua tòa này tạm thời tiên môn, thuận lợi về tới Thái Ất giới. Trở lại Thái Ất giới về sau, hắn vừa bắt đầu chữa thương tu dưỡng, một bên chờ đợi Càn Nguyên Kim Tiên đáp lại. Không lâu sau đó, Càn Nguyên Kim Tiên một đạo tin tức truyền vào Thái Ất giới, truyền vào trong thai của hắn. Địa mẫu thần hệ thừa nhận kết quả của trận chiến này, cùng Càn Nguyên Kim Tiên nhân quả đã kết thúc, cùng Thái Ất giới cũng là thành toàn xong. Từ đó về sau, chỉ cần Thái Ất giới không đi chủ động trêu chọc địa mẫu thần hệ cũng sẽ không chủ động đối Thái Ất giới ra tay. Đương nhiên, nếu như bởi vì đạo môn cùng thần đạo xảy ra xung đột, hai nhà huy hạ thế lực xảy ra tranh đấu, vậy dĩ nhiên không ở trong đám này. Thiên Thần Điện sẽ không tiếp tục cùng Thái Ất giới cùng với huy hạ thế lực là địch. Đương nhiên, bởi vì Thiên Thần Điện đã đầu nhập vào địa mẫu thần hệ. Nếu như Thái Ất giới chủ động tiến công Thiên Thần Điện, vậy tương đương là khiêu chiến địa mẫu thần hệ. Chương 3602, giao lưu chương 3602, giao lưu đối với lần này kết quả, Mạnh Trương trên đại thể hài lòng, nhưng cũng có một chút tiếc nuối chỗ. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị thắng qua thần đế cái lôi về sau, liền phát động Thái Ất giới lực lượng, đối Thiên Thần Điện một lần phát động toàn diện tiến công. Coi như không thể đem tiêu diệt, cũng muốn đánh cho trọng thương, thật tốt báo thù rửa hận. Hiện tại bởi vì địa mẫu thần hệ thái độ, hắn kế hoạch đã định thất bại, không thể chủ động tiến công Thiên Thần Điện. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, hắn đều là trận này sinh tử quyết đấu thắng lợi giả, đồng thời giải quyết đối mặt các loại nan đề. Tối thiểu nhất, tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài mặt, hắn đều không cần lo lắng đến từ địa mẫu thần hệ uy hiếp. Càn Nguyên Kim Tiên không biết rõ đang bận bịu làm gì, chẳng những bản tôn không có dáng lâm Thái Ất giới, ngay cả phân thân đều không có phái ra, chỉ là truyền đạt một đạo tin tức. Nguyên bản, Mạnh Trương còn chuẩn bị cùng thương nghị một chút minh giới tòa kia luân hồi đao chuyện. Đã bộ dạng này, vậy cũng chỉ có đợi đến lần sau liên hệ thời điểm. Mặt khác, Càn Nguyên Kim Tiên truyền đến đạo này tin tức cũng không tính đặc biệt tường tận, địa mẫu thần hệ bên kia tại chiến hậu phản ứng, bọn hắn vì cái gì không có điều gì dị nghị, cứ như vậy tiếp nhận kết quả này, hắn cũng không có nói rõ chi tiết. Tính toán, mặc kệ, chuyện này liền xem như dạng này là tiên. Mạnh Trương xem như thắng lợi giả, hiện tại nên hưởng thụ thắng lợi thời điểm. Tại Thái Ất rồi các tiên nhân giám thị phía dưới, chi kia tại linh cư tinh khu cách đó không xa bồi hồi chờ đợi Thiên Thần Điện đại quân, cứ như vậy xám xịt chạy trốn. Mạnh Trương có thể chiến thắng thần đế cái lôi, vậy thì không phải là bọn hắn có thể đối phó. Địa mẫu thần hệ bên kia hẳn là cũng đối Thiên Thần Điện có một ít cảnh cáo loại hình, Thiên Thần Điện cao tầng cũng không có chút nào lần nữa sinh sự ý tứ. Dựa theo ước định, Thái Ất giới sẽ không chủ động tiến công Thiên Thần Điện, Thiên Thần Điện cũng không thể chủ động tiến đánh Thái Ất giới cùng với huy hạ thế lực. Linh cư tinh khu linh tộc đã gia nhập Vô Tận Liên Minh, xem như Thái Ất giới huy hạ một viên. Trên mặt đất mẫu thần hệ bên kia sẽ bỏ lời hứa trước đó, chi này linh tộc tạm thời có thể không cần lo lắng Thiên Thần Điện tiến công, bọn hắn lại một lần nữa chuyển nguy thành an. Khi biết tin tức này về sau, chi này linh tộc trên dưới rốt cục hoàn toàn yên lòng, sau đó rất nhanh liền lâm vào cuồng hoan bên trong. Thái Ất giới sẽ tiếp tục dừng lại tại linh cư tinh khu, chờ thêm sau một thời gian ngắn mới có thể lần nữa lên đường. Mạnh Trương lần bị thương này quá nặng, nguyên khí đại thương, có thể nói được là thường cân động cốt, kém chút lung lay tới căn cơ. Hắn cần thời gian không ngắn đến trị liệu thương thế, hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Thái Ất giới lần trước cùng Thiên Thần Điện một trận đại chiến, mặc dù chiến đấu thời gian kéo dài không lâu, thật là tổn thất giống nhau không nhỏ. Đã qua hơn 10 năm thời gian bên trong, Thái Ất giới khôi phục không ít, còn phải cần một khoảng thời gian khả năng hoàn toàn khôi phục. Linh cư tinh khu linh tộc phong bế đã lâu, cùng ngoại giới cơ hồ không có cái gì giao lưu. Hiện tại thừa dịp Thái Ất giới dừng lại ở chỗ này cơ hội, linh cư tinh khu linh tộc tăng cường cùng ngoại giới giao lưu. Chi này linh tộc đã chính thức gia nhập Vô Tận Liên Minh, kia khi lấy được Thái Ất giới che chở đồng thời, cũng cùng Vô Tận Liên Minh thành viên khác trở thành đồng minh. Mặc dù không phải tất cả đồng minh đều là thiện ý, đáng tin đồng minh càng ít, có thể tốt xấu có một cái cùng ngoại giới tiếp xúc an toàn con đường. Chi này linh tộc có rất mạnh nhu cầu, cần cùng ngoại giới bù đắp nhau, giao lưu qua lại. Thái Ất giới dừng lại tại linh cư tinh khu thời điểm, linh tộc an toàn đạt được lớn nhất bảo hộ. Đương nhiên, Thái Ất giới sớm muộn đều là muốn rời khỏi. Thái Ất giới uy danh rất có lực uy hiếp, cũng không phải bản năng. Đặc biệt là Thái Ất giới ngày sau muốn đi vào hư không bên ngoài không biết chi địa, một khi linh cư tinh khu bên này có việc, cho dù là có tiên môn trợ giúp, Thái Ất giới đều chưa hẳn có thể kịp thời tiến hành tiếp viện. Kinh nghiệm hai lần suýt nữa diệt tuyệt nguy cơ về sau, chi này linh tộc rất nhiều thành viên đều khát vọng có thể mau chóng tăng lên sức chiến đấu. Thái Ất giới cao tầng cũng bằng lòng vun trồng chi này linh tộc, lớn mạnh sức chiến đấu. Không ít tiên nhân tiến về linh cư tinh khu hai cái đại thế giới, nhiều lần tổ chức pháp hội, là những này linh tộc giảng đạo, chỉ điểm bọn hắn tu hành. Không ít linh tộc kiệt xuất tu sĩ cũng bị mời được Thái Ất giới, cùng Thái Ất giới tu sĩ tiến hành giao lưu. Cứ việc song phương tu hành hệ thống khác lạ, thật là nó sơn chi thạch có thể công ngọc, tất cả mọi người có thể từ đối phương tu hành bên trong học được rất nhiều thứ. Thái Ất giới mặt trên còn có lấy một chi linh tộc tồn tại. Chi này linh tộc tại Hóa Linh Bình Khí Linh xuất linh phía dưới, đã sớm di chuyển tới Thái Ất giới, trở thành Thái Ất giới một phần tử. bọn hắn tại Thái Ất giới cái này đặc thù trong hoàn cảnh đạt được rất lớn phát triển. Hóa Linh Bình Khí Linh đã sớm tấn thăng tiên thần cấp bậc, đi ra một đầu đặc lưu thuộc về nhà mình con đường tu hành. Linh tộc tinh khu linh tộc cùng Thái Ất giới linh tộc tăng cường giao lưu cùng qua lại, song phương đều có đại thu hoạch. Thái Ất giới trận đạo tiên sư Văn Thiên Toán xuất lĩnh giúp một tay hạ xuất động, trợ giúp linh cư tinh khu một lần nữa bố trí phòng tuyến, kiến tạo các loại phòng ngự hệ thống. Thái Ất môn cao tầng đem một bộ phận huấn luyện đạo binh pháp môn truyền thụ cho chi này linh tộc cao tầng, nhường có thể đem huy hạ một bộ phận linh tộc huấn luyện thành một chi tinh nhuệ đại quân. Thái Ất môn thần công đường tại linh cư tinh khu hai tòa đại thế giới kiến tạo các loại công trường, truyền thụ chế tạo các loại cơ quan tạo vật, công cụ chiến tranh kỹ năng. Linh tộc vốn là có thể luyện chế một chút đặc thù đồ vật, còn có thể chế tạo đặc biệt hư không chiến hạm. Đạt được Thái Ất môn kỹ thuật viện trợ về sau, phương diện này năng lực đại tăng, sức sản xuất đạt được trên bản chất tăng lên. Tóm lại một câu, Thái Ất giới phương diện bỏ ra giá cả to lớn, tại không để lại dư lực vũ trang chi này linh tộc, lớn mạnh sức chiến đấu. Theo hiệu quả đến xem, Thái Ất giới phương diện cố gắng không có uổng phí. Bởi vì Thái Ất giới trên không tiên môn một mực mở ra, cùng Cổ Nguyệt gia tộc, Ngọc Chân giáo cùng Lạc Vũ tông liên hệ một mực không có trung đoạn. Bởi vì Thiên Lang tinh khu bên kia tiên môn tồn tại, Linh Ngục Minh, Ly Hỏa cung cùng Tiên Tinh tông chờ tông môn tu sĩ, cũng có thể thuận lợi đến Thái Ất giới. Thông qua Thái Ất giới xem như trung chuyển, những tông môn này tu sĩ có thể đến linh cư tinh khu hai cái đại thế giới, cùng linh tộc tiến hành giao lưu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh cư tinh khu đều trở nên náo nhiệt, qua lại thương đội không ngừng. Mạnh Trương sớm đã đem các loại việc vặt vãnh giao cho Thái Ất giới cao tầng, hắn nhà mình toàn tâm toàn ý bế quan tu dưỡng. Thái Diệu tại Thái Ất giới dừng lại thời gian không ngắn. Thiên Thần Điện đại quân mặc dù cũng sớm đã rời đi, thật là Thái Ất giới cao tầng cũng không hề hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Tại Mạnh Trương lúc bị thương, có Thái Diệu tọa trấn, xem như nhiều một đạo bảo hộ. Thái Diệu ngoại trừ tại linh cư tinh khu trung quanh tuần hành qua nhiều lần bên ngoài, chính là chờ tại Thái Ất giới, trợ giúp Mạnh Trương chữa thương. Xem như Mạnh Trương thân ngoại hóa thân, lực lượng của hắn sẽ không để cho Mạnh Trương tiên khu sinh ra bài xích, đối với nó trợ giúp rất lớn. Hắn cùng Mạnh Trương tâm ý tương thông, biết Mạnh Trương cần, cùng Mạnh Trương phối hợp an ý có hắn trợ giúp, Mạnh Trương thương thế rất nhanh liền tốt hơn hơn nữa, nguyên khí càng là đang nhanh chóng khôi phục. Đến lúc này, Thái Diệu mới rời khỏi Thái Ất giới, quay trở về Minh giới. Chương 3603, khai chiến chương 3603, khai chiến Minh giới bên kia còn có rất nhiều sự vụ đang chờ Thái Diệu, hắn tại Thái Ất giới trì hoãn quá lâu. Hắn vừa mới trở lại Minh giới không lâu sau, liền lâm vào bận rộn bên trong. Tại tấn thăng thiên thần hậu kỳ, đồng thời củng cố tu vi cảnh giới về sau, hắn liền chuẩn bị đem chung quanh tất cả lãnh chúa toàn bộ tiêu diệt, hoàn toàn thống nhất phiến khu vực này. Cùng luân hồi đao có liên quan tòa thành thị kia phế tích đã hoàn toàn đặt vào hắn lãnh địa bên trong. Thậm chí kia toàn bộ khu vực đều đã bị Thái Diệu lãnh địa bao vây lại, trở thành lãnh địa một bộ phận. Mặc dù mảnh này mới nhập lãnh địa khu vực còn nói không lên hoàn toàn vững chắc, có thể nội bộ cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, theo cung phụng Thái Diệu thần miếu càng ngày càng nhiều, mảnh này mới nhập lãnh địa sớm muộn sẽ hoàn toàn vững chắc xuống. Nguyên bản, Thái Diệu đã chỉnh quân chuẩn bị võ, chuẩn bị đối phụ cận lãnh chúa khởi xướng toàn diện tiến công. Thật là bởi vì Mạnh Trương cùng địa mẫu thần hệ tranh đấu, hắn không thể không tiến về Dương Thế trợ trận. Chuyến đi này liền chậm trễ hơn 10 năm thời gian. Lấy tuổi thọ của hắn mà nói, hơn 10 năm bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua, không đáng kể chút nào. Thật là trở lại Minh giới về sau, hắn phát hiện một chút tình huống bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn trước đây chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tại nhà mình trên lãnh địa tiến hành trước khi chiến đấu động viên cử động, mặc dù đã tận khả năng bí ẩn, có thể cũng không thể làm được hoàn toàn giữ bí mật. Nếu như hắn lúc ấy liền xuất lĩnh đại quân xuất trình, xung quanh lãnh chúa chưa hẳn có thể kịp thời kịp phản ứng. Thật là hắn đi lần này chính là hơn 10 năm, trong lúc đó hoàn toàn chưa từng có hỏi Minh giới sự vụ. Kế hoạch đã định bị rối loạn hoàn toàn. Mặc dù nhiều cái này hơn 10 năm thời gian chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chiến tranh chuẩn bị khẳng định càng thêm sung túc, thật là đại quân tụ tập về sau một mực chậm chạp bất động, khó tránh khỏi sẽ lộ ra hành tích đến. Trên thực tế, xung quanh lãnh chúa ở giữa vốn là tranh đấu không ngừng, đại gia lẫn nhau ở giữa luôn luôn 10 phần cảnh giác. Thái Diệu là Minh giới gần đây quật khởi lãnh chúa, lãnh địa thành lập thời gian không dài, thật là nhiều lần đối ngoại quyết trường, tại đối ngoại trong chinh chiến đánh nhiều thắng nhiều, bộc lộ ra rất mạnh xâm lược tính. Xung quanh không ít lãnh chúa tại trước kia trong tranh đấu, còn tại trong tay hắn thua thiệt qua. Hắn đã sớm trở thành xung quanh lãnh chúa nhất là cảnh giác mục tiêu. Lãnh địa của hắn phía trên chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tin tức vẫn là không thể tránh khỏi tiết lộ ra ngoài. Xung quanh lãnh chúa rất nhanh liền biết, Thái Diệu lại muốn phát động đối ngoại quyết trường. Bởi vì không biết rõ Thái Diệu cụ thể mục tiêu, mỗi một nhà lãnh chúa cũng không dám chủ quan, giống nhau bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, lấy ứng đối Thái Diệu khả năng xâm lược. Bọn hắn còn không biết Thái Diệu đã tấn thăng thiên thần hậu kỳ, càng không biết Thái Diệu lần này là muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nếu như biết điểm này, bọn hắn nói không chừng cũng sớm đã liên hợp lại, đánh đòn phủ đầu, chủ động hướng Thái Diệu lãnh địa phát động tiến công. Đương nhiên, nói không chừng cũng có một chút lãnh chúa nhiếp tại Thái Diệu tu vi, chủ động đầu hàng cũng có nói. Thái Diệu không tại Minh giới cái này hơn 10 năm bên trong, xung quanh lãnh chúa làm xong chiến tranh chuẩn bị không nói, còn cần tận các loại biện pháp hướng về Thái Diệu lãnh địa thẩm thấu, tìm hiểu các loại tình báo hữu dụng. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, Thái Diệu dã tâm không nhỏ, lần này động tác sẽ rất lớn. Theo một chút bày ra tình huống đến xem, Thái Diệu tu vi giống như rất có tiến bộ. Một chút lãnh chúa đã tích cực bố đầu, chuẩn bị liên hợp càng nhiều đồng minh, mọi người cùng nhau đối kháng Thái Diệu. Trở lại Minh giới về sau, Thái Diệu rất nhanh liền biết trước mắt đối mặt tình huống. Hắn mảnh này lãnh địa lịch sử rất ngắn, hắn cái này lãnh chúa càng là non nớt. Trung quanh những lãnh chúa kia, rất nhiều đều tại Minh giới kinh doanh hàng ngàn hàng vạn năm. Cứ việc Minh giới nội đấu kịch liệt, các loại cấp độ chiến đấu cơ hồ chưa từng có dừng lại thời điểm, các nơi lãnh địa lãnh chúa cũng là thay đổi thường xuyên. Có thể lãnh chúa cơ số lớn như vậy, luôn có rất nhiều lãnh chúa vẫn là gắng gượng qua lần lượt khiêu chiến, một mực tồn tục đến bây giờ. Thái Diệu lãnh địa chỗ khu vực, ở vào minh giới thâm sơn cùng cốc, trước kia tranh đấu đối lập không có kịch liệt như vậy. Thật là từ khi Thái Diệu quật khởi về sau, xung quanh khu vực tình thế lại biến, các loại tranh đấu biến càng ngày càng nhiều. Xung quanh một chút uy tín lâu năm lãnh chúa đem Thái Diệu coi là kẻ đầu sỏ, đối với nó mười phần cảnh giác, một mực không có buông lòng qua đối với nó giám thị. Lấy bọn hắn nội tình, cũng hoàn toàn chính xác có thể dò tham rất nhiều tình báo hữu dụng. Nếu như cho bọn họ nhiều thời gian hơn, nói không chừng Thái Diệu mới nhất tu vi cùng mục đích đều sẽ bạo lộ ra. Thái Diệu cũng biết loại tình huống này. Lúc đầu, nếu như hắn phát động thế xét đánh không kịp bưng thai công kích, có thể đánh chung quanh các lãnh chúa một cái trở tay không kịp. Thật là bởi vì tiến về dương thế, đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Hắn suy tư một chút, tên đã bắn đi không thể quay đầu, hắn sớm muộn cũng phải thống nhất xung quanh khu vực, cùng chung quanh các lãnh chúa mâu thuẫn không cách nào hòa hoãn. Phát động toàn diện tiến công chuyện nên sớm không nên chậm trễ, không thể tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. Hắn trở lại minh giới không lâu sau, quen thuộc mới nhất tình huống về sau, liền xuất lĩnh đã sớm chuẩn bị xong đại quân, bắt đầu đối chung quanh phát động lần nữa chinh phạt. Hắn ngay từ đầu cũng không có bộc lộ ra dã tâm của mình, cũng không có bộc lộ ra đồng thời tiến công tất cả lãnh chúa xu thế. Hắn lựa chọn một nhà trước kia cùng mình từng có ân oán lãnh chúa xem như hàng đầu mục tiêu đả kích. Tương tự tranh đấu, tại minh giới cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xảy ra, đã trở thành một loại thường ngày. Tới gần lãnh chúa ở giữa tranh đấu, là minh giới chủ lưu, nhìn mãi quen mắt, chung quanh cái khác lãnh chúa chưa chắc sẽ cỡ nào cảnh giác. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không xem nhẹ dạng này tranh đấu. Một chút sinh động ra hỏa, thậm chí sẽ cân nhắc như thế nào từ đó mưu lợi bất chính. Hợp tung liên hành, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại hình hoạt động tuyệt đối sẽ không thiếu. Lúc đầu, lần này chinh chiến ngay từ đầu, cũng là dựa theo dạng này kịch bản phát triển. Thái Diệu tiêu diệt nhà này lãnh chúa về sau, mới có thể lựa chọn kế tiếp mục tiêu. Nếu như khả năng, tốt nhất là ở chung quanh các lãnh chúa liên hợp lại trước đó, đem nó tiêu diệt từng bộ phận. Thật là ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra. Nhà này lãnh chúa nhìn như thực lực thường thường, có thể âm thầm ẩn giấu đi không ít át chủ bài. Tại Thái Diệu trên lãnh địa bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, hắn liền nghĩ đến chính mình trước kia cùng Thái Diệu từng có ân oán, Thái Diệu rất có thể đem hắn xem như mục tiêu. Thế là, hắn đã sớm bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Cân nhắc tới song phương thực lực sai biệt không nhỏ, hắn không thể không làm một chút ngoài định mức chuẩn bị. Hắn hao tốn cái giá cực lớn, theo địa phương khác mời hai vị cùng giai cường giả tới. Cứ như vậy, lãnh địa của hắn phía trên liền có ba vị thiên thần trung kỳ thực lực quỷ thần. Tại lúc khai chiến, Thái Diệu vì tốc chiến tốc thắng, tốt mau chóng đi tiến công nhà tiếp theo lãnh chúa, cho nên trực tiếp xuất lĩnh một chi tinh nhuệ tiểu đội tới một cái trực đảo Hoàng Long, trực tiếp sát nhập vào lãnh địa chỗ cốt lõi. Về phần hắn huy hạ đại quân, còn tại đằng sau chậm rãi hành quân, bị hắn kéo ra khoảng cách rất xa. Dựa theo Thái Diệu ý nghĩ, hắn xuất lĩnh chi này đội ngũ tinh nhuệ chấp hành trạm thủ hành động, lao thẳng tới địch quân lãnh địa yếu hại, đầu tiên tiêu diệt địch quân lãnh chúa, tan rã rơi địch nhân chống cự. Chuyện còn lại, liền có thể giao cho bị ném ở sau lưng đại quân. Đợi đến bọn hắn đuổi tới về sau, bọn hắn tự nhiên sẽ tiến hành quét sạch tàn quân, truy kích, chiếm lĩnh lãnh địa chờ giải quyết tốt hậu quả công tác. Chương 3604, bại lộ chương 3604, bại lộ tại tiêu diệt nhà này lãnh chúa, đem đến tiếp sau tất cả mọi chuyện giao cho phía sau đại quân về sau, Thái Diệu sẽ xuất lĩnh chi này đội ngũ tinh nhuệ tiếp tục hành động, trực tiếp thẳng hướng mục tiêu kế tiếp. Hắn sẽ ở xung quanh các lãnh chúa hoàn toàn kịp phản ứng trước đó, tận khả năng nhiều tiêu diệt mục tiêu, giảm bớt về sau lực cản. Kế hoạch của hắn không tệ, lúc đầu thực hành cũng không có vấn đề, thật là người tính không bằng trời tính, trên thế giới chuyện không có khả năng hoàn toàn dựa theo tâm ý của hắn phát triển. Địch quân lãnh địa đã sớm chuẩn bị, các loại an bài cùng cạm bẫy đã sớm ở nơi đó chờ lấy hắn. Hắn nhất thời chủ quan, xuất lĩnh chi này đội ngũ tinh nhuệ khinh địch liều lĩnh, rất nhanh liền lâm vào địch nhân trong cạm bẫy, bị quân địch đại quân đoàn đoàn bao vây lại. Địch nhân tại trên lãnh địa bố trí đại trận uy lực rất lớn, tùy tiện liền đem hắn xuất lĩnh tiểu đội bao phủ ở bên trong. Chủ trì đại trận địch quân cường giả thân kinh bách chiến, đem đại trận uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là ba tên có thiên thần trung kỳ thực lực địch quân quỷ thần, ngay từ đầu liền đem Thái Diệu xem như hàng đầu mục tiêu. Bọn hắn lợi dụng địa lợi chi tiện, vận dụng các loại thủ đoạn, ý đồ đem Thái Diệu hoàn toàn lưu tại nơi này. Nguyên bản, Thái Diệu coi như không thể hiện ra thiên thần hậu kỳ thực lực, chỉ là lấy thiên thần trung kỳ tu vi đối địch, hơn phân nửa cũng có thể làm được lấy một địch ba, lấy ít thắng nhiều. Đương nhiên, khẳng định như vậy sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian, vì hắn tăng thêm rất nhiều phiền toái. Thái Diệu tại Thái Ức giới âm phủ kinh doanh nhiều năm, huy hạ tích lũy không ít cường giả. Đi vào minh giới về sau, ở chỗ này thu được nhiều tư nguyên hơn, hắn huy hạ bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Hắn còn hàng phục một chút cường đại quỷ thần cùng quỷ vật, đem nó xem như thủ hạ. Tại hắn tất cả trong thủ hạ, thực lực mạnh nhất bất quá là thiên thần sơ kỳ cấp bậc. Hắn cùng Thái Ức giới dương thế tình huống bên kia cùng loại, đều là khuyết thiếu thiên thần trung kỳ cấp bậc thủ hạ, đây cũng là một cái nho nhỏ thiếu hụt. Tại hắn tấn thăng thiên thần hậu kỳ về sau, tại thiên thần trung kỳ thực lực này phương diện, lãnh địa của hắn phía trên xuất hiện bán hết hàng. Hắn đang ngồi cùng Mạnh Trương len lén lẻn vào vạn thần mộ thời điểm, bắt được một chút cường đại quỷ vật cùng đại hung chi vật, trong đó thậm chí có thiên thần trung kỳ cường giả. Thật là hắn trở lại minh giới về sau, liền vội vã phát động đối ngoại chinh phạt đại chiến, còn không có thời gian đi hàng phục bọn gia hỏa này, đem nó nạp làm thủ hạ. Ngược lại tại xung quanh lãnh chúa bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là thiên thần trung kỳ cấp bậc cường giả, điểm này thiếu hụt cũng không tính là gì. Thật là lần này bước vào cạm bẫy về sau, địch nhân bộc lộ ra rất mạnh thực lực đến. Thái Diệu lãnh địa dù sao thành lập thời gian không dài, tích lũy không đủ. Trong những năm này, Thái Diệu xuất lĩnh đại quân đánh đông nhập bắc, cơ hồ chiến vô bất thắng, chủ yếu vẫn là dựa vào cái kia cường đại cá nhân chiến đấu lực. hắn huy hạ đại quân chỉnh thể sức chiến đấu thực tế 10 phần có hạn. Xung quanh một chút trên lãnh địa, tùy tiện liền có thể động viên ra càng cường đại hơn đại quân. Nếu như những lãnh chúa này liên hợp lại, thực lực tổng hợp càng là ở xa lãnh địa của hắn phía trên. Nếu như không có tấn thăng thiên thần hậu kỳ cấp bậc, hắn là vạn vạn không dám cùng xung quanh tất cả lãnh chúa là địch. Không chỉ là tại minh giới, cho dù là tại toàn bộ hư không bên trong, quyết định một trận đại chiến thắng bại mấu chốt nhất nhân tố, thường thường là đỉnh cấp cường giả. Hắn nắm giữ thiên thần hậu kỳ thực lực, liền có thể chiến thắng xung quanh tất cả lãnh chúa. Cho dù bọn hắn toàn bộ liên hợp lại, Thái Diệu vẫn sẽ là sau cùng thắng lợi giả. Nhiều nhất, dưới tay hắn tổn thất lớn một chút, tốn hao thời gian nhiều một chút. Chỉ cần địch quân không có cùng hắn cùng giai cường giả, liền mơ tưởng ngăn cản hắn khuyết trương bộ pháp. Lần này tiến về Dương Thế, mặc dù chậm trễ hắn rất nhiều thời gian, phá hủy kế hoạch của hắn, thế nhưng nhường hắn thấy được tầm thứ cao hơn chiến đấu. Thiên tôn phong thái, thần đế uy thế, đều để hắn hướng tới không thôi. Mặc dù Mạnh Trương cùng thần đế cái lôi sinh tử quyết đấu hắn không có tự mình tham dự, có thể hắn xuất lực không nhỏ, làm ra tác dụng rất lớn. Chiến hậu, hắn cùng Mạnh Trương đồng bộ tin tức, biết được một trận chiến này toàn bộ quá trình. Hắn đối một trận chiến này quá trình hướng tới không thôi, vì chính mình không có tự mình tham dự mà cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Của hắn tầm mắt biến cao, liền không lớn coi trọng xung quanh đám này lĩnh chủ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có khinh địch chủ quan xu thế. Hắn hiện tại hẳn là tham dự chính là thiên thần hậu kỳ cấp bậc chiến đấu, đối đầu chỉ là một đám thiên thần trung kỳ cấp bậc đối thủ, đây không phải là tại lấy lớn hiếp nhỏ sao? Nếu như không phải thủ hạ bây giờ không có có thể dùng hạng người, hắn thậm chí đều khinh thường tại tham dự loại này chiến đấu. Chính là nhất thời chủ quan, nhường hắn xuất lĩnh thủ hạ bước vào cả bẫy. Với hắn mà nói, cái bẫy này không đáng kể chút nào, đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chỉ cần tốn hao đầy đủ thời gian, hắn liền có thể đánh bại ba tên cùng giai địch nhân, sau đó đánh vỡ cả bẫy. Phải biết, coi như hắn không bại lộ tu vi thật sự, chỉ là đem thực lực bản thân áp chế ở thiên thần trung kỳ cấp độ, sức chiến đấu cũng vượt xa tuyệt đại bộ phận cấp độ này tùy thần. Thật là, hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Nếu như thời gian kéo dài quá lâu, hắn đám này tinh nhuệ thủ hạ khẳng định tại địch nhân vây công phía dưới thương vong thảm trọng. Đám này tinh nhuệ thủ hạ bồi dưỡng không dễ, hắn thực sự không nỡ nhường hy sinh ở chỗ này. Trọng yếu hơn là, lần này bước vào cạm bẫy chủ yếu là sai lầm của hắn. Hắn không phải bảo mẫu, không thể thời thời khắc khắc bảo hộ mỗi một tên thủ hạ. Có thể hắn không thể bởi vì nhà mình sai lầm, để cho thủ hạ đến gánh chịu hậu quả. Thế là, vì mau chóng đánh vỡ cạm bẫy, tránh cho thủ hạ xuất hiện thương vong thảm trọng, hắn không thể không sớm bộc lộ ra chân thực tu vi. Thuộc về với thiên thần hậu kỳ cường giả khí tức, từ trên người hắn bạo phát đi ra thời điểm, ba tên thiên thần trung kỳ cấp bậc quỷ thần đầu tiên là khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin biểu lộ. Sau đó, bọn hắn căn bản cũng không có tiếp tục cùng Thái Diệu đối kháng dũng khí, lập tức liền bỏ xuống tất cả, ý đồ bằng nhanh nhất tốc độ chạy khỏi nơi này. Đương nhiên, tại cho thấy chân thực sức chiến đấu Thái Diệu trước mặt, bọn hắn ngay cả chạy trốn đi đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Thái Diệu tự tay đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, sau đó tùy tiện phá vỡ cả bẫy. Đang đánh phá cạm bẫy quá trình bên trong, hắn tránh không được đại lượng sát thương địch quân tinh nhuệ. Địch quân đại quân mặc dù còn thừa lại hơn phân nửa, có thể cũng sớm đã tâm không đấu trí. Cả chi đại quân lập tức sụp đổ, quỷ vật cùng quỷ thần nhóm chạy tứ tán, căn bản không dám có bất kỳ dừng lại. Thái Diệu đám này tinh nhuệ thủ hạ lập tức bốn phía truy sát tàn quân, tích cực mở rộng chiến quả. Mặc dù tùy tiện lấy được lần này thắng lợi, Thái Diệu lại không có cái gì vui mừng. Vốn nên là dễ như trở bàn tay chiến đấu, lại bởi vì hắn khinh địch chủ quan, để cho mình sớm bại lộ tu vi thật sự, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch tiếp theo. Xung quanh các lãnh chúa liền xem như không biết rõ tính toán của hắn, cũng sẽ đem hắn coi là địch nhân lớn nhất, đem lòng cảnh giác nâng lên tối cao. Rất nhanh, vì cùng hắn đối kháng, xung quanh các lãnh chúa rất có thể sẽ tích cực liên hợp lại. Đối mặt một vị thiên thần hậu kỳ cấp bậc quỷ thần, bất luận bọn hắn làm ra dạng gì cử động, Thái Diệu đều có thể lý giải. Thái Diệu tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn chinh phục xung quanh tất cả khu vực kế hoạch, rất có thể lại bởi vậy phá sản. Chương 3605, đình chỉ chương 3605, đình chỉ Thái Diệu xuất linh thủ hạ tiến đánh nơi này, mặc dù là lấy được đại thắng, nhưng là không có khả năng đem tất cả địch nhân toàn bộ diệt khẩu, luôn có một chút kẻ may mắn có thể chạy trốn. Mặt khác, tại khai chiến trước đó, chung quanh không ít lãnh chúa liền phái ra rất nhiều thám tử cùng trinh sát, nghiêm mật giám thị Thái Diệu động tĩnh. Thái Diệu cũng là quả quyết hạng người, biết nhà mình tu vi thật sự bại lộ một chuyện đã không cách nào tránh khỏi, vậy sẽ phải tận lực vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Hắn chuẩn bị lợi dụng tin tức truyền ra trước đó trong khoảng thời gian này, toàn lực xuất kích, tranh thủ nhiều tiêu diệt mấy vị lãnh chúa, nhiều công chiếm mấy chỗ lãnh địa. Kế tiếp, hắn phía sau đại quân tăng tốc hành quân tốc độ, mau chóng khống chế chỗ này lãnh địa. Sau đó, hắn xuất lĩnh số ít tinh nhuệ lần nữa xuất phát. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới mục tiêu kế tiếp, lân cận một chỗ lãnh địa. Hắn không chút kiêng kỵ thể hiện ra thiên thần hậu kỳ tu vi, tuy tiện liền công khắc mục tiêu kế tiếp. Làm cảm ứng được lực lượng của hắn khí tức về sau, chỗ này lãnh địa lãnh chúa dọa đến chạy trối chết, căn bản không dám cùng hắn đối kháng chính diện. Minh giới lãnh chúa mất đi lãnh địa, sẽ bị cùng với tổn thất trọng đại. Nhiều năm tích lũy tài nguyên, nhiều năm bồi dưỡng thủ hạ, một cái vững chắc căn cứ, hết thảy đều sẽ không còn lại có. Quan trọng nhất là, đã mất đi lãnh địa gia trì, rất nhiều lãnh chúa sức chiến đấu sẽ rõ lộ ra hạ xuống. Một vị có lãnh địa gia trì lãnh chúa, tại nhà mình lãnh địa cùng với chung quanh khu vực tác chiến thời điểm, sẽ có được rất nhiều gia trì. Chiếm lĩnh lãnh địa diện tích càng phát ra rộng lớn, loại này gia trì càng mạnh. Đương nhiên, đối mặt thiên thần hậu kỳ Thái Diệu, coi như gia trì lực lượng mạnh hơn, chung quanh những lãnh chúa này cũng ngăn cản không nổi. Lấy Thái Diệu bây giờ tình huống, coi như rời xa lãnh địa, không có bất kỳ cái gì gia trì, đều đủ để bình định xung quanh những lãnh chúa này. Theo lãnh chúa dẫn đầu chạy trốn, huy hạ đại quân càng là tan tác như chim ong. ngoại trừ một bộ phận đầu góc không đủ linh quang giá hỏa còn đần độn chờ tại nguyên chỗ bên ngoài, trong quân rất nhiều cường giả đều lập tức trốn. Thái Diệu vì mau chóng chiếm lĩnh càng nhiều lãnh địa, chỉ có bỏ mặc địch nhân chạy trốn, không có thời gian dư thừa đối với nó tiến hành truy sát. Đánh hạ một chỗ lãnh địa không khó, muốn đem hoàn toàn đặt vào trong khống chế cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Phe mình đại quân phải kịp thời vào ở, tránh cho cục diện hỗn loạn xuất hiện. Đối với lưu lại tàn quân, hoặc là tiêu diệt, hoặc là đem nó bắt được, tiến hành phân biệt về sau, có giá trị lợi dụng sẽ tiến hành hợp nhất, dùng để lớn mạnh phe mình đại quân. Nếu như đối địch lãnh chúa là tín ngưỡng thần minh, còn muốn phá hủy thần miếu, phá hư tín ngưỡng mạng lưới, chu sát cùng tín đồ, bức bách bình thường tín đồ đổi tin. Muốn tiếp quản trên lãnh địa hộ sơn đại trận, cố gắng bảo hộ những cái kia có giá trị công trình. Phải kịp thời thành lập được phe mình phòng ngự bố trí, kiến tạo cung phụng Thái Diệu thần miếu. Thái Diệu một mạch công khắc ba khu lãnh địa. Ngoại trừ chỗ thứ nhất lãnh địa lãnh chúa không biết sống chết, ý đồ bố trí xuống cạm bẫy mai phục hắn, bị hắn chém giết bên ngoài, mặt khác hai nơi lãnh địa lãnh chúa đều thật sống trốn. Lấy võ lực của hắn, tùy tiện liền có thể trấn áp tất cả khu vực, phá hủy trên lãnh địa tất cả phản kháng. Theo hắn hành động đội ngũ tinh nhuệ nhân số có hạn, dùng cho tiếp quản mới chiếm lĩnh lãnh địa, rất nhanh liền giật gấu ba bay. Mà số lượng khổng lồ đại quân, chủ lực còn dừng lại tại chiếm lĩnh chỗ thứ nhất lãnh địa. Vừa chiếm lĩnh lãnh địa lại không thể hoàn toàn mặc kệ, tùy ý loạn làm một mảnh. Phải biết, minh giới xưa nay cũng không phải là một mảnh tường hòa chi địa. Liền xem như tại loại này vắng vẻ thâm sơn cung cốc, vẫn có rất nhiều nguy hiểm, thường thường dẫn đến một loạt thiên tai nhân họa. Như thỉnh thoảng liền quét ngang rộng lớn khu vực phong bạo. Số lượng khổng lồ, che khuất bầu trời hoang dại quỷ vật nhóm. Thực lực cứng hãn, khó mà đối đầu đại hung chi vật. Liền xem như thiên thần cấp bậc quỷ thần, tại giã ngoại tùy ý loạn đi dạo, vận khí không tốt dưới tình huống, cũng biết tao ngộ những này hung hiểm, đứng trước vẫn lạc nguy cơ. Minh giới lãnh địa vì cái gì trọng yếu như vậy? Một khối có hợp cách lãnh chúa chi phối lãnh địa, phía trên có đủ loại thiết kế phòng ngự, có thể đối kháng những này hung hiểm, tránh cho các loại thiên tai nhân họa xuất hiện. Dạng này lãnh địa không thể nói là một mảnh coi yên vui, có thể tối thiểu là minh giới bên trong khó được càng tránh gió, đủ để che chở rất nhiều minh giới dân bản địa. Mỗi một khối cái này lãnh địa thành lập đều không phải là một chuyện dễ dàng, cần lãnh chúa nỗ lực vô số tâm huyết cùng thời gian, đầu nhập hải lượng tài nguyên. Tại minh giới rất nhiều nơi, thỉnh thoảng liền có lãnh địa tao nộ kiếp số, bị hủy bởi các loại thiên tai nhân họa tin tức truyền tới. Có thể tại minh giới trường kỳ tồn tục lãnh địa là một loại vô cùng chân quý tài nguyên. Một khối đầy đủ ổn định lãnh địa, thật giống như hư không bên trong một tòa đại thế giới, là các cư dân bản địa chỗ tránh nạn, cũng là bọn hắn phồn diễn sinh sống địa phương. Thái Diệu đương nhiên hy vọng tận khả năng hoàn chỉnh chiếm lĩnh cùng tiếp thu những này lãnh địa. Coi như đang tấn công những này lãnh địa quá trình bên trong, đối với lãnh địa có chỗ hủy hoại, đều muốn mau chóng đem nó chữa trị, nhường khôi phục vốn có công năng. Một khối lãnh địa lanh chỗ trốn, không có người kịp thời đối với nó tiến hành tiếp quản, vậy cái này khối lãnh địa thường thường sẽ nhanh chóng suy bại, thậm chí hủy diệt tại các loại thiên tai nhân họa bên trong. Trên thực tế, Thái Diệu mới chiếm lĩnh lãnh địa bên trong, liền có không ít dân bản địa đánh nện đốt đoạn, thừa dịp lãnh địa đổi chủ hỗn loạn cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trắng trợn phá hư. Nếu như một khối lãnh địa xuất hiện nghiêm trọng hư hao, dẫn đến phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, rất có thể dẫn tới tại lãnh địa ở giữa du đãng hoang dại quỷ vật nhóm loại hình. Tại bọn hắn tùy ý phá hư phía dưới, dạng này lãnh địa chẳng mấy chốc sẽ biến thành một vùng phế tích. Thái Diệu sớm đã đem những này lãnh địa coi là chính mình bật trong bàn tay. Có sẵn lãnh địa, đầy đủ lợi dụng bên trong vốn có bố trí, có thể ra tốc Thái Diệu đối ngoại quyết trương. Hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn xem những tên kia muốn làm gì thì làm. Muốn quét sạch cái này ra hỏa, phải nhanh một chút khôi phục lãnh địa trị an, đều cần đầy đủ nhân thủ. Chỉ dựa vào Thái Diệu một người, hắn thần thông lại lớn, đều khó mà hoàn toàn khống chế mới cướp đoạt lãnh địa. Mặt khác, cái này ba khu lãnh địa mặc dù lân cận, thật là giữa bọn hắn, còn có không ít khu hoang dã vực xem như giảm sóc khu vực. Muốn đem cái này ba khu lãnh địa hoàn toàn đặt vào nhà mình lãnh địa bên trong, Thái Diệu giống nhau không thể bỏ qua những này khu hoang dã vực, nhất định phải nhanh đem nó hoàn toàn khống chế lại. Bởi vậy, tại chiếm lĩnh ba khu lãnh địa về sau, hắn không thể không tạm thời dừng tay. Hắn cần đầy đủ thời gian cùng nhân thủ để tiêu hóa mới đến tay chiến lợi phẩm. Phía trước chút năm, vì mau chóng đem luân hồi ao chỗ thành thị phế tích đặt vào nhà mình lãnh địa bên trong, Thái Diệu ra tốt quyết trường, nhiều khi lộ ra nóng lòng cầu thành. Vì thế, chiếm dụng quá đa dụng tại quản lý nhân viên. Thờ phụng hắn nhân viên thần chức, càng là đã sớm vô cùng thiếu. Chiếm lĩnh ba khối lãnh địa không cần tốn nhiều sức, muốn đem hoàn toàn khống chế, đối với nó tiến hành hữu hiệu quản lý, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Thái Diệu tại bắt đầu phát động tiến công trước đó, cũng cân nhắc qua vấn đề này. Tại chính thức chiếm lĩnh cái này ba khu lãnh địa về sau, hắn phát hiện chính mình trước đây một chút đoán chừng vẫn là quá mức lạc quan. Hắn cần so trong tưởng tượng nhiều thời gian hơn, đến hoàn toàn tiêu hóa mới chiếm lĩnh lãnh địa. Chương 3606, Tâm Ma chương 3606, Tâm Ma bởi vì các loại nhân tố khách quan, Thái Diệu không thể không tạm thời ngừng khuyết trương bộ pháp, để tiêu hóa mới chiếm lĩnh lãnh địa. Cho địch nhân cơ hội thở dốc, địch nhân khẳng định sẽ mau chóng liên hợp lại. Đương nhiên, Thiên Thần hậu kỳ cấp bậc Thái Diệu, đối với trung quanh lãnh chúa mà nói, nắm giữ cơ hồ nghiền ép đồng dạng ưu thế. Cho dù là bọn hắn liên hợp lại đối kháng Thái Diệu, nhiều nhất cho Thái Diệu tăng thêm một chút phiền toái, kéo dài một chút Thái Diệu thống nhất xung quanh khu vực thời gian mà thôi. Đến cuối cùng, bọn hắn đều sẽ bị Thái Diệu tiêu diệt, lãnh địa của bọn hắn đều sẽ bị Thái Diệu chiếm lĩnh. Nghĩ đến đây, Thái Diệu trong lòng liền không có khẩn cấp như vậy. Hắn không xuống tới về sau, liền kịp thời cùng bản tôn Mạnh Trương đồng bộ một chút tin tức. Mạnh Trương cảm ứng được Thái Diệu suy nghĩ trong lòng, liên hệ tới hắn gần nhất việc đã làm về sau, nhạy cảm ý thức được có chút không đúng. Thái Diệu xem như hắn thân ngoại hóa thân, có một bộ phận bản tôn ý thức cùng tính cách, cũng có rất lớn một bộ phận độc lập ý nghĩ cùng tính cách. Tại Mạnh Trương không có liên hệ hắn thời điểm, hắn càng nhiều giống như là một cái độc lập cá thể. Tại đại đa số thời điểm, Mạnh Trương đều bỏ mặc Thái Diệu tự do trưởng thành, tự do hành động, không có can thiệp hắn tại Minh Giới việc đã làm. Đây cũng là chuyện không có cách nào, Mạnh Trương tổng không đến mức đem tất cả tâm tư đều đặt ở Thái Diệu trên thân a hơn nữa. Thái Diệu ở vào Minh Giới bên trong thời điểm, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, thường thường cùng ở vào Dương Thế Mạnh Trương ở giữa, khó mà tiến hành tin tức thời gian thực đồng bộ. Mạnh Trương không thể tùy thời tùy chỗ khống chế Thái Diệu hành động, nhất định phải cho hắn càng nhiều độc lập tính. Chuyện này đối với Thái Diệu trưởng thành cũng là có rất lớn có ích. Mạnh Trương luyện chế cố này thân ngoại hóa thân thời điểm, thi triển chính là Thái Ất môn bí pháp, nguồn gốc từ Thái Nhất Kim Tiên bí pháp truyền thừa, đương nhiên mười phần đáng tin. Mạnh Trương yên tâm tùy ý Thái Diệu độc lập trưởng thành, không lo lắng chút nào sẽ xuất hiện vấn đề gì. Thật là lần này, Mạnh Trương phát hiện một vài vấn đề. Thái Diệu có chính mình độc lập tính cách, hơn nữa bởi vì trưởng thành kinh nghiệm quan hệ, quá trình trưởng thành bên trong trên cơ bản xuôi gió xuôi nước Thái Diệu, tính cách cao ngạo, thậm chí nói bên trên cuồng vọng cùng dưới mắt không còn ai. Ngoại trừ bản tôn Mạnh Trương bên ngoài, hắn không lọt mắt Minh Giới cường giả, cũng không lọt mắt Dương Thế các phương cường giả. Nguyên bản, Mạnh Trương cảm thấy có chút ngạo khí là một chuyện tốt. Ngạo khí sẽ mang lại cho Thái Diệu càng nhiều tự tin, nhường nắm giữ càng thêm tốt đẹp tâm thái. Lần này, Mạnh Trương cảm thấy Thái Diệu cuồng vọng quá mức, dẫn đến kế hoạch thủng trăm ngàn lỗ, lỗ hổng không ít. Thái Diệu tấn thăng Thiên Thần hậu kỳ, nhất là tại Mạnh Trương cùng Thần Đế cái lôi sinh tử quyết đấu về sau, hắn bởi vì quá mức cuồng vọng, rất nhiều thời điểm căn bản không cân nhắc tới nhà mình tình huống thực tế, quả thực chính là hành sự lỗ mãng, một chút chương pháp đều không có. Cái này cùng trước kia làm việc ổn trọng đáng tin Thái Diệu so sánh, quả thực chính là đổi thành một người khác. Vì càng thêm rõ ràng kiểm tra Thái Diệu, xác định chân chính vấn đề, Mạnh Trương đem hắn triệu hoán tới Dương Thế, nhường lúc nào tới bên cạnh mình. Tại đối Thái Diệu tiến hành tỉ mỉ sau khi kiểm tra, Mạnh Trương phát hiện nguyên nhân. Bất luận là loại nào thể hệ người tu hành, tại con đường tu hành bên trên, đang trưởng thành quá trình bên trong, đều sẽ đứng trước đủ loại kiếp số. Thái Diệu là Mạnh Trương thân ngoại hóa thân, cũng là một gã độc lập người tu hành, tự nhiên giống nhau muốn đối mặt đủ loại kiếp số. Tại thời điểm cần thiết, Mạnh Trương có thể giúp hắn chia sẻ một chút kiếp số tổn thương, giảm xuống hắn độ kiếp độ khó. Thái Diệu trước kia tao ngộ qua các loại kiếp số thời điểm, trên cơ bản đều là tùy tiện vượt qua. Lần này, tìm tới hắn là tâm ma chi kiếp. Phàm là trí tuệ sinh linh, đều khó tránh khỏi sinh ra tâm ma. Tâm ma dạng này bên trong cướp, nhiều khi so ngoại kiếp càng thêm ẩn nấp, càng thêm khó chơi. Thái Diệu trước kia cũng tao ngộ qua tâm ma kiếp số, có thể hắn tùy tiện liền vượt qua. Trong đó một cái nguyên nhân rất lớn, chính là Mạnh Trương cùng tâm ý của hắn tương thông, có thể giúp hắn đối kháng tâm ma. Mạnh Trương đạo tâm đầy đủ kiên định, có thể thi triển đạo ra hàng ma thủ đoạn cùng ngưng thần tĩnh tâm bí pháp, so Thái Diệu càng thêm thích hợp đối phó tâm ma. Mà lần này, hắn tâm ma kiếp đếm hơn xa trước kia càng thêm ẩn nấp. Hắn tự thân không có phát giác chút nào mánh khỏe, trong lúc bất chi bất giác bị tâm ma mê hoặc, cho nên mới chọn ra một hệ liệt quyết định sai lầm. Nếu như không thêm vào ngăn cản, tùy ý như thế phát triển tiếp, tâm ma mang tới nguy hại sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí uy hiếp được hắn sinh tồn. Cũng may Mạnh Trương đầy đủ nhạy cảm, kịp thời phát hiện tình huống không đúng. Mạnh Trương đã là bản tôn, lại là một gã người đứng xem. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Mạnh Trương có thể phát hiện Thái Diệu nhà mình khó mà phát hiện vấn đề. Khi lấy được Mạnh Trương nhắc nhở về sau, Thái Diệu mới phản ứng được, đã nhận ra trong khoảng thời gian này chính mình chỗ không đúng. Hắn trong khoảng thời gian này quả thực chính là vắng đầu, căn bản không có đầy đủ lý trí. Chế định kế hoạch hoàn toàn là mong muốn đơn phương, căn bản chưa từng có nhiều cân nhắc. Chế định đi ra kế hoạch lỗ hổng chống chất, hơn nữa căn bản không có khả thi. Trọng yếu hơn là, hắn thế mà không để ý đến thủ hạ ý kiến. Thái Diệu thủ hạ tự nhiên là nhân tài đông đúc. Ngoại trừ hắn nhà mình thu phục quỷ vật cùng quỷ thân bên ngoài, còn có nguồn gốc từ Thái Ất môn tu sĩ. Như trước kia Thái Ất môn hậu thổ thần tướng chờ hộ pháp thần tướng, vì đột phá tiên thiên gông cùng xiển xích, đã sớm tiến vào âm phủ, trở thành phong thần. Qua nhiều năm như vậy, những này thủ hạ đạt được đầy đủ trưởng thành, các phương diện đều rất có tiến bộ. Thủ hạ của hắn bên trong, không thiếu túc trí đa mưu hạng người, hẳn là đã sớm phát hiện hắn làm việc bên trong sơ hở chỗ. Đến một lần, Thái Diệu tu vi tiến bộ quá nhanh, xa xa đem những này thủ hạ ra. Tu vi chênh lệch quá lớn, hắn đối với thủ hạ tự nhiên có đặc thù uy áp, để bọn hắn có mấy phần sợ đầu sợ đuôi, tay chân bị gò bó, không dám tùy tiện góp lời. Thứ hai, hắn cùng Mạnh Trương như thế, cơ hội là chiến vô bất thắng. Đối mặt các phương cường địch, hắn theo một trận thắng lợi đi hướng một trận khác, mới đặt xuống hôm nay cơ nghiệp. Rất nhiều thủ hạ sẽ không nghĩ tới là Thái Diệu sai lầm, chỉ có thể cảm thấy nhà mình ngu dốt, không nhìn thấy Thái Diệu trong kế hoạch tinh diệu chỗ, không cách nào lĩnh hội Thái Diệu chân thực ý đồ. Cho nên, chỉ có cực thiểu số thủ hạ hướng hắn góp lời, nhắc nhở hắn trong kế hoạch không hợp lý chỗ. Bảo thủ Thái Diệu đối với khó nghe trung luôn có thai như điếc. Bởi vì hắn quyền uy, thủ hạ cũng không dám mãnh liệt phản đối hắn, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hiện tại kịp phản ứng về sau, Thái Diệu mới phát giác tâm ma trô đáng sợ, thế mà trong lúc bất chi bất giác cải biến tính cách của mình, để cho mình đã mất đi nên có lý trí. Mạnh Trương đã sớm biết, thần đạo người tu hành tâm tính không bằng đạo môn tu chân giả, lại càng dễ bị tâm ma mê hoặc. Nguyên bản, hắn coi là Thái Diệu là không tồn tại vấn đề như vậy. Nhưng là bây giờ xem ra, Thái Diệu nếu là thần đạo người tu hành, tự nhiên cũng khó tránh khỏi gặp gỡ vấn đề như vậy. Có lẽ, cái này cũng có Thái Diệu tu vi tiến bộ quá nhanh quan hệ. Hắn cùng nhau đi tới, cơ hồ đều là xuôi gió xuôi nước, tâm tính không có đạt được đầy đủ ma luyện. Mạnh Trương đột nhiên nghĩ đến, Thái Ất giới thần minh đông đảo, bọn hắn vì cái gì chưa từng xuất hiện cùng loại Thái Diệu vấn đề? Đây là âm phủ cùng minh giới hoàn cảnh quan hệ đặc thù, vẫn là có nguyên nhân khác. Chương 3607, kiểm tra chương 3607, kiểm tra vì cùng Thái Diệu tình huống tiến hành so sánh, Mạnh Trương đối Thái Ất môn rất nhiều thần minh, tiến hành một lần tỉ mỉ kiểm tra. Có sát phong thần minh ngọc sách nơi tay, Mạnh Trương có thể thông qua ngọc sách nắm giữ những này thần minh các loại tình huống. Thật là ra ngoài cẩn thận lý do, chủ yếu vẫn là Thái Diệu mang tới giáo huấn, hắn vẫn là tự mình đem những này thần minh từng cái triệu hoán tới, tự mình động thủ đối với nó tiến hành kiểm tra. Hoa này phí hết hắn rất nhiều thời gian. Kiểm tra kết quả nhường hắn thở dài một hơi. Thái Ất giới những này thần minh đều không có cùng Thái Diệu tình huống tương tự, đều không có bị tâm ma mê hoặc dấu hiệu. Bọn hắn đã sớm tại ngọc sách phía trên lưu danh, gia nhập Thái Ất giới thần minh hệ thống, tự nhiên cũng nhận Thái Ất giới che chở. Nếu như bọn hắn xảy ra điều gì trạng thái đặc thù, sẽ ở ngọc sách phía trên có phản ứng. Mạnh Trương sẽ kịp thời biết được, đồng thời đối với cái này tiến hành xử lý. Thái Ất giới thần minh tại tu hành quá trình bên trong, không phải là không có sinh ra đa nghi ma, mà là một khi sinh ra tâm ma, bọn hắn hoặc là bằng vào tự thân cố gắng, hoặc là mượn nhờ Thái Ất giới che chở, có thể kịp thời đem tâm ma thanh trừ hết, không để cho ảnh hưởng đến chính mình. Mặt khác, Mạnh Trương bổ nhiệm Nguyệt Thần là trời giới chi chủ về sau, Nguyệt Thần cũng có thống lĩnh cùng giám sát các phương thần minh trách nhiệm. Tại Mạnh Trương bận không qua nổi thời điểm, chủ yếu chính là Nguyệt Thần tại xử lý cùng Thái Ất giới thần minh có liên quan sự vụ. Nguyệt Thần không có vấn đề, công tác của nàng cũng không có vấn đề. Đang kiểm tra xong Thái Ất giới dương thế thần minh về sau, Mạnh Trương còn nhường Thái Diệu đem hắn tổng thần, cùng tại minh giới phe mình quỷ thần, từng nhóm triệu hoán tới Thái Ất giới dương thế, từ hắn đối bọn hắn tiến hành cẩn thận kiểm tra. Cái này đồng dạng là một cái hao tổn tâm tốn lực công tác. Kiểm tra kết quả đã chứng minh những này thần minh cùng quỷ thần đều không có vấn đề. Hiện tại xem ra, chỉ có Thái Diệu xảy ra vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở trên người hắn, cùng hoàn cảnh quan hệ không lớn. Tại Thái Diệu phối hợp phía dưới, trong lòng có nhất định phỏng đoán Mạnh Trương, lần nữa đối với hắn tiến hành cẩn thận kiểm tra. Vì điều tra rõ chân tướng, Mạnh Trương không có lập tức thanh trừ Thái Diệu sâu trong tâm linh tâm ma. Mà Thái Diệu biết nhà mình trước đây hành vi là tâm ma quấy phá về sau, cũng có thể bằng vào kiên định ý chí, tạm thời ổn định tâm thần, không bị tâm ma ảnh hưởng. Trên thực tế, lúc này Thái Diệu sâu trong tâm linh tâm ma cũng không cường đại, chỉ là đầy đủ lẫn nấp. Nếu như tâm ma lực lượng quá mức cường đại, sẽ rất khó giấu giếm được Thái Diệu cảm ứng. Dựa theo tâm ma đồng dạng xáo lộ, đều là chậm rãi mê hoặc người tu hành, nhường phạm phải đủ loại sai lầm. Ở trong quá trình này, tâm ma sẽ từ từ trưởng thành. Đợi đến người tu hành phát giác được tâm ma tồn tại thời điểm, tâm ma đã thế lớn khó chế. Thái Diệu cùng Mạnh Trương vốn là một thể, tại Mạnh Trương trước mặt đương nhiên sẽ không có bất kỳ giữ lại, yên tâm hoàn toàn bung ra nhà mình tâm linh. Mạnh Trương lần này trước đó có một chút phỏng đoán, tại cẩn thận đã kiểm tra sau, quả nhiên phát hiện một chút mánh khỏe. Thái Diệu sâu trong tâm linh tâm ma cũng không phải là hoàn toàn là tự nhiên sinh thành, có bị ngoại lực hướng dẫn vết tích. Loại này vết tích bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, thủ đoạn cùng với cao minh, Mạnh Trương lần trước kiểm tra thời điểm cũng không để ý đến đã qua. Có thể có năng lực đối Thái Diệu làm như thế, hơn phân nửa là ma đạo cự phách. Đối phương làm được rất ít, chỉ là tại thời điểm mấu chốt đẩy lên một thành, liền để Thái Diệu sâu trong tâm linh giữa lúc bất chi bất giác ra đời tâm ma. Nếu như Thái Diệu không có kịp thời phát giác, sớm muộn sẽ ở tâm ma ảnh hưởng phía dưới, phạm phải sai lầm lớn. Cũng may Mạnh Trương phát hiện đến sớm, tâm ma đã không có trưởng thành, cũng không có tới kịp tạo thành quá lớn phá hư. Như là đã phát hiện tâm ma tồn tại, vậy sẽ hoàn toàn thanh trừ, đối Mạnh Trương mà nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Chỉ có điều, hắn bị ngược dòng tìm hiểu ám toán Thái Diệu hung thủ, mới không có vội vã độc thủ. Mạnh Trương có phong phú đối kháng ma đạo kinh nghiệm, trong truyền thừa cũng không ít chuyên môn cùng ma đạo đối kháng thủ đoạn. Theo phỏng đoán của hắn, Thái Diệu sâu trong tâm linh tâm ma, hẳn là trước đó không lâu mới bắt đầu quậy phá. Chỉ cần là trí tuệ sinh linh tâm linh chỗ sâu, phần lớn khó mà tránh khỏi sinh ra tâm ma. Người tu hành tại con đường tu hành phía trên một lớn khiêu chiến, chính là cùng nhà mình tâm ma tiến hành đối kháng, không để cho mình bị tâm ma mê hoặc. Nếu như không có ngoại lực tác dụng, Thái Diệu sâu trong tâm linh tâm ma rất khó lớn mạnh, càng khó có thể hơn đối với hắn sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Có lẽ tại một lần thông lệ tu hành bên trong, Thái Diệu liền có thể phát hiện tâm ma, đồng thời đem nó thanh trừ hết. Âm thầm hạ thủ ra hỏa, động thủ thời cơ hẳn là tại Thái Diệu tấn thăng thiên thần hậu kỳ không lâu sau. Bởi vì Thái Diệu tại tấn thăng thiên thần hậu kỳ thời điểm, tâm linh đạt được thăng hoa, thần khu đạt được tiến hóa. Nếu như âm thầm có người hướng dẫn trong cơ thể hắn tâm ma, hắn hoặc là tấn thăng thất bại, hoặc là tại tấn thăng thời điểm phát hiện vấn đề, thuận tay thanh trừ hết tâm ma. Thái Diệu tấn thăng sau khi thành công, đầu tiên là trở tại minh giới bế quan. Về sau địa mẫu thần hệ cùng thiên thần điện cường giả vây công Mạnh Trương thời điểm, hắn kịp thời đến đây dương thế trợ giúp. Thần minh đối với ma đạo vô cùng kiêng kỵ, so tiên nhân càng không nguyện ý nhiễm ma đạo lực lượng. Mạnh Trương ban đầu hoài nghi Thái Diệu là cùng đi chính mình tiến vào vạn thần mộ thời điểm, bị ma đạo cường giả để mắt tới, chúng an toán. Thật là hắn cẩn thận hồi tưởng một lúc sau, liền loại bỏ khả năng này. Vạn thần mộ xung quanh có chủ thần tuần hành, lấy thần minh đối với ma đạo mẫn cảm, mặt pháp chủ phía dưới ma đạo cường giả rất khó len lén lẻn vào vạn thần mộ. Nếu thật là mạn pháp chủ đối Thái Diệu ra tay, vậy thì không phải là Mạnh Trương có thể phát hiện cùng xử lý. Mạnh Trương cuối cùng kết luận, Thái Diệu hẳn là tại tấn thăng thiên thần hậu kỳ về sau, nhất thời sơ sẩy, tại minh giới bên kia gặp ám toán. Ám toán hắn hung thủ, hơn phân nửa là một gã ma tôn. Mạnh Trương năm đó liền chu sát qua ma tôn kia đả ra bản thể, đắc tội qua ma đạo cường giả càng là vô số. Thuật nghiệp hữu chuyên công, cùng ma tôn kia đả ra giao thủ qua Mạnh Trương biết, hắn am hiểu không phải tâm ma chi đạo. Mặc dù rất nhiều ma đạo cường giả đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút dẫn phát cùng khống chế tâm ma thủ đoạn, nhưng là muốn làm được như thế bí ẩn, thủ đoạn cao minh như thế, kia tuyệt không phải đồng dạng ma đạo cường giả, làm không tốt là một tôn am hiểu tâm ma chi đạo ma tôn. Vừa nghĩ tới có xa lạ ma tôn núp trong bóng tối ám toán Thái Diệu, Mạnh Trương trong lòng liền khẩn trương lên. Lấy ma tôn tập tính, Thái Diệu coi như tránh thoát lần này, đối phương cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. chỉ dựa vào Thái Diệu là khó mà cùng Tinh Thông Tâm Ma Chi Đạo Ma Tôn đối kháng. Xem ra vẫn là phải Mạnh Trương xuất mã mới được. Vì để tránh cho kinh động địch nhân, Mạnh Trương nhường Thái Diệu tạm thời giữ lại sâu trong tâm linh tâm ma, không cần vội vã đem nó thanh trừ. Ngược lại Thái Diệu trong lòng đã có cảnh giác, tạm thời không cần lo lắng tâm ma sẽ tạo thành quá lớn phá hư. Cùng Mạnh Trương thương lượng một phen về sau, Thái Diệu giả bộ như cái gì cũng không biết, quay trở về Minh Giới. Kế tiếp, Mạnh Trương sẽ một mực chú ý cái kia bên cạnh tình huống. Địch nhân như là đã đối Thái Diệu ra tay, cái kia thủ đoạn tuyệt đối không chỉ ngần ấy. Chỉ cần địch nhân lần nữa động thủ, cái kia chính là Mạnh Trương cùng Thái Diệu cơ hội. Bọn hắn sẽ nắm lấy cơ hội, tìm tới địch nhân hạ lạc, đem nó giải quyết hết. Đối với loại này âm hiểm độc ác địch nhân, Mạnh Trương cùng Thái Diệu không có chút nào thủ hạ lưu tình, mà là sẽ dốc toàn lực đem nó thanh trừ hết. Chương 3608, mời chương 3608, mời Thái Diệu trở lại Minh Giới về sau, cũng không có cái gì lớn cử động. Lúc này, hắn tất cả tâm tư đều đặt ở ám toán mình ra hỏa trên thân. Gia hỏa này mới là trước mắt hắn hàng đầu địch nhân. Vì thế, Thái Diệu thậm chí không lo được tiến đánh chúng quanh lãnh chúa, mau chóng hoàn thành thống nhất xung quanh khu vực kế hoạch. Ngược lại hắn trước đây bởi vì bị tâm ma mê hoặc, chế định kế hoạch lỗ hổng chồng chất, căn bản là khó mà thực hành. Hiện tại, hắn thay đổi trước đây cách làm, không còn nóng lòng cầu thành, mà là ổn đánh ổn đâm. Hắn trước củng cố mới chiếm lĩnh ba khu lãnh địa, sau đó tiếp tục chỉnh quân chuẩn bị võ, chuẩn bị về sau từng bước đối xung quanh lãnh chúa ra tay. Đương nhiên, Thái Diệu hiện tại cách làm cũng không thể bảo hoàn toàn chính xác, giống nhau tồn tại không ít vấn đề. Tại Thái Diệu trở về Thái Ất giới dương thế trong khoảng thời gian này, liên quan tới hắn đã tấn thăng tiên thần hậu kỳ tin tức cấp tốc tại xung quanh truyền ra. Xung quanh những lãnh chúa này phản ứng cũng không có vượt quá hắn trước đây đoán trước. Những lãnh chúa này nhóm buông xuống trước kia đủ loại tranh chấp, lập tức liên hợp, hợp thành một cái liên minh. Cái này liên minh mục đích chủ yếu chính là cùng Thái Diệu đối kháng, phòng ngừa Thái Diệu chiếm đoạt xung quanh lãnh địa. Cái này liên minh có nhiều nhà lãnh chúa tham dự, trong đó có tướng gần 10 tên tiên thần trung kỳ cấp bậc lãnh chúa. Cái này liên minh tổng thể thực lực đã vượt rất xa Thái Diệu uy hạ lực lượng. Nếu như không có Thái Diệu tọa trấn, cái này liên minh tùy tiện xuất ra một chút lực lượng, cũng đủ để đem hắn thủ hạ toàn bộ tiêu diệt, đem hắn tại Minh Giới lãnh địa hoàn toàn nghiền nát. Trong giới tu hành, chân chính quyết định một trận đại chiến thắng bại lớn nhất nhân tố, vẫn là song phương đỉnh cấp cường giả so sánh. Thái Diệu thiên thần hậu kỳ tu vi, địch quân không người có thể địch. Coi như địch quân tất cả thiên thần trung kỳ cường giả liên thủ, đều không nhất định có thể ngăn trở Thái Diệu. Về phần thiên thần sơ kỳ cường giả, tại loại tầm thứ này đại chiến bên trong, chỉ có làm phá hôi phần, có thể đưa đến tác dụng rất nhỏ. Đám này lãnh chúa cũng biết vấn đề này, bọn hắn cũng ngay tại tích cực nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như bọn hắn có thể làm được đồng tâm hiệp lực, hơn nữa có thích hợp trận pháp cùng bảo vật có thể mở dùng, cũng miễn cưỡng có thể làm được lấy yếu kháng mạnh, tạm thời cùng Thái Diệu chính diện chống đỡ. Đáng tiếc hai người bọn họ điều kiện đều không thể hài lòng. Những lãnh chúa này đều là vì tư lợi hạng người, căn bản là không có cách tín nhiệm những người khác. Bọn hắn hiện tại trong áp bức Thái Diệu áp lực tạm thời liên thủ, lẫn nhau ở giữa vẫn mâu thuẫn trung điểm, tràn đầy đề phòng. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có mượn nhờ ngoại lực một con đường. Bọn họ cũng đều biết, nếu như tốn hao lớn một cái giá lớn, theo khu vực khác mời đến có thể cùng Thái Diệu chống lại cường giả, không khác bảo hộ luật ra, sẽ mang đến rất nhiều hậu quả xấu. Thật là so với Thái Diệu mang đến lửa xém lông mày uy hiếp, những này hậu quả xấu đều là về sau sự tình. Đương nhiên, muốn trong thời gian ngắn mời đến thích hợp cường giả, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Minh Giới mặc dù rộng lớn vô biên, thật là thiên thần hậu kỳ cấp bậc cường giả, số lượng vẫn là có hạn. Những cái kia thanh danh quá xấu, quá mức hung ác cường giả, bọn hắn tự nhiên không dám tùy tiện đi liên hệ. Những cái kia hành tích lơ lửng không cố định, cách xa nhau quá xa cường giả, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể liên hệ với. Nhắc tới cũng là vận khí của bọn hắn lần này thế mà không có hoa phí nhiều ít khí lực, liền mời tới một vị đủ để cùng Thái Diệu đối kháng cường giả. Vị cường giả này là Hồng Hải Thần Hệ Quỷ Thần Biển Du. Hồng Hải Thần Hệ cùng hư không bên trong những đại thế lực kia như thế, tại rất nhiều năm trước, ngay tại Minh Giới bố cục, phát triển phi thường cường đại thế lực, chiếm cứ rộng lớn lãnh địa. Thời kỳ toàn thịnh Hồng Hải Thần Hệ có chủ thần tọa trấn, tại toàn bộ thần đạo bên trong đều là có tên tuổi cường đại tồn tại. Khi chủ thần sau khi ngã xuống, Hồng Hải Thần Hệ mặc dù có mấy phần không người kế tục cảm giác, thật là tại Minh Giới thế lực cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Quỷ Thần Biển Du là Hồng Hải Thần Hệ tại Minh Giới toàn lực bồi dưỡng đối tượng một trong, đã sớm nắm giữ Thiên Thần hậu kỳ thực lực. Hồng Hải Thần Hệ tại Minh Giới lãnh địa, khoảng cách phiến khu vực này rất xa, xem như tương đối gần Minh Giới phồn hoa khu vực. Lấy Quỷ Thần Biển Du tác phong trước sau như một, là lười nhác chú ý Minh Giới thâm sơn cùng cốc. Lần này, xung quanh những lãnh chúa này vừa mới thả ra phong thành, phải hao phí lớn một cái giá lớn mời một vị Thiên Thần hậu kỳ cường giả không lâu sau. Quỷ Thần Biển Du liền chủ động tìm tới cửa. Hắn bằng lòng trợ giúp xung quanh những lãnh chúa này đối kháng Thái Diệu. Hắn nói lên điều kiện mặc dù hà khắc, còn không có vượt qua đám này lãnh chúa tâm lý ranh giới cuối cùng. Có Quỷ Thần Biển Du, đám này lãnh chúa tạo thành tạm thời liên minh liền bổ sung cuối cùng một khối nhược điểm, nắm giữ đủ để cùng Thái Diệu đối kháng chính diện cường giả. Đám này lãnh chúa một bên ở trong lòng cảm thấy may mắn, một bên lại có mấy phần lo lắng mời thần dễ dàng tiễn thần khó, Quỷ Thần Biển Du sẽ có một chút khác dự định. Quỷ Thần Biển Du tiếp xuống cách làm, cũng trầm trọng hơn bọn hắn loại này lo lắng. Quỷ Thần Biển bơi lại đến nơi đây về sau, cũng không có vội vã tìm Thái Diệu độc thủ, mà là sát bên bái phòng những lãnh chúa này lãnh địa. Đối với đến đây trợ chiến quý khách, những lãnh chúa này đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Tại bái phòng qua trình bên trong, Quỷ Thần Biển Du nhìn như loạn xé một trận, trên thực tế là đang thử thăm dò những lãnh chúa này hư thực. Thái Diệu tại Minh Giới quật khởi về sau, một mực phi thường trọng thị công tác tình báo. Xung quanh những lãnh chúa kia một mực tại nghiêm mật giám sát Thái Diệu nhất cử nhất động, Thái Diệu Huy hạ tình báo hệ thống, giống nhau một mực tại giám thị địch nhân động tĩnh. Quỷ thần Biển Du tiếp nhận những lãnh chúa kia mời, lại tới đây tin tức, tự nhiên rất nhanh liền truyền vào trong thai của hắn. Đối với Quỷ thần Biển Du cùng phía sau Hồng Hải thần hệ, Thái Diệu có không ít hiểu rõ. Cũng chính là bởi vì loại này hiểu, hắn đoán được Quỷ thần Biển Du một bộ phận mục đích thật sự. Hồng Hải thần hệ chủ thần sau khi ngã xuống, thần hệ bên trong không người kế tục, không có bồi dưỡng được mới chủ thần. Không có chủ thần tọa trấn, Hồng Hải thần hệ tại thần đạo bên trong địa vị giảm lớn. Một nhà thần hệ sở dĩ có thể xưng là thần hệ, trong đó một cái chủ yếu điều kiện chính là muốn có chủ thần tọa trấn. Nếu như Hồng Hải thần hệ thời gian dài không có chủ thần tọa trấn, thậm chí ngay cả toàn bộ thần hệ cũng có thể sụp đổ. Hồng Hải thần hệ từ trước đến nay địa mẫu thần hệ giao hảo, hai nhà có lâu đời hữu nghị. Tại mất đi chủ thần về sau, Hồng Hải thần hệ càng là cần địa mẫu thần hệ duy trì. Tại rất nhiều thời điểm, Hồng Hải thần hệ cao tầng đối địa mẫu thần hệ nói gì nghe nấy, cơ hồ cùng phụ thuộc không khác. Cũng chính là có địa mẫu thần hệ đại lực duy trì, Hồng Hải thần hệ khả năng miễn cưỡng duy trì thần hệ nội bộ ổn định, bảo trụ rất nhiều nguyên bản lợi ích. Hiện tại nguyên bản cùng Thái Diệu không có chút nào liên quan, cùng phiến khu vực này cũng làm không liên lụy Quỷ thần Biển Du bỗng nhiên lại tới đây, bày ra một bộ cùng Thái Diệu đối nghịch tư thế, nhắc tới ở giữa không có đất mẫu thần hệ ý tứ, quỷ kia đều không tin. Xem ra, lần trước Mạnh Trương cùng thần đế cái lôi quyết đấu kết quả, địa mẫu thần hệ bên kia là thật không phục á, bởi vì cùng Càn Nguyên Kim Tiên ước định, địa mẫu thần hệ không thể trực tiếp hướng Mạnh Trương cùng Thái Ức giới trả thù. Thế là, địa mẫu thần hệ liền đánh lên bóng sát biên. Có lẽ, chỉ là một câu lơ đãng ám chỉ, liền có thể nhường Quỷ thần Biển Du hành động. Chương 3609, Quỷ thần chương 3609, Quỷ thần địa mẫu thần hệ bên kia mặc dù không biết rõ Thái Diệu cùng Mạnh Trương chân thực quan hệ, thế nhưng hẳn là đã sớm biết bọn hắn là cùng một bọn. Hồng Hải thần hệ cùng địa mẫu thần hệ là hai nhà hoàn toàn độc lập thế lực. Hồng Ngọc thần hệ Quỷ thần Biển Du, ứng những lãnh chúa này mời, đến đây đối phó Thái Diệu, kia là cá nhân hắn quyết định, cùng địa mẫu thần hệ không có bất kỳ cái gì bên ngoài quan hệ. Đả kích thậm chí tiêu diệt Thái Diệu, Mạnh Trương khẳng định sẽ bị tổn thất không nhỏ. Thái Diệu biết Quỷ thần Biển Du đến phụ cận lãnh địa tin tức về sau, lập tức cùng Mạnh Trương đồng bộ tin tức. Mạnh Trương đối với địa mẫu thần hệ cách làm này rất là khinh thường. Đám gia hỏa này không nguyện ý vi phạm cùng Càn Nguyên Kim Tiên ở giữa ước định, lại không chịu tiếp nhận lần trước quyết đấu kết quả. Bọn hắn không đi dây dưa Càn Nguyên Kim Tiên, ngược lại dùng loại này thủ đoạn nhỏ đối phó Thái Ức giới, thật đúng là lấn yếu sợ mạnh tiểu nhân. Trong lòng khinh thường về khinh thường, Mạnh Trương cũng không dám coi nhẹ đối phương mang tới uy hiếp. Quỷ thần biển bơi ở toàn bộ minh giới cũng là có chút danh tiếng, tấn thăng thiên thần hậu kỳ nhiều năm. Thái Diệu tấn thăng thiên thần hậu kỳ thời gian không dài, sâu trong tâm linh thai hỏa ngầm chưa trừ, đối đầu Quỷ thần biển Du, chưa hẳn có thể có phần thắng. Hắn có thể tại thời khắc mấu chốt triệu hoán Mạnh Trương tiến về minh giới trợ chiến, có thể chỗ tối còn có ma đạo cường giả nhìn chằm chằm, tổng thể mà nói, phe mình tình thế vẫn không tính là tốt. Thái Diệu tăng lên đề phòng, tăng cường lãnh địa phòng ngự. Hắn tạm thời sẽ không chủ động xuất kích, mà là trước cố thủ lãnh địa. Tại trên lãnh địa tác chiến, có lãnh địa gia trì, hắn các phương diện đều có thể đạt được nhất định tăng lên. Mạnh Trương thương thế vốn là sắp khỏi hẳn. Hắn đầu nhập vào nhiều tư nguyên hơn, tăng nhanh chỉnh đốn tốc độ, tranh thủ tại đại chiến tiến đến trước đó, có thể đem chính mình khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Tại minh giới bên trong, rất nhiều có tư cách cường giả đều sẽ tranh thủ trở thành một phương lãnh chúa, thu hoạch được các loại tiện lợi. Nhưng cũng có không ít có tư cách trở thành lãnh chúa cường giả, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể trở thành lãnh chúa. Tại minh giới trở thành một gã lãnh chúa cánh cửa cũng không tính cao, riêng lấy tu vi cảnh giới mà nói, chỉ cần thiên thần sơ kỳ cường giả là được rồi. Chỉ là rất nhiều cường giả không nguyện ý nhận trói buộc, ưa thích độc lai độc vãng, tự do tự tại. Còn có không am hiểu tại duy trì cùng kinh doanh lãnh địa, có tu hành công pháp đặc thù, không thích hợp trở thành lãnh chúa. Tóm lại một câu, minh giới các đại lĩnh chủ bên ngoài cũng có thật nhiều cường giả. Thái Diệu tiến vào minh giới không lâu sau, liền hao tốn rất nhiều tâm trí thu thập các loại tình báo. Hắn sẽ định kỳ tiến về những cái kia minh giới thành lớn, mua sắm cần tình báo. Hắn không tại minh giới thời điểm, công việc này sẽ có thủ hạ thân tín làm thay. Hắn cùng Hồng Hải thần hệ trước kia cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Hồng Hải thần hệ tình báo cũng không phải là trọng điểm thu thập mục tiêu. Đối với Quỷ thần Biển Du, hắn chỉ là bởi vì đối phương danh khí đối với nó hơi có nghe thấy. Biết người biết ta khả năng trăm trận trăm thắng, hắn hạ lệnh thủ hạ thu thập càng nhiều liên quan tới Quỷ thần Biển Du tình báo. Đối với Mạnh Trương cùng Thái Diệu mà nói, Quỷ thần Biển Du vị này bên ngoài địch nhân, bọn hắn sẽ không chủ quan, nhưng cũng sẽ không thái quá kiêng kỵ. Bọn hắn chân chính kiêng kỵ là vị kia nút trong bóng tối ám toán Thái Diệu, dẫn phát tâm ma ma đạo cường giả. Ma đạo cường giả là hư không công địch, lọt vào hư không thế lực khắp nơi bài xích cùng chèn ép. Tại minh giới, ma đạo cường giả tình cảnh cũng tốt không có bao nhiêu, làm theo là chuột chạy qua đường gãy ngộ. Bất quá, ma đạo cường giả có một hạng chỗ tốt, cái kia chính là xuyên thẳng qua âm dương, ra vào minh giới so cái khác thể hệ cùng giai cường giả dễ dàng hơn. Đại khái là ma đạo cường giả đã thành thói quen nhận trong hư không thiên địa pháp tắc áp chế, bất luận là theo minh giới tiến vào dương thế, vẫn là theo dương thế tiến vào minh giới, nhận áp chế đều tương đối nhỏ, đối với nó sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Ma đạo cường giả phần lớn giỏi về ẩn giấu tự thân hành tích, chỉ cần có lòng ẩn nút, lấy Thái Diệu cùng Mạnh Trương năng lực, cũng khó có thể kịp thời phát hiện. Thái Diệu chỉ có tạm thời án binh bất động, chờ đợi chỗ tối ma đạo cường giả nổi lên. Bởi vì Quỷ thần Biển Du giống nhau không có vội vã hướng Thái Diệu phát động tiến công, xung quanh những lãnh chúa kia nhóm tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, xung quanh rất lớn một phiến khu vực bên trong, thế mà xuất hiện ngày bình thường khó gặp hòa bình cảnh tượng. Thái Diệu tại minh giới kinh doanh những năm này đầu, thời gian không có bổn phí, hắn khổ tâm bồi dưỡng hệ thống tình báo vẫn tương đối đắc lực. Rất nhanh, liên quan tới Quỷ thần Biển Du càng nhiều tin tức, liền lục tục chuyển đến Thái Diệu nơi đó. Hưng Hải Thần Hệ tại Minh Giới thế lực rất lớn, lại không có thể nắm giữ một tòa luân hồi ao, tự nhiên không có Minh Hoàng tồn tại. Chủ trì tại Minh Giới thế lực là mấy vị Thiên Thần hậu kỳ quỷ thần. Những này quỷ thần bên trong đã có đến từ Dương Thế Hồng Hải Thần Hệ thần minh chuyển hóa mà đến, cũng có Hồng Hải Thần Hệ thu mua cùng bồi dưỡng Minh Giới bản thổ quỷ thần. Tại quân trần giới thời điểm, tu chân giới liền có thật nhiều cao giai tu chân giả bởi vì các loại nguyên nhân chủ động chuyển hóa làm quỷ thần tiến vào âm phủ. Loại này chuyển hóa chi thuật có rất nhiều thiếu hụt, như chuyển hóa sau quỷ thần so sánh sinh tiền, ký ức thiếu thốn, tính cách đại biến, quả thực giống như là hai người như thế. Quỷ thần thường thường âm tàn độc ác, có thủ tất báo. Tại toàn bộ hư không bên trong, các đại tu hành hệ thống đều có tương tự chuyển hóa bí pháp. Rất nhiều cao nhân đều nghĩ hết biện pháp vượt qua những này thiếu hụt. Quân trần giới bởi vì rời xa tu hành giới chủ lưu, vô cùng phong bế quan hệ, ở phương diện này bí pháp cũng không tính xuất chúng. Về sau Mạnh Trương xuất lĩnh Thái Ất môn của thời, Thái Ất môn bên trong lưu truyền loại này bí thuật, cơ bản đền bù vốn có thiếu hụt, sau đó bị mở rộng tới toàn bộ Thái Ất giới. Như Hồng Hải Thần Hệ dạng này thần đạo thế lực bên trong, cái này bí pháp giống nhau tương đối hoàn thiện. Nhất là những cái kia đối với tử vong, U Minh loại thần chức có chỗ đọc lướt qua thần minh, chủ động chuyển hóa làm vị thần về sau, có thể thu hoạch được không ít ưu thế. Ngoại trừ Minh giới cùng từng cái đại thế giới âm phủ, Dương Thế cũng biết bởi vì một chút tình huống đặc biệt, sinh ra rất nhiều quỷ thần. Những này quỷ thần một khi tiến vào âm phủ hoặc là Minh giới, vậy đơn giản chính là lòng quy biển rộng. Đương nhiên, trong tu chân giới mọi thứ đều giảm cứu lợi ích. Một nhà tông môn đệ tử sau khi chết chuyển hóa làm quỷ thần, coi như ký ức hoàn chỉnh, tính cách không thay đổi, cũng chưa chắc thấy nhất định sẽ trung thành với lúc đầu tông môn. Lúc đầu tông môn muốn khống chế những này quỷ thần, ngoại trừ lấy tình động hiểu chi lấy lý bên ngoài, tốt nhất vẫn là cùng nó có đầy đủ lợi ích liên lụy. Hưng Hải Thần Hệ ở phương diện này làm tốt lắm. An bài tại Minh giới quỷ thần, đối với thần hệ vẫn là trung thành, cũng tương đối nghe lời. Quỷ thần Biển Du cũng không phải là Hưng Hải Thần Hệ dòng chính xuất thân, mà là Hưng Hải Thần Hệ tại Minh giới bồi dưỡng cùng bùn trồng bản thổ quỷ thần. Hồng Hải Thần Hệ vừa mới tại Minh giới phát triển thời điểm, vô cùng cần bản thổ thế lực duy trì, quỷ thần Biển Du theo Hồng Hải Thần Hệ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hắn có thể có giờ này ngày này tu vi, có thể một đường trưởng thành đến hiện tại, chủ yếu cũng là được lợi như thế. Thật là đợi đến Hồng Hải Thần Hệ tại Minh giới đứng bước gót chân, nhất là dòng chính quỷ thần tại Minh giới trưởng thành về sau, quỷ thần Biển Du tầm quan trọng liền rất là giảm xuống. Hồng Hải Thần Hệ ngược lại không đến nỗi qua sông đoạn cầu, dù sao quỷ thần Biển Du vẫn là vô cùng hữu dụng. Chương 3610, tình báo chương 3610, tình báo Hồng Hải Thần Hệ nội bộ tranh đấu kịch liệt, đấu đá nghiêm trọng. Tại Minh giới thế lực cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, nội bộ phân tranh không ít. Quỷ thần Biển Du là sinh trưởng ở địa phương Minh giới quỷ thần, cũng không có đạt được Hồng Hải Thần Hệ chân chính tín nhiệm. Trước tiên là không có cách nào, đợi đến Hồng Hải Thần Hệ dòng chính quỷ thần có thể dùng, hắn cũng không phải là không thể thay thế. Hồng Hải Thần Hệ tại Minh giới thế lực không nhỏ, có thể tài nguyên thủy chung là có hạn. Mấy vị tới tự Hồng Hải Thần Hệ dòng chính quỷ thần cùng một chỗ bài xích hắn, liên thủ đè ép hắn không gian sinh tồn, cướp đoạt thuộc về hắn lợi ích. Quỷ thần Biển Du thời gian càng phát ra trôi qua không như ý. Trong lòng có đi ý Hồng Hải Thần Hệ dòng chính quỷ thần cùng hắn mặc dù có lợi ích chi tranh, nhưng cũng không có chém tận giết tuyệt tâm tư. Nếu như quỷ thần Biển Du từ bỏ vốn có lợi ích, chạy đến địa phương khác đi mở sáng tạo cơ nghiệp, bọn hắn khẳng định là bằng lòng ủng hộ. Lần này đại khái là nhận được đến từ địa mẫu thần hệ ám chỉ, Hồng Hải Thần Hệ cao tầng quyết định đối Thái Diệu ra tay. Ở mọi phương diện thôi động phía dưới, nhiệm vụ này rơi xuống quỷ thần Biển Du trên đầu. Quỷ thần Biển Du không có cự tuyệt nhiệm vụ này, chỉ là đưa ra không ít điều kiện. Như hắn đang tấn công Thái Diệu thời điểm, Hồng Hải Thần Hệ tại Minh giới thế lực muốn toàn lực ủng hộ hắn. Tại tiêu diệt Thái Diệu về sau, hắn sẽ cướp đoạt Thái Diệu lãnh địa, trở thành mới lãnh chúa. Đối với những điều kiện này, Hồng Hải Thần Hệ cái khác quỷ thần trên cơ bản là một lời đáp ứng. Có người đi thâm sơn cùng cốc chi địa chấp hành nhiệm vụ, bớt đi những người khác phiền toái. Quỷ thần Biển rời giật mở, sẽ để chống rất nhiều lợi ích, đầy đủ cái khác quỷ thần chưa cắt. Quỷ thần Biển Du chiếm cứ Thái Diệu lãnh địa, ở nơi đó khai sáng mới cơ nghiệp, cũng coi là Hồng Hải Thần Hệ tại Minh giới thành lập mặt khác một chi nhánh. Dù sao, quỷ thần Biển Du cũng không có cùng Hồng Hải Thần Hệ vạch mặt, đại gia ngày sau nói không chừng còn có hợp tác thời điểm. Thái Diệu thu được những tin tức này về sau, rất nhanh liền đoán được Quỷ Thần Biển Du một bộ phận tâm tư. Xem ra, riêng là Thái Diệu lãnh địa cũng không thể hài lòng khẩu vị của hắn, hắn còn đánh lên xung quanh cái khác lãnh chúa lãnh địa chủ ý hắn một mực án binh bất động, hẳn là đang tìm kiếm cơ hội, tại tiêu diệt Thái Diệu đồng thời, cũng muốn suy yếu xung quanh cái khác lãnh chúa. Mạnh Trương cùng Thái Diệu đồng bộ tin tức về sau, nghĩ đến sâu hơn một tầng. Những tin tức này vốn là Hồng Hải Thần Hệ nội bộ sự vụ, coi như không phải cơ mật cao cấp, cũng không nên dễ dàng như vậy tiết lộ ra ngoài. Xem ra, tại Hồng Hải Thần Hệ nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, cũng có người không hy vọng Quỷ Thần Biển Du thành công, A Thái Diệu đều có thể thu hoạch được những tin tình báo này, xung quanh những lãnh chúa kia tại Minh giới căn cơ càng sâu, hẳn là cũng sẽ lục tục ngo ngoe thu hoạch được những tin tình báo này. A quả nhiên, tại không lâu sau đó, xung quanh những lãnh chúa kia liền đều biết những tin tình báo này. Khó trách bọn hắn trước đây tùy tiện liền có thể mời đến Quỷ Thần Biển Du, thì ra gia hỏa này đã sớm có khác mưu tính. A nếu như gia hỏa này tại tiêu diệt Thái Diệu về sau lưu lại không lâu, thay thế Thái Diệu vị trí, vậy bọn hắn tiêu diệt Thái Diệu còn có bao lớn ý nghĩa? Lấy Minh giới lệ cũ, còn có Quỷ Thần Biển Du thủ đoạn, hắn đứng ở chỗ này ổn góp chân về sau, khẳng định sẽ hướng xung quanh lãnh chúa độc thủ, hoàn toàn thống nhất phiến khu vực này. Lấy tu vi của hắn cùng thực lực, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Những lãnh chúa này nghĩ rõ ràng điểm này về sau, nhao nhao cảm thấy hối hận không thôi. Quả nhiên, thiên hạ liền không có nhiều như vậy chuyện tốt. Nhất là Minh giới loại địa phương này, nơi nào sẽ có cái gì hạng người lương thiện. Nếu như bọn hắn tại mời Quỷ Thần Biển Du trước đó, liền biết những tin tình báo này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dẫn sói vào nhà. Thật là hết lần này tới lần khác tại Quỷ Thần Biển bơi lại đến nơi đây về sau, bọn hắn mới biết được những tin tình báo này, bọn hắn hối hận cũng đã muộn. Một chút đầy đủ thông minh lãnh chúa, đã thấy càng nhiều là lạ địa phương. Cái này toàn bộ sự kiện phía sau, có cao nhân âm thầm điều khiển dấu hiệu đã hết sức rõ ràng. Nếu như không phải vứt bỏ lãnh địa cần trả một cái giá thật là lớn, những lãnh chúa này nói không chừng đã sớm trốn. Những lãnh chúa này không phải hạ người vô năng, tại biết nội tình về sau, nhao nhao chọn ra ứng đối. Lúc này, những lãnh chúa này không còn đội va yêu cầu Quỷ Thần Biển bơi đi tiến đánh Thái Diệu. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa lần nữa tăng cường liên hệ, âm thầm tiến hành không ít nhu đồ. Những lãnh chúa này bên trong mặc dù không có thiên thần hậu kỳ cường giả, không cách nào cùng Quỷ Thần Biển Du đối kháng chính diện, thật là bọn hắn ở chỗ này căn cơ thâm hậu, thực lực tổng hợp rất mạnh. Quỷ Thần Biển Du nếu muốn ở nơi này cắm rễ xuống, trở thành mới lãnh chúa, tốt nhất vẫn là có thể có được phối hợp của bọn hắn. Coi như không chiếm được phối hợp của bọn hắn, cũng không thể để bọn hắn trong bóng tối thêm phiền. Nguyên bản, Quỷ Thần Biển Du còn muốn cùng những lãnh chúa này lá mặt lá trái, dỗ dành bọn hắn đảm nhiệm tiến công Thái Diệu chủ lực, thừa cơ tiêu hao bọn hắn. Hiện tại bọn hắn biết được tình báo mới nhất về sau, Quỷ Thần Biển Du mưu đồ liền hoàn toàn thất bại. Quỷ Thần Biển Du rất nhanh phát hiện điểm này, trong lòng tức giận không thôi. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là Hồng Hải Thần Hệ nội bộ, có người không quen nhìn chính mình, đang cố ý cùng mình bày rối, cố ý kéo chính mình chân sau. Trong lòng của hắn có chút ảo não, bởi vì một chút tính toán nhỏ nhặt, hắn trước đây không có vội vã cùng những lãnh chúa này cùng một chỗ tiến đánh Thái Diệu. Nếu như hắn sớm một chút khiến cái này lãnh chúa quấn vào cùng Thái Diệu đại chiến, nơi nào còn có bọn gia hỏa này án binh bất động phần. Hiện tại, nếu như hắn cưỡng ép tiến đánh Thái Diệu, những lãnh chúa này chẳng những sẽ không toàn lực tương trợ, hơn nữa làm không tốt sẽ ở phía sau quấy rối. Hắn thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng lúc này chỉ là lẻ loi một mình, rất khó hoàn toàn công hãm Thái Diệu lãnh địa. Nếu như hắn không đi trước tiến đánh Thái Diệu, mà là muốn trước hàng phục những lãnh chúa này, kia Thái Diệu tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Đám này lãnh chúa liên thủ lại, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hàng phục. Nguyên bản hai phe tranh chấp, hiện tại thế mà biến thành ba nhà tranh bá. Ba nhà đều có ưu thế, lại đều có cố kỵ. Hiện tại xem ra, nếu như không có ngoại ý muốn xảy ra, chỉ dựa vào Quỷ Thần Biển Du sức một mình, là khó mà đạt tới lúc đầu mục tiêu. Hắn rời đi Hồng Hải Thần Hệ tại Minh Giới căn cứ trước đó, cùng cái khác quỷ thần đàm luận tốt, bọn hắn sẽ ở chính mình cần thời điểm cung cấp trợ giúp. Nhưng là loại trợ giúp này không phải miễn phí, cần Quỷ Thần Biển Du nỗ lực không ít một cái giá lớn. Nếu như không phải đến cuối cùng trước mắt, Quỷ Thần Biển Du là rất không muốn nỗ lực những này một cái giá lớn, hắn càng không muốn bởi vậy vô cớ làm lợi những cái kêu bài xích mình ra hỏa. Ngược lại địa mẫu thần hệ bên kia không có thúc dụng, Hồng Hải Thần Hệ cũng không có hạn định tiêu diệt Thái Diệu thời gian. Quỷ Thần Biển Du còn có đầy đủ thời gian. Hắn tiếp tục cán binh bất động, tiếp tục bái phòng xung quanh lãnh chúa lãnh địa. Đồng thời, hắn âm thầm thông chi chính mình những cái kia lưu tại thì ra căn cứ thủ hạ, muốn bọn hắn mau chóng đuổi tới bên cạnh mình đến. Hắn trước đây bằng lòng những lãnh chúa kia mời thời điểm, thứ nhất là vì để tránh cho gây nên bọn hắn kiêng kỵ, thứ hai là binh quý thần tốc, cho nên không mang theo những cái kia thủ hạ. Tình huống bây giờ có biến, kế tiếp hơn phân nửa còn có ác cầm muốn đánh, chính là cần phải những này thủ hạ thời điểm. Ngược lại liên quan tới hắn tình báo đã bị tiết lộ, hắn cũng không sợ những lãnh chúa kia nhóm phòng bị cùng kiêng kỵ. Chương 3611, phiêu chiến chương 3611, phiêu chiến bởi vì Quỷ Thần Biển Du giá tâm bắt đầu bại lộ, dẫn đến hắn cùng những cái kia mời hắn đến đây nơi đây lãnh chúa biến bằng mặt không bằng lòng. Những lãnh chúa này đem Thái Diệu coi là sinh tử đại địch, đối với hắn cũng giống nhau tràn đầy địch ý, bởi vì nơi đây khoảng cách Hồng Hải Thần Hệ tại Minh Giới lãnh địa còn rất xa xôi, Quỷ Thần Biển Du đám kia thủ hạ phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến đạt, thật là tương quan một chút phong thanh, lại thật sớm chuyển tới. Nếu như Quỷ Thần Biển Du cùng thủ hạ tụ hợp về sau, khẳng định sẽ càng khó xử lấy đối phó. Xung quanh những lãnh chúa kia tăng nhanh âm thầm tiểu động tác. Thái Diệu mong muốn thừa dịp hắn lẻ loi một mình thời điểm xuống tay với hắn, nhưng lại lo lắng cái kia nút trong bóng tối ma đạo cường giả nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh lén mình. Lúc này, Mạnh Trương cũng cảm thấy, cái kia nút trong bóng tối ma đạo cường giả thật sự là nguy hại quá lớn, thật to ảnh hưởng tới Thái Diệu các hạng hành động, nhất định phải nhanh đem nó tìm ra. Thái Diệu bắt đầu len lén lục soát nhà mình lãnh địa. Có trải rộng cơ hồ toàn bộ lãnh địa vô số thần miếu trợ giúp, hắn đối với nhà mình lãnh địa trưởng khống vẫn là vô cùng nghiêm mật. Đồng dạng ngoại lai cường giả, rất khó len lén chui vào lãnh địa che giấu. Thật là ma đạo cường giả vốn là giỏi về ẩn nấp hành tích, nhất là tinh thông tâm ma chi đạo gia hỏa, một khi có chủ tâm ẩn nút, coi như Thái Diệu lục soát khắp lãnh địa mỗi một cái nơi hẻo lánh, đều khó mà đem nó tìm ra. Huống chi, hắn còn có rất lớn khả năng, cũng không có trốn ở Thái Diệu trên lãnh địa. Bất luận là xung quanh lãnh chúa lãnh địa, vẫn là lãnh địa cùng lãnh địa ở giữa hoang nguyên khu vực, đều là không tệ chỗ ẩn thân. Lấy ma tôn cấp bậc tu vi, liền xem như tại nguy hiểm hoang nguyên khu vực, cũng có thể an toàn sinh tồn được. Về phần xung quanh những lãnh chúa kia, liền càng thêm khó mà phát hiện chỗ. Thái Diệu trên lãnh địa có vô số thần miếu, mỗi một tòa thần miếu bên trong đều có cung phụng hắn tượng thần. Cơ hồ mỗi một tòa tượng thần bên trong đều ẩn chứa thuộc về hắn thần lực. Tại thời điểm cần thiết, hắn thần niệm có thể thuận tiện giáng lâm tới những tượng thần này bên trong, nhờ vào đó thi triển các loại thần thông. Thái Diệu lần này không tiếc hao phí thần lực, trong thời gian ngắn phân hóa ra đại lượng thần niệm, phân biệt giáng lâm tới mỗi một tòa thần miếu bên trong. Mỗi một tòa thần miếu đều là lãnh địa một chỗ trọng yếu tiết điểm, là hắn đối lãnh địa tiến hành chi phối một trong mấu chốt. Hắn giáng lâm thần niệm lấy thần miếu làm trung tâm, nhanh chóng tìm tòi một chút xung quanh. Kết quả cũng không có vượt quá hắn cùng Mạnh Trương đoán trước, hắn lục soát không có bất kỳ cái gì kết quả, căn bản không có phát hiện cái kia ma đạo cường giả hạ lạc. Mạnh Trương tại cảm thấy thất vọng đồng thời, cũng tại bắt đầu suy tư những biện pháp khác. Không lâu sau đó, Thái Diệu chủ động hướng xung quanh lãnh chúa thông cáo, hắn muốn khiêu chiến Quỷ Thần Biển Du. Hắn công bố Quỷ Thần Biển Du là kẻ ngoại lai, chạy đến nơi đây đến khoé gió nổi mưa, phá hủy nơi đây nguyên bản ổn định thế cục. Hắn thân làm nơi đây lãnh chúa một trong, có trách nhiệm giữ gìn nơi đây hòa bình. Thái Diệu tuyên cáo tại trong mắt mọi người chính là đường hoàng nói nhảm, bất quá hắn muốn khiêu chiến vị thần biển du, xung quanh các lãnh chúa là phi thường ủng hộ. Hai cái này chán ghét ra hỏa tốt nhất là lưỡng bại câu thương, toàn bộ chết sạch, kia phù hợp nhất đại gia tâm ý quỷ thần biển du thân làm mình giới tiền bối, đương nhiên sẽ không e ngại Thái Diệu dạng này ban bối. Hắn có can đảm đến đây nơi đây khai sáng cơ nghiệp, đã sớm đối với chỗ này cường giả có hiểu biết, tự nhận có thể chiến thắng Thái Diệu. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị đợi đến thủ hạ của mình bởi tới nơi đây về sau tái phát động, hiện tại Thái Diệu không biết sống chết, thế mà chủ động hướng hắn phát ra khiêu chiến, vậy hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, muốn cho Thái Diệu một bài học. Hắn mặc dù đối với mình rất có lòng tin, nhưng cũng không có nghĩ qua một trận chiến liền có thể hoàn toàn chu sát Thái Diệu. Giống bọn hắn loại tầng thứ này cường giả đại chiến, chiến sự không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Cho dù song phương có rõ ràng thực lực sai biệt, cũng là chiến thắng đối phương dễ dàng, hoàn toàn chu sát đối phương lại rất khó. Dựa theo hắn nguyên bản suy nghĩ, là từ hắn ra mặt bức ở Thái Diệu, sau đó tay hạ hoặc là cái khác giúp đỡ, thừa cơ tiến đánh Thái Diệu lãnh địa, phá hủy hắn thần miếu, tàn sát tín đồ của hắn, không ngừng suy yếu hắn theo lãnh địa lấy được gia trì. Hiện tại trước cùng Thái Diệu tranh đấu một trận cũng không tệ, tối thiểu có thể thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, bước ra hắn tất cả át chủ bài. Xung quanh đám kia các lãnh chúa, đối với cuộc khiêu chiến này càng là mười phần nhiệt tâm. Bọn hắn tích cực bắt đầu, xúc tiến song phương mau chóng khai chiến. Rất nhanh, trận chiến đấu này thời gian cùng địa điểm liền định rồi xuống tới. Ngày này, tại khoảng cách Thái Diệu lãnh địa một chỗ không xa hoang dã phía trên, Thái Diệu cùng Quỷ Thần Biển Du xa xa đối lập. Hai người bọn họ đều là một mình chính diện, không mang theo bất kỳ thủ hạ. Tại chỗ rất xa, xung quanh đám kia lãnh chúa mang theo thủ hạ thân tín, xa xa nhìn chăm chú lên bên này. Quỷ Thần Biển Du còn không có hoàn toàn hiện hóa ra quỷ thần thân thể, ngày thường hình tượng chính là một tôn thân cao 1 trượng 6 tiểu cự nhân. Đỉnh đầu hắn sinh ra hai cái đen nhánh sừng thú, uốn lượn thành hình bán nguyệt. Trên người hắn lộ ra từng mảng lớn làn da, màu đỏ sậm trên da khăn che mặt đầy các loại quỷ dị phù văn. Song Vương biết đối phương là đại địch, lẫn nhau quan hệ thù địch không thể điều hòa. Gặp mặt về sau, Song Vương nửa câu nói nhảm đều không có, lập tức liền bắt đầu độc thủ. Quỷ Thần Biển ngồi rồi nắm một thanh thô trọng xin thép, mỗi lần múa đều có thể hiện hóa ra vô số phong nhận, tùy tiện xé rách không gian chúng quanh. Hắn muốn là minh giới một tôn hoang dại quỷ thần, đạt được Hồng Hải thần hệ đại lực vun trồng về sau, tu hành không ít Hồng Hải thần hệ chuyển xuống cao thâm bí pháp. Bản thân hắn tư chất vô cùng tốt, nội tính tốt kinh người. Hắn cũng không phải là đơn thuần tu hành Hồng Hải thần hệ chuyển xuống bí pháp, còn hao tổn tâm cơ siêu tập minh giới các loại bí pháp, lẫn nhau tham chiếu, kết hợp lĩnh ngộ của mình, có rất lớn sáng tạo cái mới. Hắn mặc dù còn nói không lên thanh xuất vu lam, có thể hoàn toàn chính xác sửa cũ thành mới, không hề bị tới đã có pháp môn cực hạn, về việc tu hành mặt có rất lớn thành tích. Lúc này đối mặt Thái Diệu tên này cùng giai cương địch, tại minh giới thân kinh bách chiến hắn, đem một thân cao thâm tu vi hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Minh giới thiên địa pháp tắc xa so với hư không tuyệt đại bộ phận địa phương đều muốn vững chắc. Tại dương thế, đồng dạng tiên tiên đều có thể vận mẹo thậm chí cải biến một chút thiên địa pháp tắc. Tại minh giới, đồng dạng tiên thần cấp bậc cường giả rất khó cải biến thiên địa pháp tắc. Liền xem như thiên thần hậu kỳ cường giả, muốn phạm vi lớn cải biến thiên địa pháp tắc, vẫn là vô cùng khó khăn chuyện. Có lẽ chỉ có trở thành minh hoàng, nắm giữ nhà mình đặc hữu vị cách, đạt được minh giới gia trì, mới có phạm vi lớn vận mẹo cùng cải biến thiên địa pháp tắc năng lực. Quỷ Thần Biển Du mặc dù rất mạnh, có thể kém xa minh hoàng cường đại như vậy. Hắn không có phí tâm phí lực tùy ý vận mẹo cùng cải biến chung quanh thiên địa pháp tắc, mà là đem lực lượng pháp tắc ngưng tụ tới nhà mình binh khí phía trên, trong bí thuật. Nương theo lấy trong tay xin phép chém bảo, từng đạo hữu hình vô hình sóng lớn tại phía sau hắn hiện lên, hướng về phía trước Thái Diệu quét sạch mà đi. Hắn ngạo nghễ đứng ở sóng lớn phía trên, theo gió bước sóng, mượn nhờ sóng gió chi lực, uy thế tăng nhiều, hung mạnh hướng về Thái Diệu đánh tới. Chương 3612, bại lui. Chương 3612, bại lui. Nơi này ở vào hoang nguyên phía trên, khoảng cách Thái Diệu lãnh địa còn có một cự ly không nhỏ. Thái Diệu lãnh địa phi thường bao la, có thể ảnh hưởng phạm vi cũng là rất lớn. Cho dù là tại vị trí này, Thái Diệu vẫn có thể theo lãnh địa thu hoạch được một chút giá trị. Bất quá, hắn tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, không có mạo muội nhường lãnh địa chi lực ra chỉ tới trên người mình, chỉ là bằng vào bản thân thực lực đối địch. Hắn đối mặt cùng mạnh trương như thế vấn đề, tu vi tiến bộ quá nhanh, nguyên bản thần khí không kịp tăng lên, xa xa theo không kịp tu vi của hắn. Hắn tại đối mặt cùng giai cường giả thời điểm, nguyên bản những thần khí kia trên cơ bản không cách nào phát huy bao lớn tác dụng. Hắn chỉ có bằng vào tự thân cường hãn quỷ thần thân thể cùng các loại thần thông đối địch. Hắn mặc dù bản thân kiếm thuật thiên phú một phen, thật là chia sẻ mạnh trương trên kiếm đạo mặt tạo nghệ về sau, tạm thời xung làm một chút kiếm tu là không có vấn đề. Tối thiểu nhất, hư không bên trong tuyệt đại bộ phận kiếm tiên đều kém xa hắn. Màu xám trắng khí thể hóa thành vô số thân thần kiếm, tại sự thao khống của hắn phía dưới, quanh quẩn trên không trung bay múa, qua lại ám sát. Hắn hiện hóa ra quỷ thần thân thể, một đôi nắm đấm quả thực có thể so với cấp cao nhất thần binh lợi khí. Hắn mỗi một quyền vung ra, đều có bài sơn đảo hải chi lực, dường như có thể tùy tiện đánh nát một khối đại lục đồng dạng. Quỷ Thần Biển Du đối với Thái Diệu ngự kiếm chi thuật chẳng thèm ngó tới, tùy tiện liền đem nó ngăn trở. Bất quá, Thái Diệu hiện hóa ra ngoài quỷ thần thân thể, lại làm cho hắn không dám kinh thường. Hắn giống nhau hiện hóa ra hoàn toàn hình thái quỷ thần thân thể, không yếu thế chút nào cùng Thái Diệu triển khai cận thân chém giết. Chỉ thấy xin phép trên không trung huyễn hóa ra đầy trời xin ảnh, cơ hồ đem Thái Diệu hoàn toàn vây lại. Thái Diệu tốc độ ra quyền không tính nhanh, thật là thế đại lực chậm, mỗi lần có thể kích phá sát hướng mình xin ảnh. Mạnh Trương luyện chế Thái Diệu gỗ này thân ngoại hóa thân thời điểm, đầu nhập vào rất nhiều chân quý vật liệu, đem nó nội tình đánh cho vô cùng tốt. Tại Thái Diệu quá trình trưởng thành bên trong, hấp thu cùng luyện hóa thiên tài địa bảo càng là vô số. hắn đã sớm nắm giữ thiên thần quỷ thần đa số đặc chất cùng ưu điểm. Hắn năm đó luyện hóa thiên diệp kim liên, nhường thần khu cùng thần hồn đều chiếm được to lớn tiến hóa, quỷ thần thân thể uy lực đại tăng. Thật là đối thủ trước mắt giống nhau có cường đại quỷ thần thân thể. Song phương quỷ thần thân thể thuộc tính khác nhau, cấp độ giống nhau. Quỷ thần biển du bởi vì tuổi tác càng dài, là minh giới sinh trưởng ở địa phương quỷ thần, tại quỷ thần thân thể một chút phương diện, so thái diệu càng có ưu thế. Thái diệu những cái kia điều khiển âm khí bản lĩnh, tại sinh tử luân hồi trên đường lớn lĩnh ngộ trở, tại đối thủ trước mặt cơ bản không chiếm ưu thế. Hắn nghề trọng nhất quỷ thần thân thể, tức thì bị đối thủ đè ép một đầu. Khuyết thiếu thần khí các loại bảo vật hắn, cũng không có quá mức lợi hại át chủ bài. Một phen kịch chiến về sau, thái diệu rõ ràng rơi xuống hạ phòng. Quỷ thần biển du căn cứ liệu địch sẽ khoan hồng nguyên tắc, tại trước khi chiến đấu làm rất nhiều chuẩn bị. Hiện tại xem ra, không ít chuẩn bị đều là làm không công. Hắn muốn cho là, thái diệu tại vị trí này cùng nhà mình giao chiến, hoặc nhiều hoặc ít có thể tới lãnh địa một chút gia trì. Hắn tại khai chiến trước đó, cũng đã đem yếu tố này cân nhắc tiến vào. Hắn tự nhận là so thái diệu càng mạnh, thái diệu liền xem như thu được một chút gia trì, cũng không cách nào san bằng thực lực của hai bên chênh lệch. Theo khai chiến đến nay, thái diệu một mực không có bày ra tự lãnh địa lực gia trì. Hẳn là đánh giá cao thái diệu. Xem ra, thái diệu lãnh địa nhìn như vững chắc, trên thực tế vấn đề nội bộ không ít ta còn có, hắn đối lãnh địa trưởng khống cũng có vấn đề. Những này đều là hắn ở chỗ này không cách nào thu hoạch được lãnh địa chi lực gia trì khả năng nguyên nhân. Đã đem thái diệu bước đến hạ phong quỷ thần biển du, phát hiện thái diệu so với mình trong tưởng tượng yếu đi rất nhiều về sau, liền bắt đầu cân nhắc chính mình có phải hay không muốn cải biến kế hoạch đã định. Lúc này liền thi triển ra các loại át chủ bài, tranh thủ đem thái diệu đánh chết tại chỗ, để tránh cho về sau rất nhiều phiền toái. Thái diệu tựa hồ đối với chính mình trước mắt ở vào hạ phong hoàn cảnh bất mãn, bắt đầu liều mạng phản công, ý đồ thay đổi thế cục. Hắn mỗi một quyền vung ra đi, cơ hồ đều có thể đánh tan một đạo tuôn hướng chính mình sóng lớn. Nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng dư thế không giảm, tiếp tục hướng về quỷ thần biển du đánh tới. Quỷ thần biển du quyết định tiếp tục hướng đối phương tạo áp lực, bước ra đối phương càng nhiều át chủ bài về sau, rồi quyết định chính mình cuối cùng đối sách. Trong tay hắn xin phép cao cao vung lên, cơ hồ mang bọc một tòa đại dương đồng dạng, mạnh mẽ vung hướng về phía Thái Diệu. Thái Diệu vung hai nắm đấm, không cam lòng yếu thế đối banh đã qua. Tương đạo tiếng vang hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, chấn động đến nơi xa quan chiến các lãnh chúa đầu choáng váng ù tai, khí huyết cuộn cuộn. Cũng may minh giới thiên địa pháp tắc đầy đủ vững chắc, hoàn cảnh nơi này sức thừa nhận cực mạnh. Nếu như là ở trong hư không đa số đại thế giới bên trong, bọn hắn loại tầng thứ này cường giả trực tiếp giao thủ, đã sớm dẫn đến đại lục đổ sụp, hải dương sụp đổ, thậm chí thế giới hủy diệt. Tại minh giới chỗ này hoang nguyên bên trong, giữa bọn hắn kịch liệt va chạm, chỉ là đánh nát một đống đỉnh núi, tại đại địa phía trên chế tạo ra vô số hố sâu đến. Cùng quỷ thần biển du cứng đối cứng lâu như vậy, thái diệu rõ ràng duy trì không được. Trong miệng hắn bắt đầu thổ huyết, thân thể không ngừng liên tiếp lui về phía sau, ý đồ tránh né đối phương từng bước ép sát. Mắt thấy thái diệu tình huống không giống giảm mạo, quỷ thần biển du lại một lần nữa điều thấp đối với hắn đánh giá. Cứ như vậy tu vi, cũng dám đi lẫn vào địa mẫu thần hệ cùng tiên đạo phân tranh, cũng không biết tiên tôn mạnh trương lấy ra thứ gì điều kiện đến thu mua hắn. Gia hỏa này không biết sống chết, lại dám chạy tới dương thế diêu võ dương ai. Không có chết tại dương thế, mệnh của hắn thật là lớn. Thái diệu biểu hiện ra suy yếu, nhường quỷ thần biển du kiên định chu sát quyết tâm của hắn. Quỷ thần biển du ngay tại chuẩn bị sát chiêu thời điểm, thái diệu nắm lấy cơ hội đánh tan vây lại chính mình đẩy trời xin ảnh, cứ như vậy thối lui ra khỏi chiến đấu, hướng về nơi xa chạy tới. Song phương chiến đấu còn lâu mới có được tới quyết ra cuối cùng thắng bại thời điểm, thái diệu chỉ là ở vào hạ phong, cứ như vậy vội vã chạy trốn, không biết nên khích lệ hắn xem thời cơ đến sớm, vẫn là phải mắng hắn quá mức nhát gan. Thái diệu chạy trốn quá nhanh, quỷ thần biển bơi lại không kịp thi triển sát chiêu. Bởi vì ngay tại chuẩn bị sát chiêu quan hệ, hắn cũng không có kịp thời ngăn lại đối phương. Hắn cũng không cam chịu tâm như vậy tùy tiện buông tha thái diệu, theo sát lấy đuổi theo. Thái Diệu đại khái là đã sớm cân nhắc qua trận chiến mở màn bất lợi lúc nên làm như thế nào, chạy trốn động tác hết sức quen thuộc, nhanh như chớp nhi liền chạy trở về nhà mình lãnh địa bên trong. Chờ trở lại nhà mình lãnh địa, hắn dường như biến thành người khác đồng dạng, quay người đối mặt theo ở phía sau quỷ thần biển du, cao ngạo đứng vững tại nhà mình trên lãnh địa không. Từng đạo quang mang theo lãnh địa bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhao nhao rơi xuống trên người hắn. Lúc trước trong chiến đấu, Thái Diệu phụ một chút không nhẹ không nặng thương thế. Khi lấy được lãnh địa chi lực gia trì về sau, điểm này thương thế không cánh mà bay không nói, hắn giống như trở nên mạnh mẽ không ít. Quỷ thần biển đứng chơi ở Thái Diệu lãnh địa bên ngoài nhìn qua hắn, cũng không có tùy tiện giết đi qua. Mặc dù Thái Diệu cho dù đạt được lãnh địa chi lực gia trì, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Có thể luôn luôn cẩn thận hắn, vẫn là quyết định trước quan sát một chút lại nói. Chương 3613, dẫn xà xuất động chương 3613, dẫn xà xuất động quỷ thần biển du luôn luôn tâm cơ sâu nặng, cân nhắc vấn đề tương đối toàn diện. Hồng Hải thần hệ tại minh giới đứng bước gót chân về sau, mặc dù mặt ngoài đối với hắn cái này bản thổ quỷ thần như cũng 10 phần tôn trọng, có thể âm thầm lại có không ít được chim quên á, đặng cá quên lơm tiểu động tác. Mặc dù không đến mức trực tiếp xuống tay với hắn, lại thương tổn nghiêm trọng hắn lợi ích. Quỷ thần biển du mặt ngoài ung dung thản nhiên, tùy ý Hồng Hải thần hệ bên kia động tác, từ đầu đến cuối không cho Hồng Hải thần hệ hướng mình nổi lên lấy cớ cùng cơ hội. Hồng Hải thần hệ chỉ có thể suy yếu hắn, cướp đoạt quyền lợi của hắn, lại không tốt đối với hắn chém tận giết tuyệt. Hắn tại Hồng Hải thần hệ hữu hình áp lực vô hình phía dưới một mực kiên trì đến bây giờ không nói, còn thu được nhảy ra nguyên bản thiên địa, đến nơi đây một lần nữa khai sáng cơ nghiệp cơ hội. Ở trong đó, hắn ẩn nhẫn cùng cẩn thận, phát huy tác dụng rất lớn. Hiện tại đối mặt đạt được lãnh địa chi lực gia trì, về mặt chiến lược thăng thái diệu, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Địch nhân là sân nhà tác chiến, tình huống cùng vừa rồi rất khác nhau. Hắn một thân một mình cưỡng ép tiến đánh đối phương lãnh địa, coi như thắng lợi sau cùng cũng biết nỗ lực cái giá không nhỏ. Hắn chỉ cần lại chờ đợi một đoạn thời gian, đợi đến thân tín của mình thủ hạ chạy tới nơi này, có giúp đỡ, tiến đánh Thái Diệu lãnh địa trở nên dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn thận trọng làm việc, từ bỏ trực tiếp tiến đánh Thái Diệu lãnh địa ý nghĩ. Trông thấy Quỷ Thần Biển Du chủ động rút đi, Thái Diệu dường như thở dài một hơi đồng dạng. Hắn rơi xuống từ trên không, giống như không kịp chạy về lãnh địa hạch tâm, ngay tại lãnh địa biên giới tùy tiện tìm một nhà thần miếu, liền lập tức đi vào bế quan. Vì dẫn xuất cái kia ám toán hắn ma đạo cường giả, hắn trước đây chỉ là tạm thời đem tâm ma ngăn chặn, cũng không có đem nó hoàn toàn thanh trừ. Chiến đấu mới vừa rồi, nhường hắn tâm linh chỗ sâu tâm ma ngao ngoe muốn động, biến càng thêm sinh động. Thái Diệu lãnh địa nội bộ cũng cùng thế giới người phàm cùng loại, chia làm nguyên một đám hương trấn loại hình khu quần cư. Những này khu quần cư có lớn có nhỏ, lớn như là thành thị, tiểu nhân bất quá là một cái thôn trang nhỏ. Tại mỗi một tòa khu quần cư bên trong, cơ hồ đều có cung phụng hắn thần miếu. Những này thần miếu quy mô lớn nhỏ không đều, đã là những này khu quần cư hệ tâm, cũng là toàn bộ lãnh địa khắp nơi tiết điểm. Tại lãnh địa biên giới chỗ này khu quần cư quy mô không lớn, thần miếu tự nhiên càng nhỏ hơn. Tòa này không đáng chú ý tiểu thần miếu kiến tạo ra được không đến bao lâu, căn cứ nhân khẩu không nhiều. Coi như các tín đồ định kỳ triều bái cầu nguyện, cũng không có tích lũy ra bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Cũng may Thái Diệu tạm thời không cần tiêu hao quá nhiều tín ngưỡng chi lực. Muốn áp chế tâm ma, càng nhiều hơn chính là cần ý chí của hắn. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, tâm linh của hắn chỗ sâu sinh ra vô số kinh đảo hải lãng, mưa to gió lớn, đang muốn đem tâm ma chỗ xâm nhiễm khu vực toàn bộ bao vây lại. Nguyên bản tiềm phục tại sâu trong tâm linh tâm ma, biết nhà mình bị phát hiện. Tâm ma chẳng những có cực cao linh tính cùng trí lực, còn có thể tự chủ hành động. Tâm ma huyễn hóa ra vô số hắc vụ, liền phải đem Thái Diệu tâm linh chỗ sâu hoàn toàn nhiễm hóa. Thái Diệu một khi nghiêm túc, có là biện pháp đối phó tâm ma. Một phen không tính quá tranh đấu kịch liệt về sau, tâm ma liền bị hắn hoàn toàn ngăn chặn, đồng thời bị một mực khống trụ. Kế tiếp, Thái Diệu chỉ cần tiếp tục phát lực, liền có thể đem tâm ma hoàn toàn thanh trừ. Ngay vào lúc này, chỗ này khu quần cư tất cả trí tuệ sinh linh sâu trong tâm linh nổi lên từng đợt gợn sóng. Tương đạo lực lượng vô hình thoát ly bọn hắn sâu trong tâm linh, bí ẩn hội tụ đến cùng một chỗ. Tại minh giới chỗ như vậy, cũng là có rất nhiều thổ dân sinh linh. Những này thổ dân sinh linh lấy đủ loại quỷ vật làm chủ. Những này quỷ vật bên trong có đầy đủ trí tuệ một loại kia, sẽ chủ động tụ tập tới những cái kia tương đối an toàn lãnh địa bên trong, tránh né minh giới hoang nguyên bên trong các loại nguy hiểm. Quỷ vật nơi phát ra nhiều mặt, không ít quỷ vật thậm chí có đặc thù sinh sôi phương thức. Bởi vậy, đa số lãnh địa bên trong đều có minh giới thổ dân phồn diễn sinh sống. Chỉ cần lãnh địa nội bộ bảo trì đại khái hòa bình, những này thổ dân số lượng là đang không ngừng gia tăng. Đối với tín ngưỡng thần minh mà nói, những này thổ dân là trọng yếu tín đồ nơi phát ra. Thái Diệu đạp vào tín ngưỡng thần minh con đường về sau, vẫn là rất xem trọng thờ phụng chính mình cứu non. Tại Thái Ất giới dương thế, nơi đó dù sao cũng là tu chân giả chủ đạo thế giới, thần đạo tín ngưỡng lại nhận một chút hoặc sáng hoặc tối áp chế không nói, còn có đông đảo thần minh đối với nó tiến hành chia cắt. Thái Ất giới âm phủ là độc thuộc tại Thái Diệu cùng với tổng thần chăn cựu trận, minh giới là hắn khuyết trương mục tiêu chủ yếu. Vào ngày thường bên trong, những này thờ phụng hắn cựu non đều sẽ an toàn phồn diễn sinh sống, không ngừng lớn mạnh. Hiện tại, những này cựu non cùng chủ nhân như thế, đều tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Theo bọn hắn sâu trong tâm linh dũng mãnh tiến ra lực lượng, nhanh chóng hướng về Thái Diệu chỗ thần miếu dũng mãnh lao tới. Tòa thần miếu này quy mô không lớn, lực phòng ngự rất yếu. Trong thần miếu tín ngưỡng linh quang còn chưa kịp sáng lên, liền nhanh chóng biến mất. Dường như cảm ứng được tiếp viện đến, nguyên bản đã bị Thái Diệu ngăn chặn tâm ma, đột nhiên bắt đầu ra sức giãy giụa, ý đồ thoát khỏi hắn áp chế. Thái Diệu một bên tiếp tục áp chế tâm ma, vừa hướng ra ngoại địch xâm lấn. Hắn cao lớn thần khu đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, cơ hồ vô cùng vô tận thần quang sáng lên, đem tất cả xâm nhập thần miếu lực lượng đều xua tan đi. Hắn vừa mới phát huy, lập tức liền đưa tới địch nhân công kích mãnh liệt hơn. Thần miếu bốn phía dâng lên từng đạo nặng nề tấm màn đen, đem thần miếu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cái này từng đạo tấm màn đen lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng về thần miếu để ép tới. Tại tấm màn đen điểm hộ phía dưới, lực lượng vô hình vô thanh vô tức tiếp cận Thái Diệu. Nguyên bản tại trong thần miếu ngồi xếp bằng, có vẻ như chợp mắt Thái Diệu, đột nhiên mở ra hai mắt. Hai bó thần quang theo trong đôi mắt bắn ra, lập tức đâm xuyên qua phía trước nặng nề tấm màn đen. Lực lượng vô hình vừa mới đến gần Thái Diệu bên người, từng đạo màu xanh lục hỏa diễm lập tức bám vào phía trên, đồng thời dọc theo nó nguồn gốc cấp tốc lan tràn. Tại khoảng cách thần miếu cách đó không xa một mảnh trên đất trống, từng đạo màu xanh lục hỏa diễm lan tràn đến tận đây, dường như đốt thủng không gian đồng dạng. Một gã áo đen tăng nhân khẽ cười một tiếng, liền theo ẩn thân không gian độc lập bên trong nhảy ra tới. Theo hắn hiện thân, tất cả lan tràn tới ngọn lửa xanh lục như vậy dập tắt. Thái Diệu xa xa nhìn chằm chằm tên này áo đen tăng nhân, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu chút nào sát ý, hắn lần này chủ động khiêu chiến Quỷ Thần Biển Du, căn bản chính là một cái bẫy. Hắn nửa thật nửa giả trong chiến đấu lạc bại bị thương, không thể không trốn về lãnh địa, bộc lộ ra nhà mình suy yếu chỗ. Cái kia nút trong bóng tối ám toán hắn ma đạo cường giả, quả nhiên không nhịn được hoàn toàn ma nhiễm cám dỗ của hắn, lần nữa âm thầm ra tay tập kích bất ngờ hắn. Đã sớm chuẩn bị Thái Diệu chẳng những chặn lại đối phương tập kích bất ngờ, còn mượn cơ hội bức ra đối phương chân thân. Thái Diệu lãnh địa xung quanh thế cục càng phát ra phức tạp, Mạnh Trương dưới sự bất đắc dĩ, mới cùng Thái Diệu cùng một chỗ định ra cái này dẫn xà xuất động kế sách, mong muốn đem dấu giếm ma đạo cường giả mau chóng bước đi ra. Hiện tại kế sách thành công, địch nhân quả nhiên hiện thân, Thái Diệu trên mặt lại không có quá nhiều vui mừng. Địch nhân rất mạnh, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Chương 3614, bại lộ chương 3614, bại lộ Thái Diệu không có vội vã triệu hoán Mạnh Trương giáng lâm nơi đây. Đối thủ mặc dù rất mạnh, có thể hắn cũng muốn trước bằng vào sức một mình, thật tốt cùng đọ sức một phen lại nói. Hắn dù sao cũng là tiên thần hậu kỳ cường giả, cũng không phải là không có lực đánh một trận, hắn cũng không nguyện ý mọi chuyện đều muốn ỷ lại Mạnh Trương. Gia hỏa này trước đây ám toán hắn, kém chút liền để hắn xuất hiện tổn thất khó có thể vãn hồi. Tại sự cảm nhận của hắn bên trong, gia hỏa này so quỷ thần biển du uy hiếp càng lớn, càng thêm đáng chết. Ngươi là ai, tại sao phải ám toán bản tọa? Mặc dù nói ma đạo cường giả ma nhiễm những sinh linh khác là chuyện thường ngày, thậm chí là tu hành một bộ phận. Thật là minh giới nhiều như vậy mục tiêu, đối phương không đi tìm người khác, hết lần này tới lần khác tìm tới hắn, vẫn là để hắn có chút nghi ngờ. Hắn chủ động mở miệng, hy vọng từ đối phương trả lời bên trong thu hoạch được một chút manh mối. Cái kia áo đen tăng nhân không có trực tiếp trả lời Thái Diệu vấn đề, mà là thở dài một hơi. Thí chủ vì cái gì cố chấp như vậy, tùy ý tâm linh tiến vào cực lạc tịnh thổ không tốt sao? Thái Diệu nhìn chằm chằm đối phương, hét to một tiếng. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, đã hiện thân, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể vĩnh viễn che giấu tung tích sao? Thái Diệu lời nói này không phải đang gạt đối phương, mà là thật sự là hắn có nắm chắc có thể truy xét đến thân phận của đối phương. Tên này áo đen tăng nhân hình tượng có thể tùy tiện biến hóa, khí tức có thể ngụy trang, thật là hắn đã bị Thái Diệu ép hiện thân đi ra, kia lấy Thái Diệu tu vi, tự nhiên đã xem thấu rất lớn một bộ phận bản chất, đồng thời đem nó một mực nhớ kỹ. Minh rơi rộng lớn, cường giả đông đảo. Thật là thiên thần hậu kỳ cấp bậc cường giả, số lượng vẫn là có hạn. Trong đó thật có một bộ phận hạng người vô danh, còn có không ít mai danh nhận tích cao nhân. Trước mắt tên này ma đạo cường giả tuyệt đối không phải lần đầu tiên ra tay ám toán người khác. Đối với tuyệt đại bộ phận ma đạo cường giả mà nói, ma nhiễm những sinh linh khác, bản thân liền là một loại trọng yếu tu hành phương thức. Chỉ cần thời cơ phù hợp, rất khó có ma đạo cường giả có thể một mực chịu đựng không xuất thủ. Chỉ cần ra tay ma nhiễm người khác, liền khó tránh khỏi lưu lại vết tích. Thái Diệu đến tiếp sau chỉ cần tốn hao thời gian, bỏ được trả giá đắt, sớm muộn đều có thể thông qua đủ loại con đường, dò thăm trước mắt tên này ma đạo cường giả thân phận. Trên thực tế, Thái Diệu đã thông qua trước đây ngắn ngủi giao thủ, còn có chính mình cẩn thận quan sát, thu thập được một chút tình báo hữu dụng. Đối mặt cùng giai đối thủ, trừ phi không xuất thủ, chỉ cần cùng đối phương giao thủ, bất kể như thế nào ẩn giấu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bại lộ một chút thuộc về mình tin tức. Mạnh Trương thân làm thiên cơ tiên sư, cảm ứng nhạy cảm, linh giác kinh người. Hắn hướng Thái Diệu chia sẻ chính mình kia nhạy cảm sức cảm ứng. Thái Diệu bản thân cũng là nhìn rõ mọi việc hàng người. Tại lãnh địa của hắn phía trên, hắn vốn nên tùy tiện trưởng khống nơi này một ngọn cây cỏ, một hoa một lá. Thật là bởi vì đối phương ẩn nấp thủ đoạn cao minh, tăng thêm lãnh địa khá rộng động, hắn trước đây lục soát lãnh địa thời điểm, vì để tránh cho làm ra động tĩnh quá lớn, cũng khó tránh khỏi có chỗ sơ hở chỗ. Hắn trước đây không có phát hiện đối phương, chỉ khi nào đối phương tiến vào hắn tầm mắt, liền khó mà lần nữa ẩn nấp đi không nói, còn bại lộ không ít tin tức. Đối phương không chỉ là một gã ma đạo cường giả, trên thân còn có rõ ràng Phật môn lực lượng khí tức. Phật môn cùng ma đạo quan hệ trong đó vốn là tương đối mập mờ khó hiểu. Có không ít Phật môn cao tăng sẽ độ hóa ma đạo cường giả, đem nó chuyển hóa làm Phật môn hộ pháp loại hình. Ma đạo cường giả dẫn dụ thậm chí nhiễm hóa Phật môn cao tăng thí dụ càng là nhiều không kể xiết. Đồng thời tu luyện Phật pháp cùng ma pháp tình huống cũng không phải số ít. Cái gọi là ma Phật mặc dù không bị đa số Phật môn cao tầng tán thành, lại là tồn tại nhiều năm. Tên trước mắt này, chẳng những tinh thông ma đạo tâm ma bí pháp, còn tu hành vô cùng cao minh Phật môn tâm pháp. Dạng này cường giả tuyệt không phải hạng người vô danh. Ngươi lại dám len lén lẻn vào bản tọa lãnh địa, còn dám ám toán bản tọa, hẳn là liên thông tên báo họ cũng không dám sao? Thái Diệu trong lời nói trào phúng ý tứ hết sức rõ ràng. Hắn cũng không có trông cậy vào loại này đơn giản phép khích tướng liền có thể làm cho đối phương chủ động nói ra từ trước. Ma đạo cường giả có thể hèn hạ vô sỉ, có thể không cần mặt mũi, có thể miệng đầy hoang ngôn. Cùng Thái Diệu cùng giai ma đạo cường giả, cái kia chính là ma tôn. Cơ hồ mỗi một tên ma tôn tại trong ma đạo đều là có danh tiếng, có mặt mũi. Bọn hắn có lẽ không quan tâm thanh danh, không quan tâm liêm sỉ. Thật là trong bọn họ đa số đều là có nhà mình ngạo khí. Tên này áo đen tăng nhân hiện thân về sau, liền biết thân phận lai lịch của mình sớm muộn sẽ bị đối phương biết được. Tại Thái Diệu tên này cùng giai đối thủ trước mặt, hắn cũng không nguyện ý yếu đi thành thế. Trước đây ám toán đối phương đương nhiên chỉ có thể là bảo trì bí ẩn, giờ phút này chính diện đối đầu đối phương, vậy thì không có tiếp tục giấu đầu lộ đuôi cần thiết. Bần tăng pháp hiệu mê tâm, thí chủ cần phải nhớ cho kỹ, cái này đem là ngươi đời này vĩnh viễn ác ngộng. Tên này áo đen tăng nhân không tiêu ngạo không tự ti chủ động xưng tên báo họ. Hắn lần này chúng Mạnh Trương dẫn xà xuất động kế sách, cũng là có mấy phần bất đắc dĩ. Trước đây, hắn âm thầm thi pháp tâm ma bí pháp, len lén dẫn động Thái Diệu tâm ma, đồng thời nhường không ngừng lớn mạnh. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn không có lộ ra chút nào vết tích, làm được cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ. Sau đó, vì bảo trì bí ẩn, hắn cũng không có trực tiếp khống chế Thái Diệu thể nội tâm ma, mà là tùy ý tự do trưởng thành. Trước đây không lâu, Thái Diệu tại cùng Quỷ Thần Biển Du trong chiến đấu thụ thương. Hắn tâm linh chỗ sâu tâm ma khẳng định sẽ lợi dụng cơ hội này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tăng tốc ma nhiễm tốc độ của hắn. Thái Diệu tại chữa thương quá trình bên trong, khẳng định sẽ cẩn thận kiểm tra nhà mình thể nội. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm ma chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lấy tâm ma trước mắt phát triển trình độ, xa xa không đủ để đem Thái Diệu hoàn toàn ma nhiễm. Chỉ cần Thái Diệu cảnh giác lại, tùy tiện liền có thể đem nó thanh trừ. Đến lúc đó, mây tâm âm thầm thủ đoạn bại lộ, trước đây tất cả cố gắng đều thành vô dụng công. Thái Diệu phát hiện tâm ma tình huống không đúng về sau, khẳng định có thể ý thức được chính mình tao ngộ ám toán. Hắn có đầy đủ để phòng về sau, mây tâm ngày sau rất khó lại tìm tới tương tự cơ hội ám toán hắn. Thế là, mây tâm không thể không sớm phát động, phải thừa dịp lấy Thái Diệu chữa thương thời cơ, chủ động dẫn phát sâu trong tâm linh tâm ma, cùng trong đó ứng bên ngoài hợp, đem hắn hoàn toàn ma nhiễm. Hành động lần này không thành công, mây tâm mặc dù trong lòng rất là thất vọng, có thể bởi vì đã sớm đối với cái này có nhất định đoán trước, cũng là tùy tiện liền có thể tiếp nhận. Thái Diệu dù sao cũng là cùng hắn cùng giai cường giả, không có dễ dàng như vậy bị triệt để ma nhiễm. Đã âm thầm thi triển thủ đoạn thất bại, vậy hắn hiện tại liền phải chính diện ra tay đem nó đánh bại. Hắn trước đây ám toán Thái Diệu, thứ nhất là thói quen mà thôi, thứ hai là muốn lấy cái giá thấp nhất cầm xuống đối phương, tốt nhất là có thể hoàn chỉnh tiếp thu đối phương tất cả. Nếu như có thể hoàn chỉnh khống chế Thái Diệu, vậy thì có thể hoàn chỉnh khống chế lãnh địa. Coi đây là cơ sở, thậm chí có thể đem chung quanh khu vực hoàn toàn hóa thành ma thổ. Đáng tiếc, tốt đẹp như vậy suy nghĩ thất bại. Hiện tại đang đối mặt địch, coi như thắng lợi sau cùng, chiến lợi phẩm khẳng định cũng biết giảm mất đi nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào. Chương 3615, kịch chiến chương 3615, kịch chiến vài câu đơn giản đối thoại về sau, song phương đều không có càng nhiều nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đập thủ. Trên thực tế, tại bọn hắn đối thoại trong đoạn thời gian đó mặt, vô hình tranh đấu vẫn không có ngừng nghỉ qua. Hiện tại, tranh đấu càng trở nên kịch liệt hơn. Vây lại cả tòa thần miếu nặng nề tấm màn đen, hung mạnh hướng về phía trước đè ép đã qua. Cái kia tự xưng mây tâm áo đen tăng nhân thân hình biến mất, dấu ở tầng tầng lớp lớp tấm màn đen bên trong. Thái Diệu sâu trong tâm linh tâm ma lần nữa bộc phát, không ngừng xâm nhiễm tâm linh của hắn thế giới, ý đồ thoát khỏi hắn áp chế. Thái Diệu trước đây không có hoàn toàn thanh trừ sâu trong tâm linh tâm ma, là vì dẫn xuất ám toán mình ra hỏa, cũng không phải là năng lực không đủ. Hiện tại như là đã đạt đến mục đích, hắn đương nhiên sẽ không lại lưu thủ. Hắn tâm niệm khẽ động, tại tâm linh của hắn chỗ sâu hiển hóa ra vô số thiểm điện, mạnh mẽ bổ về phía bị áp chế lại tâm ma. Tại thiểm điện liên hoàn đánh kích phía dưới, tâm ma rất nhanh liền tan thành mây khói. Đương nhiên, tâm ma là không thể nào bị triệt để trừ tận gốc. Chỉ cần là trí tuệ sinh linh, nhất là người tu hành, tâm linh có sơ hở thời điểm, đều sẽ khó tránh khỏi sinh ra tâm ma. Ngày sau làm sao không sách, tối thiểu hiện tại Thái Diệu không bị tâm ma sợ không nhiễu. Tâm ma đã trừ, vậy kế tiếp Thái Diệu liền có thể chuyên tâm chủ định đối phó ngoại địch. Tòa này nho nhỏ khu quần cư bên trong trí tuệ sinh linh, tại mây tâm ra tay về sau, đã sớm đã mất đi tất cả khí tức. Hắn dẫn phát nơi này tất cả trí tuệ sinh linh tâm ma, hóa thành lực lượng của mình, dùng để công kích Thái Diệu. Cũng may tòa này khu quần cư bên trong trí tuệ sinh linh số lượng có hạn, có thể cung cấp hắn lợi dụng lực lượng không nhiều. Lấy Thái Diệu chỗ thần miếu làm trung tâm, vô cùng huy hoàng thần quang sáng lên, nhanh chóng hướng về bốn phía quyết tán. Thần quang những nơi đi qua, nặng nề tấm màn đen lập tức hóa thành hư không. Thần quang rất nhanh liền bao trùm cả tòa khu quần cư, đem bên trong mọi thứ đều hóa thành cho tàn. Nơi này thủy chung là Thái Diệu lãnh địa, thần miếu càng là lãnh địa tiết điểm. Hắn thôi động thật lớn thần lực, quét sạch tứ phương, không cho đối thủ tránh né không gian. Mây tâm quả nhiên là tinh thông tâm ma chi đạo cao thủ, không ngừng kích động Thái Diệu sâu trong tâm linh tâm ma, vô hình vô tích tâm ma chi lực càng là không ngừng hướng về Thái Diệu xâm nhập đã qua. Lúc này Thái Diệu tâm trí cứng như bàn thạch, đem tất cả đánh tới tâm ma chi lực toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa. Mây trong lòng biết tâm ma không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc đạo lý. Thái Diệu nhìn như đã thanh trừ tâm ma, có thể chỉ cần tâm ma chi lực xâm nhập trong tâm linh của hắn, liền có thể gây nên tâm linh dung chuyển, chế tạo ra hoàn toàn mới tâm ma đến. Tại rất nhiều tu hành hệ thống bên trong, thần đạo dường như lại càng dễ bị ma đạo lực lượng mê hoặc. Vô hình vô tích tâm ma chi lực, tại xâm nhiễm thần minh phương diện thường thường có kỳ hiệu. Nếu như đổi thành đồng dạng thiên thần, đã sớm tại tâm ma chi lực xâm nhiễm phía dưới luôn cuống tay chân. Thái Diệu không phải đơn thuần thần minh, bản chất là mạnh trương thân ngoại hóa thân. Hắn mặc dù không có trực tiếp thỉnh cầu mạnh trương trợ giúp, thật là đến từ mạnh trương kia bộ phận bản chất, vẫn luôn tại phát huy tác dụng. Bộ phận này bản chất đối với tâm ma chi lực có cực mạnh kháng tính. Thái Diệu tại biết đối phương sở trường thủ đoạn về sau, cũng đã sớm làm rất nhiều tính nhắm vào đề phòng. Hắn một mực thủ trụ bản tâm, không bị ngoại lực mê hoặc. Mắt thấy tâm ma chi lực từ đầu đến cuối không cách nào lung lay Thái Diệu, đối phương phản kích sắc bén hữu lực, mây tâm bắt đầu nếm thử khác thủ đoạn. Hắn không hề chỉ là am hiểu tâm ma chi đạo. Nương theo lấy từng đóa kim liên từ trên trời giáng xuống, hắn hiện hóa ra Bồ Tát pháp tướng, xuất hiện ở thần miếu phía trước. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy bi thiên thương nhân chi sắc, trong miệng nhẹ nhàng tụng niệm kinh văn. Trang nghiêm huy hoàng Phật quang từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ khu quần cư đều một mực bọc lại. Phật quang lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế, hướng về thần miếu đánh tới. Thái Diệu thả ra thần quang, đối mặt Phật quang áp bách, thế mà không tự chủ được bắt đầu rút lui. Trong lúc nhất thời, Phật quang uy thế vô song, tới gần tới thần miếu xung quanh, liền phải hướng về thần miếu nội bộ thẩm đấu. Thái Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, thần quang tăng gọn, không cam lòng yếu thế đỉnh lấy Phật quang hướng ra phía ngoài quyết trương. Thần quang cùng Phật quang bắt đầu giao phong kịch liệt. Giao phong dư ba tùy tiện liền đem tòa này khu quần cư hóa thành hư ảo, chỉ có Thái Diệu lập thân thần miếu may mắn còn sống sót. Thái Diệu trước đây cùng Quỷ Thần Biển Du giao thủ thời điểm, bại lui xem như nửa thật nửa giả. Hắn không có lấy ra tất cả át chủ bài, bảo lưu lại nhất định thực lực. Bất quá, vì dẫn xuất mê tâm, thương thế của hắn là chân thật không giả. Tinh thông tâm ma chi đạo gia hỏa cảm ứng thường thường đều tương đối nhạy cảm. Làm bộ thương thế, rất khó giấu giếm được cùng giai cường giả. Đi vào tòa thần miếu này về sau, bởi vì muốn phòng bị địch nhân bỗng nhiên xuất hiện, Thái Diệu không thể toàn tâm toàn ý chữa thương. Tới cùng mê tâm giao thủ thời điểm, thương thế trên người hắn đều không có hoàn toàn khỏi hẳn. Mặc dù một chút xíu thương thế đối với hắn sức chiến đấu ảnh hưởng gần như tại không, có thể hắn từ đầu đến cuối không phải ở vào trạng thái toàn thịnh. Đối đầu so với mình chỉ mạnh không yếu mê tâm, một chút xíu chỗ thiếu sót cũng có thể bị đối phương lợi dụng. Thái Diệu cũng phát hiện, chỉ dựa vào sức một mình, gần như không có khả năng chiến thắng đối phương. Hắn kịp thời triệu hoán lãnh địa chi lực gia trì bản thân. Tại nhà mình trên lãnh địa, hắn có thể đạt được lãnh địa toàn lực gia trì. Đến từ lãnh địa lực lượng liên tục không ngừng gia trì tới trên người hắn, khí thế của hắn bắt đầu liên tục tăng lên. Tại lãnh địa bên trong, có đông đảo cung phụng hắn thần miếu. Những này thần miếu ở giữa đều là có nhất định liên hệ. Cứ việc đoạn thời gian trước một hệ liệt hành động, tiêu hao trong thần miếu tích lũy tín ngưỡng chi lực. có thể trải qua một đoạn thời gian bổ sung, tích lũy lại khôi phục không ít. Sân nhà tác chiến Thái Diệu có thể cấp tốc đạt được các nơi thần miếu truyền lại tới tín ngưỡng chi lực tiếp viện. Tín ngưỡng chi lực như là tuổi tài đồng dạng, ở trong cơ thể hắn cháy hùng hực, phóng xuất ra vô số lực lượng tới thần quang bên trong. Thần quang bởi vậy uy thế phóng đại, chẳng những chặn lại Phật quang áp bách, còn bắt đầu phản kích. Thái Diệu sau lưng thần quốc hư ảnh như ẩn như hiện, hắn đối với phía trước liên tục quanh ra mấy quyền. Màu xám trắng quyền ấn lớn như núi cao, tùy tiện liền đánh tan phía trước Phật quang, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế, mạnh mẽ đánh phía Mây Tâm. Mây Tâm giơ cao hai tay, một đôi kim quang sắc Phật trưởng chặn đánh tới quyền ấn. Một hệ liệt kinh thiên động địa tiếng vang về sau, dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát pháp tướng có hơi hơi nặng, bị mạnh mẽ giảm thấp xuống một mảng lớn. Bởi vì minh giới vững chắc không gian pháp tắc, chân thần cấp bậc cường giả muốn thi triển không gian loại thần thông đều không phải là dễ dàng như vậy. Lúc này bởi vì bọn họ đối oanh tạo thành dư ba, không gian chung quanh đều nổi lên từng đợt gợn sóng, thậm chí xuất hiện vỡ tan địa phương. Cả tòa khu quần cư tính cả xung quanh một khối lớn khu vực đều thấp một mảng lớn. Thì ra, đối oanh lực lượng tràn ra ngoài, đem khối khu vực này đại địa tầng ngoài nghiền thành vi bụi, sau đó theo gió phiêu tán. Đầy trời cho bụi còn không có dâng lên, liền bị song phương chiến đấu sinh ra phong bạo thổi tan. Cũng may nơi này là minh giới, khả năng tiếp nhận chiến đấu giữa bọn họ. Nơi này là biên cảnh lãnh địa, khoảng cách phía sau khu vực còn cách một đoạn. Nơi này bị một chút tổn thất, Thái Diệu miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Chương 3616, lai lịch chương 3616, lai lịch song phương một phen kịch đấu về sau, tạm thời bất phân thắng bại. Thái Diệu ỷ vào sân nhà tác chiến chi lực, đạt được lãnh địa gia trì, còn có đến từ các nơi thần miếu tín ngưỡng chi lực bổ sung, hơi hơi chiếm cứ một chút xíu ưu thế, lại cấp tốc bị đối phương lật về đi. Thái Diệu cơ hồ đã dùng hết tất cả thủ đoạn, vẫn không làm gì được đối phương. Cái kia gọi là Mây Tâm Giang Hỏa, đồng thời tinh thông ma đạo cùng Phật môn hai nhà công pháp, hơn nữa tu hành còn không phải hàng thông thường sắc, rõ ràng đều là cực kỳ cao minh truyền thừa. Bất luận là hắn trước đây thi triển ra tâm ma bí thuật, vẫn là hiện tại thi triển Phật môn thần thông, đều là uy lực to lớn, để cho người ta khó mà chống đỡ. Tại Thái Diệu toàn lực ra tay về sau, hắn thay nhau thi triển Phật môn thần thông cùng ma đạo bí thuật, thủ đoạn nhiều mặt, cho Thái Diệu tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Hắn thành thạo thi triển các loại công pháp, tự nhiên hoán đổi hai cái thể hệ thủ đoạn thần thông, không có lộ ra chút nào sơ hở. Hắn thi triển ra Phật môn truyền thừa thời điểm, tu vi không thể so với đồng dạng đại bồ tát yếu. Hắn thi triển ra công pháp ma đạo thời điểm, rất có vài phần ma tôn phong thái. Thái Diệu mắt thấy chỉ dựa vào thần đạo thủ đoạn không làm gì được đối thủ, bắt đầu theo Mạnh Trương nơi đó mượn tới lực lượng, đồng thời thi triển ra một chút tiên đạo thần thông làm phụ trợ. Mây Tâm duy nhất thiếu hụt chính là không có có thể đem công pháp ma đạo cùng Phật môn truyền thừa hoàn toàn dung hội quan thông. Hai loại khác biệt hệ thống sức mạnh mặc dù phối hợp nghiêm mật, thật là tại rất nhiều thời điểm vẫn là kinh vị rõ ràng, không thể dung hợp tại một chỗ. Nếu như hắn thật sự có thể đem hai loại khác biệt hệ thống sức mạnh hoàn toàn dung hội quan thông, làm được Phật ma một thể, chỉ sợ có cơ hội trở thành mặt khác một tôn ma Phật. Thái Diệu cho dù là mượn đến từ Mạnh Trương lực lượng, vẫn không cách nào chiến thắng tên này đối thủ khó dây dưa. Hắn không phải cố chấp hạng người, càng không phải là không biết biến báo. Đã chỉ dựa vào sức một mình không cách nào đánh bại đối thủ, hắn cũng chỉ có triệu hoán Mạnh Trương giáng lâm. Mây Tâm trước đây thi triển tâm ma chi đạo ám toán hắn, đã sớm nhường hắn động sát cơ. Mạnh Trương cũng khắc sâu nhận thức đến đối phương mang tới nguy hại rất lớn, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Thái Diệu tâm niệm vừa động, phía trên không gian liền bắt đầu kịch liệt chấn động, Mạnh Trương sắp vượt giới giáng lâm. Mây Lòng đang cùng Thái Diệu giao chiến không lâu sau, liền phát hiện đối phương chân thực sức chiến đấu so với mình trong dự đoán càng mạnh. Hắn đã sớm dự liệu được đối phương sẽ theo lãnh địa bên trong thu hoạch được gia trì, thật là không nghĩ tới loại này gia trì sẽ như thế cường đại. Thái Diệu theo Mạnh Trương nơi đó mượn tới lực lượng, thi triển ra một chút tiên đạo thần thông, kia liền càng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn đem hết toàn lực, có thể ứng đối Thái Diệu thế công, đồng thời còn có thể tiến hành phản kích, cùng đối phương đánh đến có về. Thật là hắn muốn đánh bại Thái Diệu liền biến rất không có khả năng. Mặc dù hắn còn có một số át chủ bài không có thi triển đi ra, nhưng mà ai biết Thái Diệu phải chăng có thể có được khác biệt trợ. Mây Tâm không phải loại kia ra mặt dày hàng người. Nói chung, một kích không trúng, hắn liền sẽ tạm thời thoát ly, một lần nữa tìm cơ hội. Thậm chí, một lần nữa tìm kiếm hạ thủ mục tiêu cũng không phải không thể. Hắn ẩn nút tới Thái Diệu lãnh địa đã có một đoạn không ngắn thời gian. Hắn cũng không có tùy tiện đối cái khác người hạ thủ, chính là vì tránh cho sớm kinh động Thái Diệu, gây nên cảnh giác. Hắn mưu đồ rất lớn, dã tâm bừng bừng, trực tiếp nhằm vào Thái Diệu ra tay. Trong mắt hắn, Thái Diệu mới là có giá trị nhất chiến lợi phẩm. Thủ đoạn ám toán bị đối phương phát hiện sau phá giải, đang đối mặt địch cũng không có lấy được ưu thế, trong lòng của hắn liền có thoái ý phía trên kịch liệt không gian ba động đương nhiên chạy không khỏi chú ý của hắn. Hắn đã sớm biết Thái Diệu cùng Mạnh Trương là cùng một bọn. Mạnh Trương nếu như giáng lâm minh giới, khẳng định sẽ gặp phải minh giới thiên địa pháp tắc bài xích cùng áp chế, thật là có Thái Diệu che chở, hắn vẫn có thể phát huy ra không kém sức chiến đấu đến. Phía trên không gian bắt đầu xé rách, bên trong mơ hồ lộ ra tiên đạo cường giả khí tức. Đã sớm có thoái ý Mây Tâm không do dự nữa, lập tức liền thoát ly chiến đấu, cấp tốc rời khỏi nơi này. Hắn tại cùng Thái Diệu trong chiến đấu, vốn là không có rơi xuống hạ phong. Song phương chiến đấu cùng một chỗ thời điểm, hắn vẫn bảo lưu lại rất lớn tự do. Hắn hiện tại muốn lui ra chiến đấu, Thái Diệu coi như cố gắng ngăn cản, đều không thể lưu lại đối phương. Làm Mạnh Trương thân ảnh xuất hiện tại trên tòa thần miếu trống không thời điểm, Mây Tâm đã chạy khỏi nơi này. Nhìn qua Mây Tâm biến mất tại chỗ rất xa bóng lưng, Mạnh Trương thở dài một hơi. Cho dù có Thái Diệu trợ giúp, hắn tại minh giới vẫn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực đến, căn bản là không có cách đuổi kịp một lòng muốn chạy trốn Mây Tâm. Mà Thái Diệu giống nhau đuổi không kịp đối phương. Hơn nữa một khi đuổi theo ra đi quá xa, cách xa lãnh địa, không có lãnh địa chi lực gia trì, Thái Diệu chưa chắc là Mây Tâm đối thủ. Mạnh Trương vốn là không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Lần này nếu như không phải can hệ trọng đại, hắn căn bản không muốn giáng lâm tới Minh Giới. Đến đều tới, hắn tạm thời lưu lại một đoạn thời gian, phối hợp Thái Diệu tiếp xuống hành động. Mặc dù không có thể tiêu diệt Mây Tâm, nhưng tốt xấu đem nó bước đi ra, có hy vọng tra rõ ràng lai lịch của hắn. Hơn nữa Thái Diệu nhớ kỹ bản chất, kiến thức thủ đoạn về sau, đối phương ngày sau muốn tiếp tục tiềm phục tại Thái Diệu trên lãnh địa, sẽ không có dễ dàng như vậy. Thái Diệu lần này đã không còn giữ lại, cũng không còn lo lắng kinh động người nào, bắt đầu cẩn thận kiểm tra nhà mình lãnh địa. Mạnh Trương đưa cho hắn trợ giúp rất lớn. Lần này, hắn cũng sẽ không lại có cái gì bỏ sót. Trải qua cẩn thận kiểm tra, hắn cùng Mạnh Trương đều xác nhận, trên lãnh địa không có khác vấn đề lớn, không có khác cường địch cần nút. Xem ra, Mây trong lòng lần thoát đi về sau, tạm thời chưa có trở lại Thái Diệu lãnh địa bên trong. Sau việc về sau, Mạnh Trương lại về tới Thái Ất giới Dương Thế. Thái Diệu sẽ phát động vi hạ hệ thống tình báo, toàn lực tìm hiểu Mây Tâm lai lịch cùng nội tình. Trở lại Dương Thế, Mạnh Trương cũng biết tại Dương Thế bên kia cố gắng, tranh thủ có thể thu hoạch tương quan tình báo. Mặc kệ là Minh Giới vẫn là Dương Thế, đều có chuyên môn mua bán tình báo tổ chức. Trong đó người nổi bật, tin tức linh thông không nói, còn biết được rất nhiều bí văn. Chỉ cần bỏ được trả giá đắt, liền có thể theo bọn hắn nơi đó mua được rất nhiều có giá trị tình báo. Thái Diệu cùng Mạnh Trương không có hoa phí quá lâu thời gian, liền thu được mong muốn tình báo. Mây Tâm cái danh xưng này không phải giả, mà là tên kia chân chính pháp hiệu. Mây Tâm vốn là ma đạo một gã ma tôn, lấy tâm ma chi đạo nghe tiếng, từng có rất nhiều uy hoàng chiến tích. Hắn đã từng thi triển tâm ma bí thuật, xâm nhiễm không ít Phật môn Bồ Tát La Hán, sau đó thuận tiện ma nhiễm một cái thuộc về Phật môn đại thế giới, đem vô số Phật môn tín đồ chuyển hóa trở thành ma vật. Hành vi của hắn chọc giận tới Vân Môn Tông Khai Sơn tổ sư, một vị cường đại Phật Đà. Vị này cường đại Phật Đà mặc dù không có tự mình ra tay lấy lớn hiếp nhỏ, có thể ban thưởng Phật bảo, phái ra nhiều vị Bồ Tát đuổi bắt hắn. Đạt được Phật Đà chỉ điểm, Bồ Tát nhóm vây quanh Mây Tâm, đồng thời thành công có thể bắt được, mang về Vân Môn Tông. Vân Môn Tông vị kia Phật Đà không có đem nó chu diện, mà là đem nó độ hóa, đồng thời thu nhập Vân Môn Tông môn tưởng bên trong. Từ đó về sau, ma đạo thiếu một tên ma tôn, Vân Môn Tông nhiều hơn một gã pháp hiệu Mây Tâm Đại Bồ Tát. Chương 3617, tiếp viện chương 3617, tiếp viện Vân Tâm Đại Bồ Tát xem như Vân Môn Tông vũ khí bí mật, là tông môn lập xuống qua công lao hiển hách. Nhất là hắn vụ trộm là Vân Môn Tông làm rất nhiều nhận không ra người hoạt động, bởi vậy gây thù hằn đông đảo. Cho dù là tại Phật môn nội bộ, đều có không ít cao tăng căm thù hắn. Bất quá, bởi vì hắn đối Vân Môn Tông tác dụng rất lớn, hắn một mực đạt được Vân Môn Tông che chở. Tại khai sáng Vân Môn Tông bị kia Phật đả sau khi ngã xuống, Vân Tâm Đại Bồ Tát liền biến không lớn nghe lời. Hắn mặc dù không dám công nhiên phản bội Vân Môn Tông, có thể bắt đầu biến nghe điều không nghe tuyên, đối với Vân Môn Tông cao tầng mệnh lệnh thường xuyên là lá mặt lá trái. Đã mất đi Phật đả Vân Môn Tông, cũng không có lây trước như vậy hung hăng, trong ngoài đều ra không ít vấn đề. Thái Ất giới cùng Vân Môn Tông có thâm cừu đại hận, xem như Vân Môn Tông một viên Vân Tâm Đại Bồ Tát ra tay ám toán Thái Diệu, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Phật môn bởi vì Địa Tạng Vương Bồ Tát tồn tại Minh Giới thế lực rất lớn, có phương pháp Phật môn cao tăng xuất nhập Minh Giới vẫn tương đối thuận tiện. Hơn nữa, bọn gia hỏa này chỉ cần theo Địa Tạng Vương Bồ Tát nơi đó cầu đến che chở bảo vật, liền có thể hữu hiệu chống cự đến từ Minh Giới bại xích cùng suy yếu. Theo Thái Diệu cùng Vân Tâm Đại Bồ Tát một trận chiến này đến xem, gia hỏa này tại Minh Giới vẫn có thể thể hiện ra rất mạnh sức chiến đấu. Thái Diệu đạt được lãnh địa gia trì về sau, đối đầu hắn cũng không chiếm được cái gì thượng phong. Vân Tâm Đại Bồ Tát trong chiến đấu rõ ràng còn có điều giữ lại. Nếu như không phải Mạnh Trương kịp thời giáng lâm, hắn còn chưa hẳn sẽ chủ động rút đi. Mặc dù hắn theo chỗ tối đi tới chỗ sáng, uy hiếp nhỏ đi rất nhiều, nhưng vô luận là Thái Diệu hận ý, vẫn là ra ngoài chạm thảo trừ căn mục đích, đều để Mạnh Trương sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Về phần muốn thế nào giải quyết triệt để cái phiền toái này, còn cần Mạnh Trương cùng Thái Diệu tinh tế suy nghĩ. Thái Diệu cùng Vân Tâm Đại Bồ Tát một trận chiến này náo ra tới động tĩnh rất lớn, có thể xưng kinh thiên động địa. Xung quanh những lãnh chúa kia một mực đối Thái Diệu rất cảnh giác, trường kỳ nghiêm mật giám thị lãnh địa các loại động tĩnh. Khả năng một trận chiến này còn chưa kết thúc, xung quanh các lãnh chúa liền biết Thái Diệu cùng cường địch giao thủ tin tức. Thái Diệu cũng không có giấu giếm chuyện đã xảy ra ý tứ, ngược lại để cho thủ hạ chủ động tuyên dương. Đại khái nội dung cùng sự thật không có khác biệt lớn, không có gì hơn Thái Diệu lọt vào Vân Tâm Đại Bồ Tát ám toán, song phương buộc phát sinh tử đại chiến loại hình. Xung quanh những lãnh chúa kia nhóm rất nhanh liền nhận được tin tức, không ít người trong lòng âm thầm cảm thán, phía khu vực này đến cùng là thế nào? Nơi này rõ ràng chỉ là một mảnh không có cái gì tài nguyên thâm sơn cung cấp, Minh Giới chân chính đỉnh cấp cường giả ngày bình thường căn bản chướng mắt nơi này. Thật là gần nhất, nơi này lại liên tiếp nên đón hai vị đỉnh cấp cường giả. Thái Diệu vốn chính là ngoại lai hộ, còn ở nơi này tấn thăng thiên thần hậu kỳ. Quỷ thần biển du chạy đến nơi đây mong muốn khai sáng cơ nghiệp, Vân Tâm Đại Bồ Tát len lén lẻ vào, phiến khu vực này lập tức liền trở nên náo nhiệt. Càng có một ít lãnh chúa lên bảo hộ lột ra tâm tư, suy nghĩ có thể hay không lợi dụng Vân Tâm Đại Bồ Tát ngăn được Thái Diệu cùng Quỷ thần biển du. Quỷ thần biển du từ lần trước đánh bại Thái Diệu về sau, vẫn không có dư thừa động tác, chỉ là chờ đợi nhà mình thủ hạ thân tin đến. Vân Tâm Đại Bồ Tát xuất hiện tại phiến khu vực này, đồng thời cùng Thái Diệu ra tay đánh nhau, tin tức khẳng định đã sớm truyền đến trong thai của hắn. Về phần hắn trong lòng nghĩ như thế nào, bước kế tiếp thế nào động tác, vậy thì tạm thời không có ai biết. Mà Vân Tâm Đại Bồ Tát rời đi Thái Diệu lãnh địa về sau, thì là một mực hành tích không rõ. Thái Diệu dùng hết toàn lực, đều chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm hắn hiện tại không có trốn ở lãnh địa của mình phía trên. Về phần tìm ra gia hỏa này hạ lạc, đối với nó tiến hành truy sát, cái kia chính là có lòng không đủ lực. Thái Diệu hiện tại một mực chờ tại nhà mình trên lãnh địa, không có tùy tiện ra ngoài. Hắn một bên điều chỉnh nhà mình trạng thái, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến, một bên chỉnh đốn lãnh địa, tăng cường phòng ngự. tình cảnh của hắn cũng tương đối gian nan. Quỷ thần biển du thật không tốt đối phó. Hắn lần trước bại lui mặc dù có diễn trò thành phần, thế nhưng nói rõ đối phương so với mình chỉ mạnh không yếu. Nếu như tại lãnh địa phụ cận tác chiến, hắn thu hoạch được lãnh địa chi lực gia trì về sau, hẳn là có thể ngăn trở đối phương. Nếu như rời đi lãnh địa quá xa, hắn liền chưa chắc là đối thủ của đối phương. Về phần một mực rơi xuống không rõ Vân Tâm Đại Bồ Tát, kia liền càng là khó chơi. Hiện tại phiến khu vực này thế cục tạm thời ở vào trong bình tĩnh, thế nhưng ưng thuận một khắc, liền sẽ nên đón kinh đảo hải lãng, xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Tại Thái Ức giới Dương Thế Mạnh Trương rất lý giải Thái Diệu tình cảnh, cũng tích cực nghĩ biện pháp hỗ trợ. Minh giới dù sao không phải hắn sân nhà, coi như hắn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, đạt được Thái Diệu che chở, tiến vào Minh giới bên trong, vẫn khó mà phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu đến. Hơn nữa, coi như hắn giáng lâm Minh giới, hắn cùng Thái Diệu liên thủ lại, thật là cùng giai địch nhân cũng có hai vị, Quỷ Thần Biển Du cùng Vân Tâm Đại Bồ Tát. Bọn hắn có thể hay không tiến tới cùng nhau, cấu kết với nhau, ai cũng khó mà nói. Mặt khác, Thái Diệu huy hạ lực lượng, cũng kém xa xung quanh các lãnh chúa liên thủ. Đoạn thời gian trước, Thái Diệu vì đem tòa thành thị kia phế tích đặt vào nhà mình lãnh địa bên trong, đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, tiêu hao rất nhiều lực lượng. Bởi vì lãnh địa kịch liệt quyết trương, vì tăng cường lãnh địa mới không chế, chiếm dụng quá nhiều nhân thủ. Thái Diệu sau đó chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thời điểm, đều không thể tụ tập quá nhiều nhân mã. Vì tăng cường Thái Diệu uy hạ lực lượng, Mạnh Trương nhường Thái Ức giới toàn lực tiến hành tiếp viện. Tại Thái Diệu bên kia vấn đề giải quyết trước đó, Mạnh Trương đem mặt khác chuyện tạm thời bỏ xuống, nhường Thái Ức giới tiếp tục dừng lại tại linh cư tinh khu bên trong. Thái Ức giới trạng thái ổn định, khả năng bảo trì cùng Minh giới ổn định liên hệ. Thái Ức giới không ít tu sĩ đều tiến vào Minh giới. Những này đến từ Minh giới tu sĩ coi như đạt được Thái Diệu ban thưởng thần phù hộ thân, tại Minh giới sức chiến đấu như cũ rất có hạn. Bọn hắn tại Minh giới chủ yếu xem như nhân viên quản lý, tiến hành các loại sản xuất kinh doanh hoạt động, trợ giúp Thái Diệu quản lý lãnh địa chờ. Cũng là Thái Ức giới hướng Thái Diệu bên này cung cấp rất nhiều cơ quan tạo vật, đặc thù đạo binh chờ, trên chiến trường có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Nhất là đáng nhắc tới chính là, linh cư tinh khu linh tộc xem như vô tận liên minh thành viên mới, cũng tích cực là Thái Ức giới bài ưu giải nạn. Khi biết Thái Ức giới tại Minh giới có đại động tác về sau, linh tộc bên trong đặc thù một chi, Ám Linh, phái ra không ít tinh nhuệ thành viên cung cấp Thái Ức giới cao tầng điều khiển. Ám Linh có rất nhiều quỷ vật đặc tính, tiến vào Minh giới về sau, sẽ không nhận cái gì bài xích cùng áp chế, cơ hồ có thể phát huy ra tất cả sức chiến đấu đến. Ám Linh đầy đủ cơ linh, vô cùng lý trí, xa so với những cái kia ngu dốt, hung tàn quỷ vật càng cho thỏa đáng hơn dùng. Cho dù những này Ám Linh bên trong mạnh nhất bất quá là chân thần cấp bậc, nhưng bọn hắn vẫn rất nhanh tại Thái Diệu Huy Hạ tìm tới chính mình vị trí. Trong bọn họ rất nhiều thành viên gia nhập Thái Diệu Huy Hạ đại quân, trở thành các cấp sĩ quan. Còn có không ít thành viên đạt được Thái Diệu coi trọng, bị trọng điểm vun trồng. Minh giới quỷ vật vô số, quỷ thần đông đảo, có thể tuyệt đại bộ phận đều không thể thoát khỏi thiên tính của mình. Thông minh lý trí, phục tùng tính mạnh Ám Linh quả thực giống như là một dòng nước trong đồng dạng, là Thái Diệu Huy Hạ mang đến sức sống mới. Chương 3618, liên hệ chương 3618, liên hệ Mạnh Trương lặp đi lặp lại suy tính trước mắt Minh giới bên trong Thái Diệu đối mặt thế cục. Nói cho cùng, hay là hắn có thực lực không đủ, không cách nào ứng đối các phương cường địch. Tại đỉnh cấp phương diện chiến lực, Mạnh Trương cùng Thái Diệu liên thủ, xem như mạnh nhất một phương. Thật là đáng giá cảnh giác chính là, Quỷ Thần Biển Du cùng Vân Tâm Đại Bồ Tát tại phát hiện nhà mình không chiếm ưu thế thời điểm, nếu như tiến tới cùng nhau, vậy bọn hắn cũng đủ để cùng Mạnh Trương bọn hắn chính diện chống lại. Dù sao, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, loại này đạo lý, tất cả mọi người vô cùng minh bạch. Quỷ Thần Biển Du là Minh giới thổ dân quỷ thần xuất thân, từng chiếm được Hồng Hải thần hệ đại lực vung trồng. Hắn hiện tại chạy đến tự lập môn hộ, giải thích do hắn có thoát khỏi Hồng Hải thần hệ xu thế. Vân Tâm Đại Bồ Tát ma đạo xuất thân, lại là Vân Môn tông một viên. Xuất thân của bọn họ đối cảnh một trời một vực, nhưng cũng không có cái gì trên bản chất mâu thuẫn. Bọn hắn muốn liên thủ, cũng không có bất kỳ khó mà vượt qua chướng ngại. Mặt khác, nếu như Hồng Hải thần hệ vì lấy lòng mẫu thần hệ, tiếp tục phái ra lực lượng, dùng cho đối phó Thái Diệu, vậy cũng không phải là không được chuyện. Minh giới không phải Mạnh Trương sân nhà, tốt nhất là có thể tiếp tục tăng cường Thái Diệu sức chiến đấu, nhường phát huy ra ưu thế lớn hơn đến. Còn có, cho dù là đạt được Thái Ức giới toàn lực tiếp viện, Thái Diệu uy hạ thực lực vẫn so ra kém xung quanh các lãnh chúa liên thủ, hơn nữa chênh lệch còn không nhỏ. Tại Quỷ Thần Biển bơi ra hiện trước đó, Thái Diệu còn có thể bằng vào nhà mình nghiền ép đồng dạng thực lực cường đại, cưỡng ép san bằng loại này chênh lệch. Nhưng khi hắn bị cùng giai cường địch kiềm chế lại thời điểm, Huy Hạ đại quân liền có mấy phần tứ cố vô thần, căn bản bất lực đối kháng xung quanh các lãnh chúa liên quân. Thái Diệu tiến vào Minh giới thời gian không phải rất dài. Hắn tại Thái Ức giới âm phủ nhiều năm tích lũy, đặt vào Minh giới căn bản cũng không trị nhấc lên. Hắn trong thời gian ngắn như vậy, có thể tại Minh giới đạt được lớn như thế phát triển, đã coi như là mười phần hiếm thấy. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, bọn thủ hạ của hắn khẳng định có thể trưởng thành, hẳn là có thể nắm giữ đánh bại xung quanh các lãnh chúa thực lực. Thật là nhìn thế cục trước mắt, lưu cho hắn thời gian sẽ không rất nhiều. Hắn Huy Hạ đại quân sức chiến đấu không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được bản chất tăng lên. Mạnh Trương tại Dương Thế nắm trong tay Thái Ức giới cường đại như vậy thế lực, còn có được vô tận liên minh cường đại như vậy tổ chức, có thể lực lượng khó mà trực tiếp bắn ra tới Minh giới bên trong. Trên thực tế, bất kỳ một nhà Dương Thế thế lực lớn đều khó mà đem Huy Hạ lực lượng trực tiếp dùng cho Minh giới. Thế là những này thế lực lớn mới có thể tại Minh giới bắt đầu từ số không phát triển thế lực, bồi dưỡng người đại diện. Khi bọn hắn tại Minh giới bồi dưỡng thế lực phát triển lớn mạnh về sau, thường thường sẽ sinh ra tự lập suy nghĩ, dẫn đến rất nhiều vấn đề. Như thế nào một mực hữu hiệu trưởng không tại Minh giới thế lực, là rất khảo nghiệm những này thế lực lớn cao tầng nan đề. Như Quỷ Thần Hải Du cùng Hồng Hải thần hệ ở giữa gốc mắc, liền có thể thấy đốn. Thái Diệu cùng Mạnh Trương quan hệ là thủ, hắn cũng là tạm thời không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Trong giới tu hành, không phải là không có người động đậy cùng Mạnh Trương tương tự tâm tư. Thật là Thái Diệu có thể trưởng thành đến giờ này ngày này tình trạng, ngoại trừ Mạnh Trương duy trì liên tục đầu nhập, nhà mình khí vận cùng cố gắng bên ngoài, còn có rất nhiều cơ duyên xảo hợp, khó mà phòng chế nhân tố. Mạnh Trương tại Thái Diệu trên thân đầu nhập nhiều như vậy, đương nhiên phải cố gắng cam đoan tại minh giới phát triển. Thái Diệu hiện tại tao ngộ nan đề, sớm đã bị hắn coi là nhà mình nhất định phải vượt qua quan khẩu. Mạnh Trương mặc dù cá tính bên trong có thật mạnh một mặt, nhưng tại cần thời điểm, cũng biết hướng những người khác xin giúp đỡ. Hắn chăm chú suy tư thật lâu, Cổ Nguyệt gia tộc, Ngọc Chân giáo cùng Lạc Vũ tông chờ đồng minh, hẳn là rất khó đối với việc này mặt giúp được hắn. Bọn hắn mặc dù tại minh giới cũng phát triển nhất định thế lực, có thể khoảng cách Thái Diệu lãnh địa rất xa, trong thời gian ngắn khó mà ảnh hưởng đến bên này. Mặt khác, trước đây đối kháng địa mẫu thần hệ thời điểm, Mạnh Trương liền đã hướng bọn hắn xin giúp đỡ qua một lần. Mặc dù nói đồng minh vốn là có cùng nhau trông coi nghĩa vụ, có thể Mạnh Trương cũng không nguyện ý tại không có đối bọn hắn tiến hành hồi báo dưới tình huống tiếp tục phiền toái bọn hắn. Cuối cùng, Mạnh Trương quyết định trước thử liên lạc một chút Càn Nguyên Kim Tiên, nhìn có thể hay không theo chỗ của hắn thu hoạch được trợ giúp. Đến một lần, Hồng Hải thần hệ lần này nhằm vào Thái Diệu, vốn chính là cùng địa mẫu thần hệ tranh chấp mang tới dư ba bố trí. Càn Nguyên Kim Tiên lúc trước thật là cùng địa mẫu thần hệ đã hẹn, Mạnh Trương cùng thần đế cái lôi sinh tử quyết đấu về sau, song phương nhân quả như vậy chấm dứt. Mặc dù chuyện lần này địa mẫu thần hệ cũng không có trực tiếp ra mặt, có thể Càn Nguyên Kim Tiên cũng không thể hoàn toàn không nhìn loại này tiểu động tác. A thứ hai, Mạnh Trương đã sớm chuẩn bị cùng Càn Nguyên Kim Tiên thật tốt thương lượng một chút liên quan tới tòa kia luân hồi lao chuyện. Càn Nguyên Kim Tiên mặc dù thần thông quảng đại, mà dù sao không cách nào trực tiếp khống chế ở vào minh giới luân hồi lao, mà bây giờ Thái Diệu vừa vặn có khống chế luân hồi lao điều kiện. Nếu như Thái Diệu có thể khống chế tòa này luân hồi lao, kia hoàn toàn có thể cùng Càn Nguyên Kim Tiên chia sẻ các loại lợi ích. Trước đây, Mạnh Trương vì tại đàm phán bên trong chiếm cứ càng nhiều chủ động, không có chủ động hướng Càn Nguyên Kim Tiên nhắc lên chuyện này. Tăng thêm Càn Nguyên Kim Tiên dường như một mực vô cùng bận rộn, hành tích lơ lửng không cố định, song phương cũng không có thật tốt thương lượng qua. Cho dù song phương quan hệ không tệ, Mạnh Trương theo Càn Nguyên Kim Tiên nơi đó thu được rất nhiều chỗ tốt, thật là quan hệ tới luân hồi đao loại này trọng đại lợi ích thời điểm, nên vì chính mình cùng tông môn tranh thủ, Mạnh Trương như thế muốn tích cực đi tranh thủ. Nên cùng Càn Nguyên Kim Tiên có kẻ mặc cả thời điểm, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn hiện tại mượn cơ hội hướng Càn Nguyên Kim Tiên nhắc lên chuyện này, cũng coi là chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Quyết định về sau, Mạnh Trương liền không lại trì hoãn, chuẩn bị bắt đầu liên lạc Càn Nguyên Kim Tiên. Có lần trước giao hấn, cũng vì bảo trì bí ẩn, hắn lần này vẫn chuẩn bị dùng minh giới con đường liên hệ Càn Nguyên Kim Tiên. Hắn đi tới minh giới, cùng Thái Diệu cùng một chỗ, đi tới tòa thành thị kia phế tích dưới mặt đất. Bởi vì tòa thành thị này phế tích cùng xung quanh khu vực đã sớm đặt vào Thái Diệu lãnh địa bên trong, bọn hắn tới lui càng thêm thuận tiện. Đi tới dưới mặt đất về sau, kia ba bộ pho tượng to lớn y nguyên, cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào. Mạnh Trương cùng Thái Diệu hướng về ba bộ pho tượng thi cái lễ, đem chính mình muốn hướng Càn Nguyên Kim Tiên trần thuật nội dung, đều hóa thành một đạo thần niệm, bắn ra tới ở giữa pho tượng kia bên trong. Sau đó, hắn cùng Thái Diệu liền lặng lặng ở một bên chờ đợi hồi phục. Lúc đầu, Mạnh Trương dự tính Càn Nguyên Kim Tiên hơn phân nửa sẽ không lập tức trả lời chính mình. Nếu như Càn Nguyên Kim Tiên hồi phục chậm chạp không đến, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp khác, trợ giúp Thái Diệu giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn. Mặt dạn mày dày tiếp tục xin giúp đỡ Lạc Vũ Tông chờ đồng minh, hoặc là dứt khoát liên lạc Tuyệt Trần Tiên Tôn, nhìn hắn có hay không biện pháp tại minh giới bên kia cung cấp có thể mượn dùng lực lượng. Mạnh Trương cùng Thái Diệu rất cung kính đứng hầu ở một bên, nỗi lòng lại hết sức phức tạp, suy tính tới rất nhiều vấn đề đến. Hắn lần này vận khí không tệ, không có chờ đợi quá lâu, liền chờ tới cần hồi phục. Chỉ thấy một đạo quang mang tại căn này to lớn trong mật thất ở giữa sáng lên, hóa thành một đạo mơ mơ màng màng hình người quang ảnh. Chương 3619, hợp tác chương 3619, hợp tác Mạnh Trương chỉ là quét đạo hình người kia quang ảnh một cái, liền tranh thủ thời gian, túi đầu xuống, cùng Thái Diệu cùng một chỗ, đối với nó rất cung kính làm một đại lễ. Một vệt hình người này quang ảnh hẳn là Càn Nguyên Kim Tiên thần niệm hình chiếu, đại biểu ý nghĩa trí. Một vệt hình người này quang ảnh nhẹ nhàng một hồi lắc lư, rất nhiều tin tức liền tiến vào Mạnh Trương cùng Thái Diệu trong óc. Mạnh Trương cùng Thái Diệu chân thực quan hệ, hắn năm đó liền đã xem thấu. Thái Diệu thân làm quỷ thần, tại minh giới phát triển nhiều năm, lấy được thành tựu không tệ, hắn càng là đã sớm nhìn ở trong mắt. Hắn thân làm đạo môn cấp cao nhất tiên cơ tiên sư, chẳng những tinh thông thiên cơ số tính chi đạo, còn giỏi về nhìn tấu lòng người. Năm đó hắn nhường Thái Diệu cùng Mạnh Trương tiến vào tòa thành thị này phế tích, liền cân nhắc tới bọn hắn sẽ phát hiện tòa kia sắp xuất hiện luân hồi ao. Sau đó Thái Diệu quyết trương lãnh địa, đem tòa thành thị này phế tích đặt vào phạm vi không chế đủ loại cử động, hắn mặc dù không tại minh giới, thế nhưng thông qua một chút dự lưu thủ đoạn, đem nó nhìn ở trong mắt. Mạnh Trương cùng Thái Diệu tâm tư hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Trong giới tu hành rất nhiều cường giả, rất nhiều thế lực lớn cũng sẽ ở minh giới tiến hành bố cục. Càn Nguyên Kim Tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn trước kia ngay tại minh giới có chỗ an bài, còn may mắn phát hiện tòa này luân hồi ao manh mối. Hắn cô ra quả nhân, dù sao thời gian cùng tinh lực có hạn, không cách nào tại minh giới đầu nhập quá nhiều. Tại hắn tấn thăng Kim Tiên trước đó, hắn chủ yếu tinh lực đều muốn đặt ở xung kích Kim Tiên cảnh giới phía trên. Thành công tấn thăng Kim Tiên về sau, trước kia vì Kim Tiên cảnh giới kết xuống nhân quả, thiếu ân tình, làm ra hứa hẹn chờ, nhường hắn một mực có mệt mỏi cảm giác. Đối với minh giới sự vụ, vậy cũng chỉ có đặt vào cuối cùng. Hắn thật vất vả xử lý tốt Dương Thế bên kia các loại sự vụ, lại tao ngộ Nam Vô Nhật Nguyệt Quang Phật đám người mai phục, bởi vậy lâm vào một loạt tranh chấp bên trong. Cái này thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. A mắt thấy khoảng cách luân hồi lao xuất thế thời gian càng ngày càng gần, hắn nhưng thủy chung không có năm chắc có thể đem hoàn toàn trường khống. Đối với tòa này sắp xuất thế luân hồi lao, hắn là nhất định phải được, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn thân làm Kim Tiên Thần Thông quảng đại không giả, nhưng lại khó mà trực tiếp nhúng tay minh giới các loại tranh đấu. Hắn tại minh giới những cái kia an bài, xa xa không đủ để tham dự luân hồi đao tranh đoạt. Ở thời điểm này, Mạnh Trương cùng Thái Diệu cử động, tương đương với chủ động đưa tới cửa, vừa lúc hiểu hắn khẩn cấp. Hắn trước đây một mực giả bộ hồ đồ, không có chủ động trong vấn đề này mặt mở miệng, chính là chờ lấy Mạnh Trương chủ động tìm hắn đàm luận, hắn tốt nắm giữ càng nhiều chủ động. Hắn xem trọng Mạnh Trương cái này văn bối, bằng lòng trợ giúp hắn, đối với hắn rất là hào phóng, thật là tại quan hệ tới luân hồi đao loại này trọng đại lợi ích thời điểm, hắn vẫn là tránh không được thủ chi tất nhiên so sánh. Đương nhiên, nếu như Mạnh Trương cùng Thái Diệu thật chịu được tính tình, một mực không lên tiếng, đợi đến luân hồi đao lúc xuất thế, hắn chỉ sợ cũng ngồi không yên. Hiện tại Mạnh Trương bởi vì Thái Diệu tại minh giới tao ngộ cương địch, không thể không chủ động hướng Càn Nguyên Kim Tiên xin giúp đỡ, đưa ra chính mình tố cầu. Cũng may Càn Nguyên Kim Tiên cũng là có lòng hợp tác, Mạnh Trương cùng Thái Diệu chính là tốt nhất đối tượng hợp tác, muốn nắm giữ luân hồi đao, còn cách không được Thái Diệu lực lượng. Bởi vậy, Càn Nguyên Kim Tiên vẫn là dày rộng dài bối dáng vẻ, chưa từng có điểm làm khó hắn, chỉ là đưa ra một chút nhà mình yêu cầu. Hắn đề nghị hợp tác điều kiện, nhìn qua cũng là xem như công bằng. Mạnh Trương mặc dù có mấy phần bị động, nhưng vẫn là cực lực tranh thủ tốt hơn điều kiện. Hắn cũng không vẹn vẹn là vì nhà mình, cũng là vì Thái Ức môn thậm chí toàn bộ Thái Ức giới tiền đồ. Hắn cùng Càn Nguyên Kim Tiên thần niệm biến thành đạo hình người kia quang ảnh ngươi tới ta đi, tranh luận một hồi lâu. Hai người rất có thành ý hợp tác, đều đem đối phương coi là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Cho nên tranh luận mặc dù kịch liệt, cũng không có phá hư bầu không khí. Một phen cò kè mặc cả về sau, hai người cuối cùng vẫn đạt thành hợp tác hiệp nghị. Dựa theo hiệp nghị, tại luân hồi đao xuất thế về sau, Càn Nguyên Kim Tiên đem toàn lực ủng hộ Thái Diệu cướp đoạt luân hồi đao quyền khống chế, trở thành minh hoàng. Sau khi chuyện thành công, song phương chia sẻ luân hồi đao tất cả ích lợi. Về phần cụ thể phân phối tỷ lệ, chia sẻ các loại chi tiết chờ, song phương đều làm tương đối kỹ càng ước định. Trước lúc này, Càn Nguyên Kim Tiên sẽ đem chính mình tại minh giới bố trí lực lượng giao cho Thái Diệu, trợ giúp đối phương củng cố chi phối, khuyết trương lãnh địa chờ. Trên thực tế, Càn Nguyên Kim Tiên tại minh giới bố trí lực lượng 10 phần có hạn, đây cũng là hắn không thể không cùng Mạnh Trương bọn hắn hợp tác nguyên nhân chủ yếu. Tại căn này trong mật thất ba bộ pho tượng, kích hoạt về sau, có thể phát huy ra thiên thần trung kỳ thực lực đến. Đây cũng là Càn Nguyên Kim Tiên lưu tại minh giới lực lượng mạnh nhất. Cái này ba bộ pho tượng mặc dù linh tính rất mạnh, mà dù sao không phải chân chính sinh linh, một chút thời điểm vẫn là sẽ có vẻ tương đối cứng nhắc, sức chiến đấu so ra kém đa số cùng giai thiên thần. Cái này ba bộ pho tượng lâu dài chờ tại căn này trong mật thất, một mực tại hấp thụ địa mạch chỗ sâu năng lượng, đem nó hóa thành khu động lực. Duy trì liên tục tác chiến năng lực không phải rất mạnh, một lần không thể chiến đấu quá lâu. Càn Nguyên Kim Tiên tại căn này trong mật thất còn lại bố trí, có thể để cho mình thần niệm hình chiếu tới minh giới bên trong. Cái này ba bộ pho tượng nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo hộ nơi này bố trí. Mặt khác, căn này trong mật thất còn ẩn tàng hơn 10 tên đặc thù đạo binh. Những này đạo binh là Càn Nguyên Kim Tiên năm đó tỉ mỉ luyện chế mà thành, chuyên môn dùng cho âm phủ tác chiến. Bọn hắn bất quá là bình thường chân thần cấp bậc đạo binh, thật là bày trận mà chiến, phối hợp với nhau về sau, có thể chống cự thiên thần cấp bậc cường giả. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể phân tán tới một chi trong đại quân, xem như một chi đại quân cốt cán, tăng lên cả chi đại quân sức chiến đấu. Đối với Thái Diệu mà nói, nếu như có thể khống chế như thế một chi lực lượng, vẫn rất có trợ giúp. Không nói những cái khác, kia ba bộ pho tượng dù sao cũng là thiên thần trung kỳ cấp bậc sức chiến đấu, có thể cực lớn đền bù dưới tay hắn khuyết thiếu loại này cường giả thiếu hụt. Mặt khác, Càn Nguyên Kim Tiên mặc dù không thể trực tiếp cung cấp càng nhiều chiến lực, thật là hắn hướng Thái Diệu cung cấp một cái quý giá tin tức. Minh giới lịch sử lâu đời, rất nhiều nơi kinh nghiệm thương hải tang điển biến thiên về sau, tin tức tương quan đã sớm cho bụi. Thái Diệu hiện tại vị trí phiến khu vực này, hiện tại là minh giới thâm sơn cung cấp, tài nguyên 10 phần cằn cỗi, so hoang nguyên không khá hơn bao nhiêu. Thật là tại thượng cổ thời đại, nơi này cũng từng phồn hoa qua. Tại một số năm trước đó, chi phối phiến khu vực này chính là một vị cường đại minh hoàng. Về sau, tại một trận cơ hồ tác động đến toàn bộ minh giới đại chiến bên trong, phiến khu vực này bởi vì vô số cường giả giao chiến, bị đánh thành một vùng đất trống. Sơn nhạc vỡ nát, khoáng mạch biến mất, giang hà hủy diệt. Ngay cả chi phối nơi đây vị kia minh hoàng, cũng tại liên tràng đại chiến bên trong vẫn lạc. Khối khu vực này từ nay về sau, liền phảng phất bị toàn bộ minh giới đều quên lãng đồng dạng. Lại trải qua rất nhiều năm, nơi này mới bắt đầu chậm rãi một lần nữa sinh ra minh giới thổ dân. Thổ dân bên trong sinh ra cường giả, bắt đầu kiến tạo lãnh địa. Tăng thêm một chút bởi vì các loại nguyên nhân, không cách nào tại minh giới phồn hoa khu vực đặt chân ngoại lai cường giả đến, mới chậm rãi tạo thành giờ này ngày nay cục diện. Chương 3620, tăng cường chương 3620, tăng cường cái gọi là minh hoàng, chính là nắm giữ ít ra một tòa luân hồi ao, khống chế mảng lớn lãnh địa, tại minh giới độc bá nhất phương tồn tại. Minh giới các lãnh chúa có thể thu hoạch được lãnh địa gia trì, tại lãnh địa cùng với chung quanh thời điểm, thực lực tăng nhiều. Minh hoàng lấy được không chỉ là nhà mình lãnh địa gia trì, còn nắm giữ minh giới quyền hành, có thể thu hoạch được toàn bộ minh giới gia trì. Căn cứ minh hoàng thực lực cao thấp, thế lực lớn nhỏ, nắm giữ quyền hành không đồng nhất, lấy được gia trì cũng là mạnh yếu khác biệt. Có thể cho dù là yếu nhất minh hoàng, cũng có thể tùy tiện nghiền ép minh giới tuyệt đại bộ phận lãnh chúa. Thông qua luân hồi đao, minh hoàng nhóm có thể hiện ra rất nhiều cùng với năng lực đặc thù. Tại minh giới sân nhà tác chiến minh hoàng, càng là những cái kia dáng lâm minh giới thiên tiên, bồ tát trở khó mà đối kháng tồn tại. Năm đó chi phối phiến khu vực này, minh hoàng đã từng kiến tạo không ít bảo khố, dùng cho cất giữ các loại bảo vật, các loại tài nguyên trở. Kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng, những này bảo khố có hư hại, có bị kẻ đến sau khám phá. Căn cứ Càn Nguyên Kim Tiên nắm giữ tin tức, đến nay còn có một tòa bảo khố bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa tọa lạc tại khu vực phụ cận. Tại tòa này trong bảo khố, giống như cất chứa mấy món uy lực to lớn minh khí. Cái gọi là minh khí, chính là ẩn chứa minh hoàng lực lượng, hay là minh giới bản nguyên lực lượng đặc thù thần khí. Đối với minh giới những này quỷ thần nhóm mà nói, cơ hồ mỗi một kiện minh khí đều là hiếm có chí bảo, là bọn hắn liều mạng tranh đoạt mục tiêu. Thái Diệu nếu như có thể đạt được những này minh khí, khẳng định có thể tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Càn Nguyên Kim Tiên mặc dù không cách nào trực tiếp giáng lâm minh giới tham chiến, có thể vẫn thông qua các loại phương thức, tại tích cực phát huy tác dụng. Thái Diệu trong tay liền dùng được chiến đấu dùng thần khí đều không có, chớ nói chi là minh khí. Nếu như hắn có thích hợp minh khí nơi tay, đối phó gặp phải cường địch thời điểm, nói không chừng thật có thể lấy được rất lớn ưu thế. Tòa kia bảo khố giấu ở minh giới địa mạch chỗ sâu, bình thường thiên thần cấp bậc cường giả đều không thể tới gần nơi đó. Càn Nguyên Kim Tiên cũng không có thực địa dò xét qua, có thể hắn nắm giữ tin tức vẫn tương đối đáng tin cậy. Hắn đem tự mình biết sở hữu tướng quan tin tức đều nói cho Thái Diệu cùng Mạnh Trương. Bọn hắn dựa theo Càn Nguyên Kim Tiên cung cấp tin tức đi tìm, hẳn là có thể tìm tới bảo khố hạ lạc. Cùng Mạnh Trương đàm luận tốt về sau, đạo hình người kia quang ảnh liền biến mất. Càn Nguyên Kim Tiên hiện tại chẳng những bề bộn nhiều việc, hơn nữa dường như bị sự tình gì kéo lấy, thân niệm hình chiếu tới minh giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Vấn đề tạm thời giải quyết về sau, hắn liền lập tức thu hồi đạo này thần niệm. Mạnh Trương cùng Thái Diệu đầy đủ trao đổi một phen về sau, trước hết đi trở về Dương Thế. Mạnh Trương dù sao cũng là kẻ ngoại lai, tại minh giới ở lâu không tốt. Hắn mỗi lần đều là tới lui vội vàng, xong việc về sau liền sẽ kịp thời rời đi. Kế tiếp, trước có Thái Diệu tại minh giới hoạt động. Tại thời điểm cần thiết, hắn mới có thể triệu hoán Mạnh Trương giáng lâm minh giới. Thái Diệu dựa theo Càn Nguyên Kim Tiên truyền thụ cho biện pháp, nắm giữ trong mật thất ba tòa pho tượng cùng đám kia đạo binh quyền khống chế. Về sau, cái này ba tòa pho tượng tiếp tục chờ ở trong mật thất xúc tích lực lượng, thủ vệ nơi này. Hắn mang theo bọn này mới đạo binh quay trở về nhà mình lãnh địa trung tâm. Tòa thành thị này phế tích chỗ khu vực mặc dù đã bị hắn đặt vào lãnh địa bên trong, nhưng vẫn là ở vào lãnh địa biên giới vị trí. Bởi vì địa hình nơi này chờ điều kiện hạn chế, cũng khó có thể ở chỗ này tập kết đại quân. Hắn trở lại lãnh địa trung tâm về sau, thật tốt an bài một chút bọn này đạo binh, để bọn hắn thành công dung nhập chính mình huy hạ. Hắn năm đó đi theo Mạnh Trương cùng một chỗ tiến về vạn thần mộ thời điểm, cũng từng có một chút không tệ thu hoạch. Hắn bắt được một chút thần nhiệt, quỷ vật cùng đại hung chi vật. Tại cái này về sau, bởi vì hắn một mực không có đạt được thời gian nhàn rỗi, hắn từ đầu đến cuối không có tới kịp xử lý những thu hoạch này. Hiện tại, thừa dịp khai chiến trước đó thời gian nhàn rỗi, hắn đi đầu xử lý những vật này, cố gắng tăng cường huy hạ sức chiến đấu. Thần nhiệt chủ yếu là nhằm vào thần minh thời điểm đặc biệt có dùng. Mặc dù thần nhiệt đối với quỷ thần, nhất là đi tín ngưỡng thần minh lộ tuyến quỷ thần cũng có nhất định tác dụng khắc chế, thật là quá mức điên cuồng hỗn loạn, căn bản không có đầy đủ lý trí, trong óc hoàn toàn chính là một mảnh hỗn độn. Tại trong giới tu hành, vẫn chưa từng nghe nói vị cao nhân nào chân chính thuần phục qua thần nhiệt. Đương nhiên, không thể thuần phục thần nhiệt, cũng không phải là nói liền không thể lợi dụng thần nhiệt. Lúc trước Mạnh Trương tại vạn thần mộ bên trong cùng thần đế cái lôi lúc quyết đấu, liền đầy đủ lợi dụng thần nhiệt đối với thần minh khắc cốt cửu hận, nhường quân lấy đối thủ, vì chính mình thi pháp tranh thủ đầy đủ thời gian. Thái Diệu hiện tại giống nhau không cách nào thuần phục những này thần nhiệt, tạm thời cũng không dùng được bọn hắn, chỉ có đem nó tiếp tục cầm cố lại, chờ đợi sử dụng bọn hắn thời cơ. Hắn tại vạn thần mộ bên trong bắt được quỷ vật số lượng không nhiều, nhưng đều là khó được cường hãn hạng người, hơn nữa mỗi người đều mang đặc thù tác dụng. Những này quỷ vật giống nhau không có cái gì lý trí có thể nói, thiên tính tàn bạo hung ác, vô cùng khó mà khai thông. Bất quá, đối với quỷ vật, Thái Diệu liền có quá nhiều phương pháp xử lý có thể tiến hành xử lý. Hắn thân làm đỉnh cấp quỷ thần, vẫn là minh giới lãnh chúa, thiên nhiên liền đối tuyệt đại bộ phận quỷ vật có cực mạnh áp chế lực. Minh giới lãnh chúa thống ngự cùng khống chế quỷ vật, càng là sở trường cho hay. Mạnh Trương thân làm kim tiên người thừa kế, còn nắm giữ rất nhiều đạo môn bí truyền đuổi thần ngự quỷ pháp môn. Thái Diệu không có hoa phí quá nhiều thời gian, liền đem những này quỷ vật từng cái hàng phục, nhường gia nhập nhà mình huy hạ. Những này quỷ vật bên trong mạnh nhất bất quá là thiên thần sơ kỳ tu vi, có thể bởi vì bọn họ tại vạn thần mộ đặc thù hoàn cảnh bên trong sinh ra cùng trưởng thành, trên cơ bản đều có một ít năng lực đặc thù. Sự gia nhập của bọn hắn tăng lên thật nhiều Thái Diệu huy hạ quỷ vật đại quân thực lực tổng hợp. Thái Diệu cuối cùng tiến hành xử lý, chính là bắt được vài đầu đại hung chi vật. Cái gọi là đại hung chi vật, kỳ thật cũng không phải là một chủng tộc hoặc là một cái tu hành hệ thống, mà là đối những cái kia cường hãn hung tàn, khó mà khai thông đặc thù tồn tại gọi chung. Nhất là loại kia âm u đầy tử khí, hoang khí trùng thiên địa phương, đặc biệt dễ dàng sinh ra đại hung chi vật. Tại quân trần giới còn không có hủy diệt thời điểm, âm phủ rất nhiều quỷ thần triển khai sinh tử đại chiến, trong thời gian ngắn đại lượng quỷ thần bất lạc. Tại mai táng bọn hắn bên trong chiến trường, liền từng sinh ra một chút đại hung chi vật. Đương nhiên, bởi vì quân trần giới thế giới này cấp độ không cao, âm phủ lực lượng tầng cấp có hạn, đản sinh cái gọi là đại hung chi vật, liền chân thần cấp bậc đều không có. Mà Thái Diệu hiện tại giam cầm lại đại hung chi vật, chính là đến từ vạn thần mộ bên trong. Vạn thần mộ là thái cổ thời đại thần đạo quật khởi chiến trường, có vô số thần minh cùng với địch nhân ở nơi đó chiến tử, vẫn lạc. Tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, đó là chân chính chân thần không bằng chó, thiên thần đầy đường đi. Theo như truyền thuyết, thậm chí có chủ thần cấp bậc cường giả ở nơi đó vẫn lạc. Kinh nghiệm ước vạn năm tích lũy, nơi đó khả năng biến thành hư không bên trong oán khí nặng nhất địa phương một trong. Ngoại trừ thần nghiệt bên ngoài, nơi đó đản sinh quỷ vật cùng đại hung chi vật đều không ít. Tại dạng này trong hoàn cảnh, bất luận đản sinh ra cái gì cấp độ đại hung chi vật, chỉ sợ đại gia cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chương 3621, tin tức chương 3621, tin tức Thái Diệu cùng Mạnh Trương lúc trước mặc dù xâm nhập hơn vạn thần mộ, có thể căn bản không dám xâm nhập chỗ sâu nhất. Vạn thần mộ chỗ sâu nhất, nghe nói tồn tại có thể uy hiếp được chủ thần cấp bậc cường giả tồn tại. Bọn hắn chỉ là tại hơi hơi vượt qua thần đạo khu khống chế vực trong vòng bộ phận hoạt động, hơn nữa còn không thể làm ra động tĩnh quá lớn, liền đều có vô cùng phong phú thu hoạch. nhất là bọn hắn hợp lực bắt được vài đầu đại hung chi vật, mạnh nhất hai đầu có thiên thần trung kỳ cấp bậc thực lực. Đại hung chi vật có ngơ ngơ ngắc ngác, không có chút nào lý trí có thể nói, có nhưng lại thông minh xảo trá không tưởng nổi, không cẩn thận ngay cả lão tư cách tu sĩ đều sẽ bị tính toán. Nhưng vô luận là loại kia, đều vô cùng khó mà hạ phục. Thần đạo khống chế vạn thần mộ nhiều năm như vậy, phái ra qua rất nhiều lịch luyện đội ngũ tiến vào bên trong, còn có rất nhiều cường giả ở bên trong thăm dò, cũng hoàn toàn chính xác từng có rất lớn thu hoạch. Hàng phục quỷ vật cùng quỷ thần tình huống không ít, thần nghiệt trên cơ bản không cách nào hàng phục, hàng phục đại hung chi vật tình huống lắc đắc không có mấy. Thái Diệu cố gắng thật lâu, cũng không có quá lớn tiến triển. Hắn mặc dù rất mạnh, có không ít bình thường thần minh không có ưu thế, có thể thần đạo nhiều cường giả như vậy đều khó mà làm được chuyện, hắn cũng giống nhau không cách nào tùy tiện làm được. Cũng may chung quanh khu vực thế cục đến nay cũng còn tương đối ổn định, hắn còn có đầy đủ thời gian có thể dùng. Tại bây giờ không có tiến triển thời điểm, hắn sẽ còn hướng Mạnh Trương xin giúp đỡ. Mạnh Trương trở lại Thái Ất giới dương thế về sau, liền phát động các phương diện quan hệ, tìm hiểu tin tức, thu thập càng nhiều liên quan tới Vân Tâm Đại Bồ Tát, còn có Hồng Hải Thần Hệ tình báo. Vân Tâm Đại Bồ Tát mặc dù cùng Vân Môn Tông quan hệ không ít, nhưng muốn nói tới hắn đối Vân Môn Tông như thế nào trung thành, vậy tuyệt đối không thể nói. Riêng là vì Vân Môn Tông cùng Thái Ất giới ân oán, hắn liền chạy tới đối phó Thái Diệu dạng này cùng giai cường giả, lý do giống như không đủ đầy đủ. Nếu như hắn là có mưu đồ khác, kia Mạnh Trương tốt nhất là có thể biết mục đích của hắn, mới có thể làm tới bắn tên có đích. Cổ Nguyệt gia tộc, Lạc Vũ Tông đều đáp ứng toàn lực hỗ trợ, có thể tìm hiểu tin tức loại chuyện này trong thời gian ngắn rất khó chiếm được đáp lại. Lạc Vũ Tông xem như đạo môn nội bộ phái cấp tiến, luôn luôn căm thù Phật môn, đã sớm tại Phật môn nội bộ có chỗ bố trí. Theo hai nhà quan hệ càng phát ra mật thiết, nhất là Mạnh Trương tu vi không ngừng tăng lên, Lạc Vũ Tông cũng bằng lòng vận dụng nhiều tư nguyên hơn, trợ giúp hắn thu thập tình báo. Đang chờ đợi đáp lại thời gian bên trong, Mạnh Trương cũng ứng Thái Diệu triệu hoán, lần nữa tiến về Minh giới, trợ giúp hắn hàng phục những cái kia bắt được đại hung chi vật. Những này đại hung chi vật chẳng những thực lực cao cường, hơn nữa đại khái là sinh ra hoàn cảnh ảnh hưởng, trong đó có thể thôn phệ quỷ vật, khắc chế quỷ thần tồn tại. Đối với Thái Diệu tiếp xuống đối ngoại khuyết trương đại chiến, có tác dụng lớn. Quỷ vật cùng quỷ thần giống nhau điểm không ít, điểm khác biệt càng nhiều. Quỷ thần tên bên trong một cái kia thần chữ, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Quỷ thần thường thường nắm giữ nhất định thần tính, rất nhiều quỷ thần đều nắm giữ nhất định quyền hành, càng thêm am hiểu vận dụng thiên địa quy tắc thậm chí thiên địa pháp tắc chi lực. Còn có quỷ thần trời sinh liền có thể hấp thụ hương hỏa tín ngưỡng chi lực, cũng bản năng biết như thế nào đối với nó tiến hành lợi dụng. Dạng này quỷ thần chính là tín ngưỡng thần minh hạt giống tốt, thêm chút dẫn đạo liền có thể đi đến thần minh chi đạo. Thái Diệu chính là theo quỷ thần đi đến tín ngưỡng thần minh con đường tốt nhất ví dụ. Đương nhiên, hắn cho dù trở thành tín ngưỡng thần minh, cũng không có hoàn toàn vứt bỏ quỷ thần các loại thuộc tính. Tại minh giới nơi này, chủ lưu chính là các loại quỷ thần cùng quỷ vật. Thái Diệu xung quanh những lãnh chúa này trên cơ bản đều là quỷ thần, có thể thôn phệ quỷ vật, khắc chế quỷ thần đại hung chi vật, đặt vào minh giới là chính cống đại sát khí. Huống chi những này đại hung chi vật cấp độ cực cao, một khi hàng phục về sau, thậm chí có thể tham dự đỉnh cấp cường giả ở giữa chiến đấu. Mạnh Trương đi vào minh giới về sau, liền thử các loại thủ đoạn, toàn lực trợ giúp Thái Diệu hàng phục những này đại hung chi vật. Bọn hắn cố gắng rất lâu, rốt cục có một chút thành tựu. Bọn hắn cũng không có đem nó chân chính hàng phục, chỉ là suy nghĩ ra một chút phát huy tác dụng phương pháp xử lý. Những này đại hung chi vật sẽ không nghe theo bọn hắn hiệu lệnh, bọn hắn lại có thể giống tại vạn thần mộ bên trong lợi dụng thần nghiệt như thế, lợi dụng bọn hắn đối phó địch nhân. Mạnh Trương chờ tại minh giới bên trong thời điểm, lục tục ngao ngoe có tình báo truyền đến Thái Ất giới, sau đó truyền đến chỗ của hắn. Trong đó đến từ Lạc Vũ Tông tình báo đưa tới chú ý của hắn. Vân Tâm Đại Bồ Tát mắt thấy Vân Môn Tông ngày càng suy yếu, lên tự lập môn hộ tâm tư. Hắn không có khả năng quay về ma đạo. Mặc kệ lai lịch của hắn như thế nào, giống hắn dạng này Đại Bồ Tát nếu như rơi vào ma đạo, vậy sẽ là Phật môn một sỉ nhục lớn. Đến lúc đó, không chỉ là Vân Môn Tông sẽ dốc toàn lực đuổi giết hắn, Phật môn thế lực khác cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như thoát ly Vân Môn Tông thành công, tại dương thế hắn cũng rất khó thu hoạch được tốt hơn không gian phát triển. Hắn bởi vì một ít nguyên nhân, so tuyệt đại bộ phận Phật môn Bồ Tát, am hiểu hơn xuyên thẳng qua minh giới cùng dương thế, càng thích hợp tại minh giới sinh tồn phát triển. Trong những năm này, hắn một mực tại minh giới hoạt động, cố gắng giao hảo địa tạng vương Bồ Tát muôn hạng, ý đồ thu hoạch được ủng hộ của bọn hắn, tại minh giới đạt được tốt hơn không gian phát triển. Thu được tình báo này thời điểm, Mạnh Trương tâm tình lập tức biến nặng nề rất nhiều. Nếu như Vân Tâm Đại Bồ Tát chỉ là bởi vì Vân Môn Tông cùng Thái Ất giới cửu hận tìm tới Thái Diệu, cái kia còn không có cái gì. Thật là theo lấy được tình báo đến xem, hắn không có lý do gì là Vân Môn Tông làm như vậy. Nếu như hắn tìm tới Thái Diệu chỉ là ra ngoài cá nhân ý nghĩ cái kia còn mà thôi, nếu như là xuất từ địa tạng vương Bồ Tát môn hạ thụ ý, kia Thái Diệu phiền phức nhưng lớn lắm. Địa Tạng Vương Bồ Tát là Phật môn cọc tiêu nhân vật, là phi thường đặc thù một vị Bồ Tát. Hắn cắm rễ minh giới nhiều năm, là minh giới tồn tại mạnh nhất một trong. Hắn mặc dù chỉ là Bồ Tát chính quả, thật là tại minh giới nơi này, đồng dạng kim tiên Phật Đà đều đấu không lại hắn. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, Phật môn khả năng tại minh giới nắm giữ cực mạnh thế lực, rất nhiều thời điểm thậm chí có thể vượt trên đạo môn một đầu. Dạng này Phật môn cự phách, minh giới lại lão, nếu như để mắt tới Thái Diệu, kia minh giới đem rất khó lại có nơi sống yên ổn. Thậm chí không cần trực tiếp ra mặt, nhưng là nó cửa người chó săn, cũng đủ để cho Thái Diệu đáp ứng không xuể. Thái Diệu lãnh địa chỗ khu vực là minh giới nổi danh thâm sơn cung cốc, dường như không có cái gì đồ vật có thể gây nên vị này tồn tại cùng nó cửa người đệ tử chú ý không đúng. Mạnh Trương bỗng nhiên nhớ tới tòa kia dấu ở thành thị phế tích phía dưới, đến nay đều không có xuất thế luân hồi ao. Luân hồi ao có thể làm cho càn nguyên kim tiên lên chiếm hữu chi tâm, đương nhiên đủ để gây nên những người khác ngấp nghé. Địa Tạng Vương Bồ Tát khả năng nắm giữ không ngừng một tòa luân hồi ao, nhưng nếu như có luân hồi mới ao xuất thế, hắn coi như sẽ không đích thân ra tay, cũng biết phái ra thủ hạ tham dự tranh đoạt. Có thể nói, toàn bộ minh giới bên trong, nhưng phàm là có trí tuệ tồn tại, đều không chịu nổi luân hồi ao dụ hoặc. Tòa kia luân hồi ao chôn sâu dưới mặt đất, tại xuất thế trước đó giấu 10 phần bí ẩn. Có thể trước có Càn Nguyên Kim Tiên phát hiện tồn tại, về sau Thái Diệu cũng có thể phát hiện mánh khóe, có những người khác phát hiện tâm tích của hắn, dường như cũng không phải chuyện không thể nào. Chương 3622, thông báo chương 3622, thông báo làm Thái Diệu phát hiện luân hồi ao tồn tại về sau, liền đối với nó động tình thế bắt buộc chi tâm. Lúc ấy Mạnh Trương liền dự tính tới, vì đạt được tòa này luân hồi ao, bọn hắn sẽ đối mặt minh giới các phương cường giả, đem tham dự từng tràng đại chiến kịch liệt. Về sau, bọn hắn cùng Càn Nguyên Kim Tiên đạt thành nhất trí, đối với việc này mặt triển khai hợp tác. Thật là Càn Nguyên Kim Tiên dù sao cũng là tân tấn kim tiên, có thể đưa lên tới minh giới lực lượng có hạn, tại Thái Diệu đối mặt cường địch thời điểm, không cách nào cung cấp quá nhiều trực tiếp trợ giúp. Nếu như tòa này luân hồi ao tồn tại có thể một mực nghiêm ngặt giữ bí mật, không cho ngoại nhân biết, kia luân hồi ao xuất thế về sau, gần trong gang tấc Thái Diệu rất có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nếu như hắn có thể ở minh giới chân chính các đại lao phát hiện tòa này luân hồi ao trước đó, liền đem nó hoàn toàn trưởng khống. Vậy hắn đến lúc đó dựa vào luân hồi ao lực lượng, liền có sức tự vệ. Tăng thêm minh giới thế lực phức tạp, nếu như hắn có thể xảo diệu tại thế lực khắp nơi ở giữa cùng nhau, vẫn là có rất lớn khả năng bảo trụ luân hồi ao. Không nói những cái khác, tòa này luân hồi ao Càn Nguyên Kim Tiên cũng có phần. Hắn mặc dù là kim tiên bên trong văn bối, thật là bởi vì tiên cơ tiên sư thân phận, nhân mạch quan hệ cũng không ít kim tiên đều muốn giao hảo hắn. Xem ở trên mặt của hắn, tối thiểu tại minh giới đa số đạo môn thế lực, làm việc sẽ không thái quá phần. Đạo môn thế lực tồn tại, đối với Phật môn thế lực cũng là một lớn kiềm chế. Nhưng nếu như tòa này luân hồi ao tồn tại sớm liền bại lộ, kia Thái Diệu làm mất đi tiên cơ, thành công khống chế luân hồi ao có thể sẽ thẳng tắp hạ xuống. Mạnh Trương trong lòng âm thầm cầu nguyện, tòa này luân hồi ao tồn tại tuyệt đối không nên bị ngoại nhân biết được. Mặt khác, ngoại trừ tòa này còn không có xuất thế luân hồi ao bên ngoài, khu vực phụ cận còn có một tòa che giấu Minh Hoàng Bảo Khố. Đối với Vân Tâm Đại Bồ Tát cái này tồn tại mà nói, Minh Hoàng Bảo Khố cũng là rất có sức hấp dẫn, đủ để cho làm trì bốn phía bốn ba. Mạnh Trương đến nay cũng không biết Vân Tâm Đại Bồ Tát xuất hiện tại khu vực phụ cận chân thực mục đích. Theo hắn đoán chừng, đối phương khả năng không lớn chuyên môn vì Thái Diệu mà đến, mà là có mục đích riêng. Ra tay ám toán Thái Diệu, hơn phân nửa là tiện tay mà làm. Hơn nữa, Mạnh Trương suy đoán, liên quan tới tòa kia luân hồi ao tin tức, hẳn là còn không có truyền ra, tối thiểu là không có đại quy mô truyền ra. Lấy Vân Tâm Đại Bồ Tát thực lực, tuyệt đối không gánh nổi tòa này luân hồi ao. Nếu như hắn biết tương quan tin tức, chỉ có thể nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ cho cái khác người biết. Liền xem như muốn lấy lòng Địa Tạng Vương Bồ Tát môn nhân đệ tử, cũng đều có thể lấy muốn những biện pháp khác, không đáng vì đó dâng lên một tòa luân hồi ao. Đương nhiên, trở lên đủ loại đều là Mạnh Trương căn cứ đã có tình báo tiến hành suy đoán. Suy đoán chuẩn xác hay không, chân tướng sự thật đến cùng như thế nào, hắn đến nay không có quá nhiều đầu mối. Ngược lại bất kể như thế nào, mặc kệ sẽ đối mặt nhiều ít địch nhân, Thái Diệu đều sẽ toàn lực tham dự tòa kia luân hồi ao tranh đoạt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lùi bước. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đây là Thái Diệu cùng Mạnh Trương cộng đồng thái độ. Kế tiếp, Thái Diệu sẽ mau chóng đi khai quật Càn Nguyên Kim Tiên nói tới tòa kia Minh Hoàng Bảo Khố. Mạnh Trương hy vọng mọi thứ đều sẽ thuận lợi, Thái Diệu có thể ở bên trong tìm tới đủ để trợ giúp hắn đối kháng cường địch minh khí. Lại xuất phát trước đó, Thái Diệu lần nữa cẩn thận kiểm tra một chút lãnh địa, xác nhận Vân Tâm Đại Bồ Tát không có ẩn nút trong đó, cũng không có cái khác chui vào người. Dạng này kiểm tra hao tổn tâm tố lực, hắn cũng không thể thường xuyên tiến hành. Nếu quả thật có cùng loại Vân Tâm Đại Bồ Tát loại tồn tại này tiềm nhập lãnh địa của hắn, hắn cũng rất khó thời gian thực phát hiện. Hắn nhiều nhất có thể bảo đảm lãnh địa bên trong hoạch tâm khu vực sẽ không dễ dàng bị chui vào người thẩm thấu. Trong khoảng thời gian này, xung quanh khu vực các lãnh chúa một mực tại âm thầm bốn phía sâu chui, tích cực bút đầu. Bọn hắn dường như có cái gì mưu đồ. Thái Diệu huy hạ tình báo hệ thống, tạm thời còn không có dò thăm có giá trị tình báo. Tại Thái Diệu dưới nghiêm lệnh, huy hạ xuất động nhiều vị cường giả, nghiêm mật giám thị những lãnh chúa này nhóm cử động, còn có bọn hắn trên lãnh địa động tĩnh. Một khi bọn hắn có cái gì lớn động tác, Thái Diệu hẳn là có thể kịp thời đạt được báo cáo. Quỷ thân biển bơi lên lần chính diện đánh bại Thái Diệu, trước mặt mọi người hiện ra cao siêu sức chiến đấu, đối mang cho phụ cận những lãnh chúa này nhóm rung động lớn hơn. Hắn không còn bốn phía đi lại, mà là tùy ý tuyển một chỗ tạm thời đặt chân. Hắn không có càng nhiều động tác, chỉ là lặng lặng chờ thủ hạ thân tin đến. Tựa như là trên nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia giúp đã sớm hẳn là đến nơi này thủ hạ thân tín, một mực chậm chạp không đến. Theo một chút lưu truyền tin tức ẩm, tựa như là có người âm thầm dở trò, cố ý cản trở những cái kia thủ hạ, không muốn để cho hắn nhanh như vậy liền thuận lợi khống chế phiến khu vực này. Không có thủ hạ thân tín phối hợp, Quỷ Thần Biển Du coi như chiến thắng có lãnh địa chi lực ra chỉ Thái Diệu, cũng khó có thể cam đoan lãnh địa hoàn hảo, càng khó có thể hơn đối với nó tiến hành hoàn toàn khống chế. Quỷ Thần Biển Du đã không còn đem Thái Diệu coi là lớn nhất chướng ngại. Ngược lại hắn thấy, Thái Diệu là bại tướng dưới tay hắn, đã không đáng để lo. Về phần nghe nói cùng Thái Diệu đại chiến Vân Tâm Đại Bồ Tát, hắn cũng một mực tại tích cực tìm kiếm, ý đồ cùng đối phương thành lập liên hệ. Quỷ Thần Biển Du cân nhắc vấn đề tương đối toàn diện. Địch nhân của địch nhân không nhất định chính là bằng hữu, rất có thể là đối thủ cạnh tranh. Đang làm tinh tường Vân Tâm Đại Bồ Tát chân thực mục đích trước đó, hắn cũng sẽ không đối với nó yên tâm. Quỷ Thần Biển Du đối mặt tình huống xa so với trước đây dự tính phức tạp hơn. Bất quá, hắn cũng không phải tứ cố vô thân. Vốn nên duy trì hắn đối phó Thái Diệu Hồng Hải thân hệ, chẳng những không có cố hết trách nhiệm, ngược lại một ít ra hỏa bởi vì một chút ân oán cá nhân ở sau lưng kéo chân hắn đã hướng Hồng Hải thần hệ cao tầng truyền tin, muốn bọn hắn tuân thủ lúc trước hứa hẹn, toàn lực ủng hộ hắn đối phó Thái Diệu. Nếu như bọn hắn vẫn là giống như bây giờ, kia không còn cách nào khác hắn chỉ có đem việc này thông báo cho Địa Mẫu Thần Hệ. Đến lúc đó, Hồng Hải Thần Hệ lại bởi vì nội bộ cho hề, trên mặt đất Mẫu Thần Hệ trước mặt mất hết mặt mũi không nói, còn không cách nào lấy lòng đối phương, ngược lại bị chán ghét. Phải biết, đối phó Thái Diệu thật là xuất từ Địa Mẫu Thần Hệ ám chỉ. Quỷ Thần Biển Du uy hiếp giống như có hiệu lực. Hồng Hải Thần Hệ bên kia thu được hắn truyền tin bên trong, miệng đầy bằng lòng sẽ hướng hắn cung cấp càng nhiều trợ giúp. Quỷ Thần Biển Du đã có mấy phần chán ghét bọn gia hỏa này ăn nói xuông. Hắn không trông cậy vào bọn gia hỏa này sẽ cỡ nào trung thực, chỉ là hy vọng Địa Mẫu Thần Hệ đối bọn hắn có đầy đủ lực uy hiếp. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần bọn gia hỏa này có thể hỗ trợ kiểm chế lại những địch nhân khác, nhường hắn có thể toàn tâm toàn ý đối phó Thái Diệu là được rồi. Đương nhiên, Hồng Hải Thần Hệ tình huống nội bộ phức tạp, phe phái đấu tranh kịch liệt. Coi như cao tầng nhất trí bằng lòng hướng hắn cung cấp trợ giúp, cũng biết bởi vì nội bộ các loại quan lại tập tính cùng chương trình vấn đề, chỉ hoãn không ít thời gian. Quỷ Thần Biển Du dường như cũng không phải rất gấp, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi tiếp việc đến. Cùng lúc đó, hắn còn xin nhờ Hồng Hải Thần Hệ bên kia hỗ trợ thu thập càng nhiều liên quan tới Vân Tâm Đại Bồ Tát tình báo. Chương 3623, bảo khố. Chương 3623, bảo khố. Thái Diệu cùng Mạnh Trương rất có vài phần chật vật theo sâu trong lòng đất chui ra, đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang dã phía trên. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn thành công tiến vào vị Tiêu Minh Hoàng lưu lại bảo khố, thu được bên trong cất giữ tất cả. Ban đầu là Thái Diệu căn cứ Càn Nguyên Kim Tiên cung cấp tin tức, tiến về bảo khố chỗ tiến hành điều tra. Bảo khố giấu ở lòng đất nơi cực sâu, mượn nhờ địa mạch chi khí hoàn mỹ che giấu tất cả vết tích. Càn Nguyên Kim Tiên năm đó là căn cứ đạt được một chút tư liệu, mới suy đoán ra nơi này có giấu một tòa Minh Hoàng lưu lại bảo khố. Hắn cũng không có từng tiến vào bên trong, cũng không có thực địa khảo sát qua, đối tình huống bên trong một chỗ vô tri không nói, ngay cả bảo khố vị trí cụ thể cũng không lớn tin tưởng, chỉ là biết một thứ đại khái phạm vi. Thái Diệu tiến vào sâu trong lòng đất, tra xét rõ ràng, cơ hồ là một tấc đem phụ cận tìm một cái khắp. Hắn hao tốn không ít thời gian, mới cuối cùng phát hiện tòa này bảo khố vết tích. Đã phát hiện bảo khố vết tích, tiến vào bên trong cũng không phải là quá khó khăn. Hắn tiến vào trước đó cũng cân nhắc qua, vị kia vẫn lạc Minh Hoàng tại trong bảo khố hơn phân nửa có chỗ bố trí. Đợi đến chân chính tiến vào bảo khố chỗ sâu về sau, hắn mới phát giác chính mình đánh giá thấp vị này vẫn lạc đã lâu Minh Hoàng. Minh Hoàng tu vi cảnh giới cùng Thái Diệu tương đối, đều là thiên thần hậu kỳ cấp bậc. Nhưng là Minh Hoàng nắm giữ minh giới một chút quyền hành, có thể đạt được minh giới chi lực gia trì, có thể tự nhiên vận chuyển minh giới thiên địa pháp tắc lực lượng. Minh Hoàng cùng bình thường thiên thần hậu kỳ cường giả so sánh, các phương diện ưu thế cơ hồ là nghiền ép tính. Lấy Thái Diệu thực lực, coi như đối đầu yếu nhất Minh Hoàng, đều hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Vị kia Minh Hoàng vẫn lạc đã lâu, sinh tiền tu vi cũng sớm đã không thể khảo thí, có thể riêng là hắn lưu tại trong bảo khố bố trí, liền để Thái Diệu chống đỡ không được. Cũng không biết vị này Minh Hoàng là lòng dạ quá mức chật hẹp, hay là có mưu đồ khác. Chỉ là một tòa trong bảo khố, đều sẽ lưu lại lợi hại như vậy bố trí, hơn nữa kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng về sau, vẫn có thể bình thường phát huy tác dụng. Thái Diệu bị lưu lại bố trí vây khốn, cơ hồ không cách nào thoát thân. Hắn không thể không hướng Mạnh Trương xin giúp đỡ. Nguyên bản, lấy hắn cùng Mạnh Trương quan hệ trong đó, có thể trực tiếp đem Mạnh Trương triệu hoán tới bên cạnh mình. Loại này triệu hoán cho dù là bọn hắn phân đà dương thế cùng mình giới thời điểm, đều có thể không nhận ảnh hưởng gì. Thật là tại tòa này trong bảo khố, bởi vì trung quanh địa mạch chi khí quá mức nồng hậu dày đặc, ảnh hưởng tới Mạnh Trương tiến hành không gian truyền tống, hắn không cách nào trực tiếp xuất hiện tại Thái Diệu bên người. Cũng may hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn chờ tại minh giới, hơn nữa Thái Diệu lãnh địa khoảng cách bảo khố vị trí không xa, hắn một đường đi bộ, khả năng kịp thời đổi tới. Tại Mạnh Trương trợ giúp phía dưới, bị thương Thái Diệu thật vất vả mới thoát khốn. Hai người bọn họ liên thủ, cuối cùng thành công đánh tan vị kia Minh Hoàng lưu lại bố trí, thu hoạch bên trong bảo tàng. Bảo tàng bị bọn hắn mang đi, bảo khố tùy theo sụp đổ. Chịu bảo khố sụp đổ ảnh hưởng, sâu trong lòng đất địa mạch chấn động kịch liệt, xung quanh đã xảy ra một trận kinh thiên động địa động đất. Mạnh Trương cùng Thái Diệu trở về mặt đất bên trên về sau, không có ở chỗ này làm mảy may dừng lại, mà là lập tức quay trở về lãnh địa. Thân ảnh của bọn hắn vừa mới biến mất, Vân Tâm Đại Bồ Tát liền xuất hiện ở nơi này. Vân Tâm Đại Bồ Tát giống nhau biết tòa này bảo khố tồn tại, đồng thời một mực tại cố gắng lục soát vị trí. Càn Nguyên Kim Tiên thần thông còn lại, đã sớm xác định bảo khố đại khái vị trí. Hắn không có Càn Nguyên Kim Tiên bản sự, hao tốn rất lớn công phu đều không có cái gì kết quả. Lần này vẫn là bảo khố hủy diệt thời điểm khí tức tiết ra ngoài, hắn mới có thể tìm tới nơi này đến. Hắn mặc dù không biết rõ Thái Diệu cùng Mạnh Trương đã lấy đi trong bảo khố bảo tàng, thật là cảm ứng được không gian sụp đổ, địa mạch chấn động, trong lòng của hắn mơ hồ có chỗ suy đoán, chính mình đau khổ truy tìm đã lâu bảo khố hơn phân nửa đã xảy ra vấn đề. Trận này động đất tác động đến phạm vi rất rộng, xung quanh không ít lãnh địa đều bị tác động đến. Xung quanh các lãnh chúa phái ra thám tử, thậm chí tự mình xuất động, dọc theo địa chấn nơi phát ra, một đường truy tìm đến nơi này. Vân Tâm Đại Bồ Tát khinh thường tại đám gia hỏa này trước mặt giấu đầu lộ đôi. Hơn nữa, hắn hiện tại vội vàng xác định bảo khố hạ lạc, để cho tiện lý do, cũng là trực tiếp hiện thân, tích cực hành động lên. Mấy vị lãnh chúa nhận ra Vân Tâm Đại Bồ Tát. Phật môn tại minh giới là thế lực cường đại nhất, luôn luôn mười phần bá đạo. Minh giới những lãnh chúa kia nhóm, đa số cũng không nguyện ý cùng Phật môn liên hệ. Rất nhiều lãnh chúa thậm chí bởi vì lợi ích chi tranh, đối với Phật môn thống hận vô cùng. Ở trong hư không kém xa đạo môn Phật môn, tại minh giới lại có thể vững vàng vượt trên đạo môn một đầu, không ít cùng đạo môn có liên quan thế lực đối với Phật môn cũng là mười phần cửu thị. Rất nhiều Phật môn bên trong người tại minh giới cũng là luôn luôn ngang ngược cản rỡ đã quen. Rất nhiều tại Dương Thế được xưng tụng khiêm tốn hữu lễ Phật môn bên trong người, một khi tới minh giới bên trong, liền phảng phất biến thành người khác như thế, biến cuồng vọng phách lối. Vân Tâm Đại Bồ Tát bởi vì xuất thân quan hệ, chẳng những tinh thông Phật môn độ hóa chi đạo, còn am hiểu ma nhiễm. Những lãnh chúa này nhóm đối Vân Tâm Đại Bồ Tát tràn đầy đề phòng, đối với nó kính nhi biết chi, không có chủ động chào hỏi hắn ý tứ. Vân Tâm Đại Bồ Tát xác định bảo khố hoàn toàn hủy diệt về sau, cũng không có tâm tư ở chỗ này dừng lại lâu, mà là trực tiếp nên ngang rời đi. Đám này xung quanh lãnh chúa, căn bản không có bị hắn để vào mắt. Ngoại trừ cùng giai cường giả, những người khác trong mắt hắn, bất quá là con mồi mà thôi. Nhìn xem Vân Tâm Đại Bồ Tát cứ như vậy tùy tiện rời đi, những lãnh chúa này cũng không có nhiều nói cái gì. Chỉ là, bọn hắn coi là vừa rồi phát sinh trận này địa chấn, cùng Vân Tâm Đại Bồ Tát có quan hệ. Rất nhanh, tương quan lời đồn liền truyền đến Quỷ Thần Biển Du trong hai. Quỷ Thần Biển Du bị Hồng Hải Thần Hệ xa lánh, ứng xung quanh lãnh chúa mời, đến đây đối phó Thái Diệu, đương nhiên là có mưu đồ khác. Hắn muốn tự lập môn hộ, thành lập một mảnh cơ nghiệp. Hắn sở dĩ lựa chọn phiến khu vực này, cũng là có rất nhiều nguyên nhân. Hắn đương nhiên muốn nhất tại Minh Giới phồn hoa khu vực đặt chân. Đáng tiếc chỉ bằng vào hắn sức một mình rất khó làm được. Lúc trước hắn tại Hồng Hải Thần Hệ duy trì phía dưới, mới thật không dễ dàng tại ở gần Minh Giới trung tâm địa phương đặt xuống một mảnh giang sơn. Ở trong quá trình này, Hồng Hải Thần Hệ nhiều lần điều động tiếp viện lực lượng tiến vào Minh Giới trợ chiến. Hồng Hải Thần Hệ duy trì hắn đối phó Thái Diệu, lấy lòng mẫu thần hệ, có thể tuyệt đối sẽ không nỗ lực quá nhiều một cái giá lớn, đến giúp đỡ hắn tại Minh Giới phồn hoa khu vực đặt chân. Phía khu vực này mặc dù là chính cống thâm sơn cung cấp, thật là cách xa Minh Giới những cái kia cao tầng thứ phân tranh, hắn tự nhận có thể so sánh tùy tiện tiến hành khống chế. Mặt khác, hắn tại rất nhiều năm trước đó, liền nghe nói qua một vị Minh Hoàng truyền thuyết. Trong truyền thuyết, vị yêu Minh Hoàng tại trước khi vẫn lạc, chuyên môn kiến tạo một chút bảo khố, dùng cho cất giữ chính mình tất cả thượng thừa truyền thừa, các loại bảo vật, tài nguyên phong phú. Vị yêu Minh Hoàng sinh tiền chi phối chính là phiến khu vực này, hắn lưu lại trong bảo khố, khẳng định cũng có dấu ở phiến khu vực này. Quỷ Thần Biển Du hôm nay tới đây nơi này, xem như nhất cử lưỡng tiện. Đối với thu hoạch được vị yêu Minh Hoàng lưu lại bảo khố, ưu tiên cấp còn bị hắn đặt ở đối phó Thái Diệu phía trên. Chương 3624, nộ phán chương 3624, nộ phán liên quan tới tòa này bảo khố tin tức, Quỷ Thần Biển Du biết còn không bằng Vân Tâm Đại Bồ Tát. Hắn chỉ là biết tồn tại, lại cú này có thể dùng manh mối, rất khó tìm tới tâm tích của hắn. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn mới quyết định trước đánh bại địch nhân, thống nhất phiến khu vực này, đem nó hóa thành lãnh địa của mình về sau, tái phát động toàn bộ lãnh địa lực lượng, chậm rãi tìm kiếm bảo khố hạ lạc. Bởi vì trong lòng một mực đọc lấy bảo khố chuyện, hắn đối với trung quanh khu vực động tĩnh 10 phần mẫn cảm. Nơi này đã xảy ra động đất, nghe nói còn cùng Vân Tâm Đại Bồ Tát có quan hệ, lập tức xúc động hắn thần kinh nhạy cảm. Hắn rất nhanh liền đi tới bảo khố nguyên bản vị trí. Lúc này, bởi vì địa mạch dung chuyển đưa đến động đất đã bắt đầu biến yếu, bảo khố đã hoàn toàn hủy diệt, chỉ là có một chút điểm không có ý nghĩa khí tức lưu lại. Quỷ Thần Biển Du nhạy cảm đã nhận ra những khí tức này. Xem ra, tòa kia trong bảo khố tất cả đã rơi xuống Vân Tâm Đại Bồ Tát trong tay. Hắn bị biến mất vết tích, cho nên hoàn toàn hủy diệt tòa này bảo khố. Quỷ Thần Biển Du rất nhanh liền chọn ra tự cho là đúng phán đoán. Mà mới rời khỏi nơi này không lâu Vân Tâm Đại Bồ Tát thì là không hiểu thấu trên lưng hắc qua. Quỷ Thần Biển Du nguyên bản là minh giới hoang dại quỷ thần xuất thân, cũng không có đạt được qua hệ thống truyền thừa. Hắn lúc trước đầu nhập vào Hồng Hải Thần Hệ, một cái mục đích chủ yếu chính là hy vọng có thể đạt được Hồng Hải Thần Hệ truyền thừa. Dù sao, Hồng Hải Thần Hệ mặc dù bây giờ suy yếu, thật là người khai sáng là một vị chính cống chủ thần, lưu lại truyền thừa đương nhiên 10 phần cao minh. Đáng tiếc, Hồng Hải Thần Hệ một mực đối với hắn không đủ tín nhiệm, các phương diện đều đúng hắn có chỗ giữ lại. Hắn đức quang theo Hồng Hải Thần Hệ đạt được một chút không thành thể hệ truyền thụ, căn bản không có tư cách tiếp xúc đến Hồng Hải Thần Hệ hạch tâm truyền thừa. Hiện tại thoát ly Hồng Hải Thần Hệ, hắn lại càng không có khả năng thu hoạch được truyền thừa. Căn cứ hắn thu hoạch biết tình báo, tòa kia trong bảo khố có dấu Minh Hoàng truyền thừa. Kia là hắn khát vọng nhất lấy được đồ vật. Vị Yêu Minh Hoàng giống như hắn, đều là minh giới sinh trưởng ở địa phương quỷ thần. Vị Yêu Minh Hoàng lưu lại truyền thừa, khẳng định 10 phần thích hợp hắn tu hành, có thể trợ giúp hắn tiến thêm một bước. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi thứ đều bị Vân Tâm Đại Bồ Tát cướp đi. Vì đoạt lại truyền thừa, hắn đem Vân Tâm Đại Bồ Tát coi là xuống một mục tiêu. Trong lúc nhất thời, tại hắn muốn đối phó trong địch nhân, Vân Tâm Đại Bồ Tát ưu tiên cấp còn tại Thái Diệu phía trên. Chỉ là Vân Tâm Đại Bồ Tát hành tích lơ lửng không cố định, hắn tạm thời khó mà tìm tới đối phương hạ lạc. Không lâu sau đó, hắn đám kia thủ hạ thân tín cũng rốt cục đột phá trùng điệp trở ngại, chạy tới cùng hắn hội hợp. Đám này thủ hạ thân tín mặc dù không gọi được là một chi đại quân, nhưng cũng là đại đội nhân mã. Hơi hơi trễ một điểm thời gian, Hồng Hải Thần Hệ tiếp viện cũng đã tới nơi này. Hồng Hải Thần Hệ phái ra viện quân số lượng không nhiều, là một chi tinh anh đội ngũ nhỏ. Xuất lĩnh chi đội ngũ này là một vị gọi là Biển Anh Quỷ Thần. Quỷ Thần Hải Anh cùng Quỷ Thần Biển Du tu vi cảnh giới tương đương, có thể Quỷ Thần Hải Anh là Hồng Hải Thần Hệ dòng chính, rất được thần hệ tín nhiệm, thu được 10 phần cao thâm truyền thừa, sức chiến đấu muốn vượt trên Quỷ Thần Biển Du một đầu. Hồng Hải Thần Hệ cao tầng cũng cân nhắc qua, Thái Diệu có mạnh trường trợ giúp, chỉ dựa vào Quỷ Thần Biển Du chưa hẳn có thể đánh giết đối phương. Bọn hắn trước đây còn ôm mấy phần mượn đao giết người tâm tư, hy vọng Quỷ Thần Biển Du cùng Thái Diệu đánh đến lưỡng bại câu thương. Tại bị Quỷ Thần Biển Du cảnh cáo về sau, bọn hắn lo lắng đắc tội địa mẫu thân hệ, mới đầu nhập càng nhiều lực lượng, bảo đảm nhất định có thể đánh bại Thái Diệu. Thu được tiếp viện Quỷ Thần Biển Du lại không có vội vã cùng Thái Diệu khai chiến, mà là phát động thủ hạ thân tín, ở trung quanh trắng trận tìm kiếm Vân Tâm Đại Bồ Tát hạ lạc. Hắn cũng biết, chỉ dựa vào những này thủ hạ, là tìm không thấy Vân Tâm Đại Bồ Tát loại này giỏi về ẩn nấp hành tích ra hỏa hạ lạc. Hắn làm ra tư thế này, là muốn nhường Vân Tâm Đại Bồ Tát biết hắn đang tìm hắn, từ đó chủ động cùng hắn liên lạc. Ở trong đầu hắn, đã sớm nghĩ kỹ liên hệ với đối phương về sau, như thế nào theo trong tay đối thủ đoạt được Minh Hoàng truyền thừa kế hoạch. Quỷ thần Hải Anh đối quỷ thần Biển Du cách làm bất mãn hết sức. Hồng Hải thần hệ lần này khắc phục nội bộ một chút khác nhau, không còn tiếp tục làm khó hắn. Hắn muốn tiếp viện, cũng kịp thời chạy tới. Hắn vì cái gì còn không hướng Thái Diệu lãnh địa triển khai tiến công? Hẳn là, hắn là muốn bo giữ mình, lâm trận tranh chiến. Đối mặt quỷ thần Hải Anh chất vấn, quỷ thần Biển Du tự có một phen lý do thoái thác. Bọn hắn bây giờ có được lực lượng, đối đầu Thái Diệu hoàn toàn chính xác rất có ưu thế. Thật là Vân Tâm Đại Bồ Tát một mực tại trung quanh khu vực du đãng, hành tích không chừng, là một cái lớn vô cùng không xác định nhân tố. Nếu như tại bọn hắn toàn diện tiến công Thái Diệu lãnh địa thời điểm, Vân Tâm Đại Bồ Tát từ phía sau lưng tập kích bất ngờ bọn hắn rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Quỷ thần Hải Anh mặc dù là mới vừa tới nơi này, có thể đã sớm sưu tập qua nơi này tình báo. Theo hắn biết, đoạn thời gian trước Vân Tâm Đại Bồ Tát mới cùng Thái Diệu ra tay đánh nhau qua. Đối với cái này, quỷ thần Biển Du cũng có một phen giải thích. Ai biết Thái Diệu cùng Vân Tâm Đại Bồ Tát chân thực quan hệ như thế nào? Bọn hắn cũng có thể là đang diễn trò, chính là vì mê hoặc địch nhân, dẫn địch nhân mắc câu. Nói không chừng, bọn hắn cũng sớm đã âm thầm cấu kết ở cùng một chỗ. Quỷ thần Hải Anh biết quỷ thần Biển Du là đang giả biện, thuyết pháp không có cái gì sức thuyết phục. Thật là, hắn giống nhau không thể 100% xác định, Vân Tâm Đại Bồ Tát sẽ không trợ giúp Thái Diệu. Tu hành giới địch bạn quan hệ chuyển biến luôn luôn hết sức nhanh chóng. Lợi ích du quan thời điểm, nguyên bản bằng hữu biến thành địch nhân, hóa thủ thành bạn các loại tình huống cũng không hiếm thấy. Vân Tâm Đại Bồ Tát mặc dù xuất thân Vân Môn Tông, có thể cùng Vân Môn Tông bằng mặt không bằng lòng không phải bí mật gì. Hắn sẽ không vì Vân Môn Tông lợi ích, cùng Thái Diệu ăn thua đủ. Thái Diệu trái lại thu mua hắn cũng không phải chuyện không thể nào. Vân Tâm Đại Bồ Tát trước sớm an toàn Thái Diệu đã cùng hắn thế bất lưỡng lập. Thật là chuyện này cũng không có ngoại chuyện, đại gia chỉ là biết bọn hắn tại Thái Diệu trên lãnh địa công nhiên đấu một trận. Bởi vì nắm giữ tin tức không được đầy đủ, quỷ thần Hải Anh các ngoại nhân căn bản là không có cách phán đoán Thái Diệu cùng Vân Tâm Đại Bồ Tát quan hệ phát triển. Bọn hắn căn cứ tu hành giới đồng dạng quy tắc, chọn ra ngộ phán. Mặt khác, quỷ thần Biển Du là lần này tác chiến chủ lực một trong. Hắn nhất định không chịu chủ động tiến công Thái Diệu lãnh địa, quỷ thần Hải Anh cũng khó có thể ép buộc vị này cùng giai cường giả. Dưới sự bất đắc dĩ, quỷ thần Hải Anh chỉ có ngầm đồng ý cách làm của hắn. Quỷ thần Biển Du sẽ tìm được trước Vân Tâm Đại Bồ Tát, hoàn toàn xác định chân thực thái độ về sau, mới quyết định bước kế tiếp hành động. Một phen trời xui đất khiến phía dưới, quỷ thần Biển Du hiểu lầm Vân Tâm Đại Bồ Tát, chậm chạp không có đối Thái Diệu phát động tiến công. Cái này cho Thái Diệu cùng Mạnh Trương nhiều thời gian hơn chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn trở lại lãnh địa về sau, lập tức liền bắt đầu thanh lý thu hoạch lần này. Vị Tiêu Minh Hoàng tại trong bảo khố cất chứa không ít địa tịch, trong đó bao gồm chính mình bộ phận truyền thừa. Đây đối với Thái Diệu tiếp xuống tu hành có rất lớn tham khảo tác dụng. Nhất là vị này Minh Hoàng năm đó như thế nào luyện hóa cùng khống chế luân hồi ao một chút kinh nghiệm, đối với hắn càng là 10 phần quý giá. Chương 3625, Minh khí chương 3625, Minh khí Thái Diệu cùng Mạnh Trương lần này tìm kiếm tòa này Minh Hoàng bảo khố, khát vọng nhất chính là đạt được vị Tiêu Minh Hoàng lưu lại minh khí, bên trong tốt nhất là có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu minh khí. Kết quả không để cho bọn hắn thất vọng. Tại tòa này trong bảo khố, bọn hắn hết thể tìm tới hai kiện minh khí. Một cái minh khí là Bách Chiến Quân Kỳ. Bách Chiến Quân Kỳ là dùng tại tăng lên cả chi đại quân sức chiến đấu bảo vật. Chỉ cần đại quân số lượng đầy đủ khổng lồ, trong quân cường giả số lượng đủ nhiều, quân kỳ liền có thể phát huy ra để cho người ta không tưởng tượng nổi uy lực. Thái Diệu cẩn thận cảm ứng một chút, còn gọi bên trên một chi tinh nhuệ cỡ nhỏ đội ngũ thử một cái. Hắn đối với Bách Chiến Quân Kỳ hiệu quả hết sức hài lòng. Có mặt này quân kỳ, hắn huy hạ đại quân chắc chắn thực lực tăng nhiều, có thể làm được lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Hắn cũng nắm giữ cùng quanh mình lãnh chúa liên quân đối kháng lực lượng lớn nhất. Một món khác minh khí là một thanh giết chóc chi khí, hồn diệt kích. Hồn diệt kích lực sát thương to lớn, có thể hữu hiệu uy hiếp được tiên thần hậu kỳ cấp bậc cường giả. Cái này minh khí nơi tay, liền xem như tu vi so Thái Diệu mạnh cùng giai đối thủ, đều phải cẩn thận đề phòng, không dám bị tùy tiện gây thương tích. Thái Diệu nắm chặt thời gian, bằng nhanh nhất tốc độ luyện hóa hồn diệt kích. Minh khí hoàn toàn luyện hóa không dễ, có thể luyện hóa về sau, có thể tăng lên cực lớn lực chiến đấu của hắn. Về phần theo trong bảo khố thu hoạch những cái kia quỷ thần, quỷ vật sử dụng tu hành tài nguyên, hoặc là tạm thời thu nhập lớn trong kho, hoặc là bị phân phát cho Thái Diệu thủ hạ thân tín, mau sớm tăng lên tu vi của bọn hắn. Bởi vì quỷ thần Biển Du ngộ phán, bọn hắn có nhiều thời gian hơn chuẩn bị chiến đấu. Mắt thấy Thái Diệu bên này tạm thời vô sự, Mạnh Trương quay trở về dương thế. Không lâu sau đó, thương thế của hắn hoàn toàn khỏi hẳn, trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. Thái Diệu huy hạ tình báo hệ thống coi như hết sức, một mực tại liên tục không ngừng chuyển về các loại tình báo. Quỷ thần Biển Du đạt được đến từ Hồng Hải thần hệ tiếp viện tin tức, rất nhanh liền chuyển đến Thái Diệu trong tai. Nếu như quỷ thần Biển Du cùng quỷ thần Hải Anh đồng tâm hiệp lực liên thủ đến công, Thái Diệu coi như triệu hoán Mạnh Trương trợ chiến, cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Cũng may bọn hắn ý kiến không đồng nhất không nói, quỷ thần Biển Du càng bởi vì mình tính toán nhỏ nhặt, chậm chạp không có phát động tiến công. Mà xung quanh các lãnh chúa, bởi vì Hồng Hải thần hệ động tác, trong lòng cảm giác nguy cơ mạnh hơn. Bọn hắn đều lo lắng tại chiến thắng Thái Diệu về sau, Hồng Hải thần hệ cướp đoạt lãnh địa của bọn hắn, chiếm lấy phiến khu vực này. Bọn hắn không dám công nhiên phản kháng, chỉ là trong bóng tối tiến hành một chút móc nối. Thật là bởi vì song phương thực lực ở giữa chênh lệch thật lớn, bọn hắn sâu chối cũng không có cái gì tác dụng. Bọn hắn coi như liên thủ lại, cũng ngăn cản không được Hồng Hải thần hệ động tác. Thái Diệu mặc dù một mực tại luyện hóa hồn diệt kích cái này minh khí, nhưng đối với tình huống ngoại giới cũng không phải là chẳng quan tâm, mà là một mực tại chú ý thế cục phát triển. Hắn nhạy cảm đã nhận ra cơ hội, quyết định chiến tranh thắng bại nhân tố cũng không đều trên chiến trường. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị tiêu diệt hoặc là hàng phục chung quanh tất cả lãnh chúa, cướp đoạt lãnh địa của bọn hắn, thống nhất phiến khu vực này. Có thành tích như vậy, khả năng đầy đủ thể hiện năng lực của hắn, mới có lực lượng đi cùng Càn Nguyên Kim Tiên có kẻ mà cả. Bởi vì thế cục không tốt, Mạnh Trương sớm liền chủ động liên hệ Càn Nguyên Kim Tiên, chọn ra càng nhiều nhượng bộ. Bọn hắn cùng Càn Nguyên Kim Tiên đạt thành hiệp nghị về sau, Thái Diệu tự nhiên không cần lại hướng hắn chứng minh cái gì. Thái Diệu cũng cẩn thận suy tư một chút, mình bây giờ cũng không có lý do nhất định phải tiêu diệt chúng quanh lãnh chúa không thể. Hắn hoàn toàn có thể cùng bọn hắn cùng tồn tại, cho phép bọn hắn giữ lại nguyên bản lãnh địa. Những lãnh chúa này liên hợp lại, cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Bọn hắn đơn độc đối mặt Thái Diệu cùng Hồng Hải Thần Hệ bất kỳ bên nào thời điểm, đều khó mà tiến hành đối kháng. Thật là tại Thái Diệu cùng Hồng Hải Thần Hệ bất phân thắng bại thời điểm, lựa chọn của bọn hắn liền có khả năng ảnh hưởng chiến cuộc. Bọn hắn đảo hướng bất kỳ bên nào, đều sẽ tăng cường rất nhiều lực lượng, gia tăng chiến thắng tỷ lệ. Tại cùng Mạnh Trương đồng bộ tin tức về sau, Thái Diệu chọn ra mới quyết sách. Hắn âm thầm phái ra thủ hạ thân tín, bí mật đi gặp thấy xung quanh lãnh chúa. Thái Diệu đưa ra điều kiện của mình. Hắn không cần những lãnh chúa này ở sau đó đại chiến bên trong lựa chọn trận doanh, bọn hắn chỉ cần bảo trì trung lập là được rồi. Đại chiến kết thúc về sau, Thái Diệu cũng sẽ không chiếm đoạt lãnh địa của bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần trên danh nghĩa phụng Thái Diệu làm thủ lĩnh, hướng thần phục là được rồi. Còn lại đãi ngộ chờ, tất cả như cũ chính là. Thái Diệu nói lên điều kiện vẫn là 10 phần dày rộng, đầy đủ chiếu cố các vị lãnh chúa lợi ích. Đương nhiên, những lãnh chúa này cũng không phải đồ đần. Bọn hắn lo lắng Thái Diệu tại đánh bại Hồng Hải Thần Hệ về sau, bội bạc, trở mặt không quen biết. Đến lúc đó, bọn hắn liền ngăn được Thái Diệu thủ đoạn cũng không có. Thái Diệu mặc dù luôn luôn tín dự không tệ, là có tiếng nói lời giữ lời, thật là tại loại này liên quan đến sinh tử vấn đề trọng đại mặt, bọn hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng Thái Diệu hứa hẹn. Vì bỏ đi bọn hắn lo nghĩ, Thái Diệu chủ động đưa ra, hắn có thể làm lấy bọn hắn mặt hướng Minh Giới bản nguyên lập thệ, cam đoan tuân thủ hứa hẹn. Xem như một vị Minh Giới lãnh chúa, Thái Diệu một khi lập xuống lời thề, liền không thể tùy tiện vi phạm. Nếu như hắn vi phạm với lời thề, hắn không những cái khó lấy tiếp tục đảm nhiệm Minh Giới một phương lãnh chúa, ngày sau càng là cơ hồ không cách nào nhúng chạm Minh Hoàng chi vị. Hơn nữa, đệ tử Minh Giới bản nguyên đối có thể người phản vệ, cơ hồ là Minh Giới bất luận một vị nào cường giả cũng không nguyện ý gánh chịu. Thái Diệu bày ra thành ý, nhường không ít lãnh chúa động tâm. Đương nhiên, càng nhiều lãnh chúa còn đang do dự bên trong. Bọn hắn lo lắng nếu như Hồng Hải Thần Hệ trở thành sau cùng thắng lợi giả, bọn hắn bởi vì cùng Thái Diệu đạt thành hiệp nghị mà nhận thanh toán. Thái Diệu âm thầm liên hệ nhiều như vậy lãnh chúa, tin tức căn bản là không có cách giữ bí mật, sớm muộn đều sẽ tiết lộ. Thái Diệu mặc dù biểu hiện lòng tin tràn đầy, nhất định sẽ đánh bại Hồng Hải Thần Hệ dáng vẻ, thật là Thái Diệu tại Minh Giới quật khởi mới bao nhiêu năm, Hồng Hải Thần Hệ thật là Minh Giới uy tín lâu năm thế lực. Mắt thấy trong lúc nhất thời không có thuyết phục những lãnh chúa này, Thái Diệu cũng không nhục trí, mà là tiếp tục cố gắng, không ngừng hiện ra thành ý chỉ cần những lãnh chúa này không phải toàn bộ đảo hướng Hồng Hải Thần Hệ, hắn liền đạt tới thấp nhất mục tiêu. Hồng Hải Thần Hệ lần này mặc dù phái ra Quỷ Thần Biển Du cùng Quỷ Thần Hải Anh hai vị đỉnh cấp cường giả, thật là cũng không có phái ra đại quân đến đây. Hai người bọn họ đều có giúp một tay hạng, 10 phần tinh anh, sức chiến đấu rất mạnh, số lượng lại không phải rất nhiều. Nếu như không có bản địa lãnh chúa trợ giúp, bọn hắn thậm chí không cách nào tổ chức lên một chi ra dáng đại quân đến. Song phương giao chiến, đỉnh cấp cường giả đương nhiên đưa đến mấu chốt tác dụng, số lượng khổng lồ đại quân cũng không phải không có tác dụng gì. Đặc biệt là tại Thái Diệu có bách chiến quân kỳ cái này minh khí tình huống hạ, nếu như địch quân không có đủ phân lượng đại quân, hắn huy hạ đại quân là có thể ảnh hưởng đến đỉnh cấp cường giả ở giữa giao chiến. Thái Diệu một mực tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, huy hạ đại quân tập kết cùng một chỗ, thua chiêng gõ trống tiến hành diễn luyện. Đối với trung binh lãnh chúa thuyết phục công tác, càng là một khắc cũng không đình chỉ. Bởi vì hắn cố gắng cùng thành ý, đã thuyết phục không ít lãnh chúa. Chương 3626, đối chọi gay gắt chương 3626, đối chọi gay gắt Thái Diệu những cái kia động tác, địch nhân của hắn nhóm cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn khả năng không biết rõ Thái Diệu đã nắm giữ uy lực to lớn minh khí, nhưng vô luận là Thái Diệu làm chiến tranh chuẩn bị, vẫn là âm thầm liên lạc xung quanh lãnh chúa hoạt động, bọn hắn sớm đã có phát giác. Quỷ Thần Hải Anh tới đây lớn nhất mục đích, chính là liên hợp Quỷ Thần Biển Du, tổ chức xung quanh chư vị lãnh chúa, cùng đi tiêu diệt Thái Diệu. Qua nhiều năm như vậy, Hồng Hải Thần Hệ vẫn luôn đạt được địa mẫu thần hệ chiếu ứng, khả năng miễn cưỡng tại thần đạo nội bộ giữ lại nguyên bản địa vị, bảo trụ rất nhiều vốn có lợi ích. Hồng Hải Thần Hệ cao tầng căn bản không dám chính diện làm trái địa mẫu thần hệ ý tứ. Địa mẫu thần hệ muốn bọn hắn tiêu diệt Thái Diệu, lấy đạt tới giao huấn Mạnh Trương mục đích, bọn hắn tự nhiên là phải cố gắng đi hoàn thành. Hồng Hải Thần Hệ chủ thần không có vẫn lạc thời điểm, bất luận là tại Minh Giới vẫn là ở trong hư không, đều có cực mạnh thế lực, hoàn toàn đủ để xương vương xương bá, hoành hành một phương. Tại chủ thần sau khi ngã xuống, mặc kệ cao tầng cố gắng như thế nào, nó thế lực kịch liệt suy yếu là tránh không khỏi. Ở trong hư không thế lực biến yếu có bảo, Minh Giới thế lực cũng là như thế. Có thể bảo trụ nguyên bản lãnh địa liền đã không tệ, căn bản bất lực quyết trương. Tại Minh Giới, ngấp nghé Hồng Hải Thần Hệ lãnh địa địch nhân không ít. Bảo vệ lãnh địa là nhiệm vụ thiết yếu, tại cơ sở này bên trên, Hồng Hải Thần Hệ có thể điều đi ra lực lượng có hạn. Ở trung quanh địch nhân nhìn chằm chằm tình huống hạn, lao sư Viễn Trinh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tăng thêm cao tầng một chút nội đấu, trong thời gian ngắn, Hồng Hải Thần Hệ là không cách nào tiếp tục hướng bên này phái ra viện binh. Quỷ Thần Biển Du cùng Quỷ Thần Hải Anh cùng với thủ hạ, chính là Hồng Hải Thần Hệ tạm thời có thể phái ra mạnh nhất đội hình. Quỷ Thần Biển Du không phải Hồng Hải Thần Hệ dòng chính, bị không ít xa lánh cùng chèn ép. Hắn đối với Hồng Hải Thần Hệ tự nhiên cũng chưa nói tới bao nhiêu trung thành. Nếu như không phải chiếm lĩnh phiến khu vực này có thể có lợi, hắn cũng sẽ không tích cực như vậy xuất động. Vị Tiêu Minh Hoàng lưu lại bảo cố, quan hệ tới hắn tu hành cùng tiền đồ, mới là hắn hàng đầu mục tiêu. Nếu như một mực tìm không thấy tòa này bảo cố hành tích, cái kia còn mà thôi. hắn sẽ trước hoàn thành Hồng Hải thần hệ nhiệm vụ, trước đối phó Thái Diệu, làm được công và tư tiện cho cả hai. Nhưng là bây giờ biết trong bảo khố tất cả khả năng rơi xuống Vân Tâm Đại Bồ Tát trong tay, hắn liền không có nhiều ít tâm tư đi đối phó Thái Diệu. Hồng Hải thần hệ hạ đạt nhiệm vụ, nhưng không có tiền đồ của mình trọng yếu. Quỷ thần Hải Anh đối với cái này rất là bất mãn, lại khó mà tìm tới hữu hiệu biện pháp chế được hắn. Không có cách nào phía dưới, hắn chỉ có gánh vác lên càng lớn trách nhiệm, chủ động nhận lấy đối phó Thái Diệu nhiệm vụ. Hắn một bên không ngừng thúc giục Quỷ thần Biển Du mau chóng liên thủ với mình, cùng nhau xuất kích. Một bên ứng đối Thái Diệu các loại động tác, gặp chiêu pha chiêu. Biết Thái Diệu trong bóng tối liên hệ chung quanh lãnh chúa, hắn cũng bắt đầu triệu kiến những lãnh chúa này, vừa đấm vừa xoa, để bọn hắn hoàn toàn đứng ở Hồng Hải thần hệ một bên, cùng một chỗ đối phó Thái Diệu. Hồng Hải thần hệ loại này tại Minh giới uy danh hiển hách, uy tín lâu năm thế lực, vẫn rất có lực uy hiếp. Không ít nguyên bản đã bị Thái Diệu thuyết phục lãnh chúa, lúc này lần nữa lung lay, lại có mới ý nghĩ. Đương nhiên, bởi vì Thái Diệu cái này đại địch ngay tại bên cạnh, Quỷ thần Hải Anh động tác không thể quá mức cường ngạnh, càng không thể trực tiếp cầm xuống những lãnh chúa này. Hắn ngoại trừ dựa vào Hồng Hải thần hệ uy danh uy hiếp bên ngoài, cũng cho ra không ít ngon ngọt, lấy ra không ít lợi ích đến thu mua những lãnh chúa này. Mặc dù lấy Hồng Hải thần hệ tại Minh giới thế lực cường đại, chỉ cần tùy tiện xuất ra một vài thứ đến, cũng đủ để thu mua không ít lãnh chủ. Thật là bởi vì nơi này khoảng cách Hồng Hải thần hệ tại Minh giới lãnh địa quá xa, tăng thêm cao tầng nội bộ ý kiến không đồng nhất, Quỷ thần Hải Anh hiện tại chỉ là miệng đáp ứng một chút chỗ tốt, tạm thời không cách nào đem miệng hứa hẹn thực hiện. Quỷ thần Hải Anh động tác giống nhau không thể gạt được Thái Diệu thái mắt. Hắn cũng đối chọi gay gắt chọn ra ứng đối, xuất ra càng lớn khí lực, đầu nhập nhiều tư nguyên hơn tới lôi kéo xung quanh lãnh chúa. Về sau, Thái Diệu cùng Quỷ thần Hải Anh mặc dù không có trực tiếp động thủ, thật là bọn hắn đều phái ra tinh nhuệ thủ hạ, tiến hành tiểu quy mô thẩm thấu cùng ám sát, âm thầm suy yếu thậm chí tiêu diệt đối lập. Tại phiến khu vực này, từng tràng cỡ nhỏ mà kịch liệt huyết tinh chiến đấu không ngừng mở ra bắt đầu lan tràn. Quỷ thần Biển Du mặc dù không muốn hiện tại liền cùng Thái Diệu khai chiến, mà là mong muốn tìm được trước Vân Tâm Đại Bồ Tát. Thật là hắn lúc này dù sao vẫn là Hồng Hải thần hệ một viên, không thể không lọt vào mắt mệnh lệnh. Tại Quỷ thần Hải Anh thúc giục phía dưới, hắn không thể không phái ra tinh nhuệ thủ hạ gia nhập chiến đấu. Qua một hồi về sau, tại dạng này trong chiến đấu, Thái Diệu một phương thế mà chậm rãi rơi xuống hạ phong. Thái Diệu một phương không có lùi bước chi ý, mặc kệ thương vong bao lớn, đều một bước cũng không nhường, tiếp tục cùng địch nhân kịch đấu không ngớt. Thái Diệu chính mình cũng nhạy cảm phát giác được, bởi vì song phương tình huống khác biệt, tại dạng này trong chiến đấu, tại cao giai cường giả phương diện hơi có vẻ không đủ phe mình, cũng không thể chiếm được ưu thế. Hắn nắm giữ số lượng khổng lồ đại quân, tại xung quanh các lãnh chúa không toàn bộ đứng ở đối địch mặt tình huống hạ, hắn hẳn là xuất động đại quân, cùng địch nhân triển khai toàn diện chiến đấu, khả năng phát huy đầy đủ phe mình ưu thế, làm được lấy mình trưởng, công sở đoạn. Hắn không có tùy tiện phát động toàn diện đại chiến, là bởi vì Mạnh Trương có kế hoạch khác. Cho tới nay, Mạnh Trương đều đem nút trong bóng tối Vân Tâm Đại Bồ Tát coi là uy hiếp lớn nhất, muốn trừ chi cho thông khoái. Rất thù hận Vân Tâm Đại Bồ Tát Thái Diệu, cũng đồng ý Mạnh Trương cách nhìn. Chỉ có điều, Vân Tâm Đại Bồ Tát một mực đến một lần hành tung bất định, coi như Thái Diệu phát động tất cả lực lượng, đều không thể tìm tới tâm tích của hắn. Không cách nào tìm tới Vân Tâm Đại Bồ Tát, tự nhiên chưa nói tới đối với nó tiến hành truy sát. Mạnh Trương một mực đang nghĩ biện pháp, muốn tìm ra tung tích của hắn. Đừng quên, Mạnh Trương là một gã ưu tú thiên cơ tiên sư. Trong những năm này, hắn ngoại trừ cố gắng tăng cao tu vi cảnh giới bên ngoài, thiên cơ thuật tu luyện hắn cũng chưa từng có buông lòng qua. Hắn đã sớm phát giác, kinh nghiệm của mình càng là phong phú, tao ngộ qua cường giả cấp độ càng cao, đối với mình thiên cơ thuật tu luyện liền càng có trợ giúp. Hắn đã từng tiến vào quy hư, tự mình trải qua kim tiên, Phật đà cùng mạt pháp chủ đại chiến. Hắn ngoại trừ là thái nhất kim tiên người thừa kế, còn được đến qua Càn Nguyên kim tiên chỉ điểm, đọc qua hắn lưu lại tu hành bút ký. Càn Nguyên kim tiên là xa so với Mạnh Trương cường đại thiên cơ tiên sư. Mạnh Trương cũng không phải y bát của hắn truyền nhân, hắn lại là xem trọng Mạnh Trương, cũng không có khả năng đem chính mình giữ nhà bản sự dốc túi tương thụ. Hắn đã từng đem chính mình tại Viễn Thuật Phương diện một bộ phận truyền thừa để lại cho Mạnh Trương. Ở phía sau đến đưa tặng cho Mạnh Trương tu hành bút ký bên trong, liên quan tới thiên cơ thuật tu hành phương diện nội dung, hắn chỉ là thô sơ giản lược ghi chép một chút. Có thể chính là những này thô sơ giản lược ghi chép, mang cho Mạnh Trương rất nhiều cảm ngộ, nhường hắn từ đó thu được thu hoạch khổng lồ. Nghiêm ngặt nói đến, hắn tại thiên cơ thuật phương diện tu luyện, cũng coi là thu thập rộng rãi sở trường các nhà. Hắn lần bế quan này chữa thương, đồng thời điều chỉnh trạng thái quá trình bên trong, thiên cơ thuật tu vi đạt được thiết thực tăng lên, đã miễn cưỡng xứng với tiên tôn tu vi cảnh giới. Chương 3627, thiên cơ thôi diễn chương 3627, thiên cơ thôi diễn chỉ cần mục tiêu tu vi cảnh giới so Mạnh Trương thấp, hơn nữa không có giống nhau tinh thông thiên cơ thuật cao nhân che chở, cũng không có đặc thù bảo vật trấn áp khí số, đều rất khó trốn qua hắn thiên cơ thuật thôi diễn. Vân Tâm Đại Bồ Tát cùng Mạnh Trương tu vi cảnh giới tương đối, Mạnh Trương muốn lợi dụng thiên cơ thuật thôi diễn tâm tích của hắn kỳ thật cũng không dễ dàng. Hơn nữa gia hỏa này hiện tại ở vào minh giới cùng dương thế âm dương tương cách, thôi diễn độ khó lớn hơn. Ngoại trừ thi triển thiên cơ thuật thôi diễn, Mạnh Trương cũng không có biện pháp tốt hơn có thể nghĩ. Hắn quyết định phát huy chính mình thân làm thiên cơ tiên sư ưu thế, thật tốt thử một chút lại nói. Hắn lần nữa tiến vào minh giới, tại Thái Diệu trên lãnh địa tìm một gian mật thất, ngưng thần tĩnh khí một phen, liền bắt đầu yên lặng thi pháp. Hắn cùng Vân Tâm Đại Bồ Tát đều không phải là minh giới dân bản địa, thiên nhiên bị minh giới thiên địa pháp tắc chỗ bài xích. Vân Tâm Đại Bồ Tát nguyên bản xuất thân ma đạo, về sau đầu nhập Phật môn. Bất luận là ma đạo vẫn là Phật môn bên trong cường giả, đều giỏi về xuyên thẳng qua âm dương hai giới, có thể hữu hiệu tránh né minh giới thiên địa pháp tắc bài xích. Đương nhiên, bọn hắn dù sao cũng không thể cùng minh giới dân bản địa so sánh. Tình huống của bọn hắn liền giống với là tạm thời mưu lợi lừa gạt được minh giới thiên đạo. Thái Diệu thân làm quỷ thần, vẫn là minh giới lãnh chúa, vốn là có thể che chở một bộ phận kẻ ngoại lai. Hắn cùng Mạnh Trương vốn là một thể, hắn có thể giúp Mạnh Trương chống cự đến từ Minh giới bài xích. Chỉ từ phương diện này mà nói, Mạnh Trương so Vân Tâm Đại Bồ Tát hơi hơi có một ít ưu thế. Mạnh Trương tiên cơ thuật tạo nghệ rất cao, thi pháp kinh nghiệm phong phú, có quá nhiều lần thăm dò hư không thiên đạo vận chuyển, từ đó đánh cắp tin tức tương quan kinh nghiệm. Bởi vì thân có bộ phận thái diệu thuộc tính, tăng thêm cùng hưởng thái diệu cảm ngộ, hắn thân làm đến từ dương thế thiên cơ tiên sư, lại rất nhanh liền khắc phục không quen khí hậu ma bệnh, từ từ quen đi minh giới thiên địa quy tắc, bắt đầu thuận lợi thăm dò tới minh giới vận chuyển của thiên đạo. Hắn cùng thái diệu vận khí không xấu, Vân Tâm Đại Bồ Tát cũng không am hiểu thiên cơ thuật. Mạnh Trương đối với cái này cũng là sớm có đoán trước. Ma đạo cường giả vốn là bị thiên đạo chỗ chán ghét mà vứt bỏ, bất luận là hư không thiên đạo vẫn là minh giới thiên đạo, đều vô cùng bài xích ma đạo cường giả, sẽ bản năng đối với nó tiến hành chèn ép. Ma đạo cường giả muốn tu hành thiên cơ thuật càng vì nhốt hơn khó. Cho dù may mắn tu luyện thành công, mỗi lần thi pháp đều sẽ nỗ lực càng lớn một cái giá lớn, tiếp nhận càng nặng phản vệ. Vân Tâm Đại Bồ Tát mặc dù xuất thân Phật môn đại phái Vân Môn Tông, thật là cùng tông môn cao tầng bằng mặt không bằng lòng, cũng không thể đạt được tông môn thiên cơ sư toàn lực che chở. Lại nói, duy trì liên tục suy yếu nhiều năm Vân Môn Tông, chỉ sợ cũng tìm không ra có thể đối kháng Mạnh Trương thiên cơ sư đến. Mạnh Trương tại thôi diễn bên trong thậm chí phát hiện, Vân Tâm Đại Bồ Tát cũng không có đạt được Vân Môn Tông khí số quá nhiều che chở. Xem ra, hắn cùng Vân Môn Tông ở giữa chân thực quan hệ, so Mạnh Trương trong tưởng tượng càng ác liệt hơn. Vân Tâm Đại Bồ Tát tiến vào minh giới về sau, ý đồ lấy lòng cùng lôi kéo Địa Tạng Vương Bồ Tát môn hạ. Không chỉ là Phật môn bên trong người, rất nhiều cái khác thể hệ người tu hành, cố ý tại minh giới phát triển, đều sẽ nghĩ biện pháp giao hảo Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong bọn họ đa số người không có tư cách tiếp xúc Địa Tạng Vương Bồ Tát, liền lấy lòng nó môn hạ. Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng với môn hạ mặc dù là kẻ ngoại lai, nhưng lại so minh giới địa đầu xà càng thêm ngang tàng, càng thêm hữu dụng. Muốn đạt được Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng với môn hạ tán thành cùng che chở, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vân Tâm Đại Bồ Tát cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn ở bên kia lãnh ngộ, cùng bình thường Phật môn bên trong người như thế, xa xa không thể bị cho rằng người một nhà, tự nhiên cũng không chiếm được quá nhiều trợ giúp cùng che chở. Nếu như hắn đạt được Địa Tạng Vương Bồ Tát khí số che chở, Mạnh Trương thi triển thiên cơ thuật sẽ rất khó đối với nó có hiệu lực. Về phần trấn áp khí số, che đậy tự thân thiên cơ bảo vật, vốn là hiếm thấy, có thể cùng Mạnh Trương thi triển thiên cơ thuật chống lại, kia liền càng là hi hữu vô cùng. Vân Tâm Đại Bồ Tát hiển nhiên không có loại này bảo vật hộ thân. Mạnh Trương thi pháp sau một khoảng thời gian, có chút kinh ngạc phát hiện, hiệu quả xa so với chính mình tưởng tượng bên trong tốt hơn. Hắn đã có thể mơ hồ theo minh giới vận chuyển của thiên đạo bên trong, phát hiện cùng tiếp xúc đến Vân Tâm Đại Bồ Tát lưu lại quy tích. Hắn tiếp tục vận chuyển thiên cơ thuật, muốn tìm tới nó cụ thể hạ lạc, suy tính ra vây giết hắn thời cơ đến. Vân Tâm Đại Bồ Tát cũng không biết tại minh giới tạo cái gì nghiệt, dường như bị minh giới thiên đạo để mắt tới. Hiện tại có người suy tính tâm tích của hắn, suy tính vây giết hắn thời cơ, minh giới thiên đạo tựa hồ là vui thấy kỳ thành, vô tình hay cố ý đẩy lên một thanh. Nguyên bản, Mạnh Trương thi triển thiên cơ thuật thôi diễn liên quan tới Vân Tâm Đại Bồ Tát cái này cùng giai cường giả tin tức, là gặp được rất nhiều trở ngại, sẽ phi thường khó khăn. Nhất là tại minh giới bên trong thời điểm, hắn tại bắt đầu thi pháp trước đó, liền làm xong thi pháp thất bại chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, hắn cảm giác mọi thứ đều mười phần thuận lợi, gặp gỡ trở ngại cũng có thể khắc phục. Vân Tâm Đại Bồ Tát mặc dù đầu nhập Phật môn nhiều năm, thật là chó không đổi được đức cức, rất nhiều thời điểm vẫn là cái này trùng ma nói tác phong, thỉnh thoảng sẽ thi triển ma đạo thủ đoạn. Như hắn trước đây ám toán Thái Diệu, kích động tâm ma chính là một ví dụ. Cách làm như vậy, tự nhiên sẽ bị minh giới thiên đạo chỗ chán ghét. Phải biết, Thái Diệu thật là chính cống minh giới lãnh chúa, có thể có được minh giới lãnh địa gia trì. Nếu như một vị minh giới lãnh chúa bị ma nhiễm, lãnh địa cũng biết cấp tốc luân hãm, rất nhanh liền biến thành ma thổ. Nay bằng với là tại minh giới bản thể phía trên chế tạo một cái vết sẹo. Nếu như không thêm vào ngăn cản, tùy ý vết sẹo không ngừng biến lớn, hoặc là xuất hiện càng nhiều vết sẹo, sớm muộn có một ngày sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ minh giới. Minh giới thiên đạo xa so với hư không thiên đạo càng thêm hỗn độn khó hiểu, thật là giống nhau có xu lợi tránh hại bản tính. Đối với người trong ma đạo, nhất là Vân Tâm Đại Bồ Tát loại này từng có loại này việc các ma đạo cường giả, tất nhiên là mười phần căm thù. Lần này Mạnh Trương tại minh giới thi pháp thiên cơ thuật, ý đồ thông qua thăm dò minh giới thiên cơ vận chuyển, tìm ra Vân Tâm Đại Bồ Tát, đối với nó tiến hành truy sát. Minh giới thiên đạo đang vô tình hay cố ý ở giữa, thuận nước đẩy thuyền, cho Mạnh Trương chế tạo tiện lợi. Mạnh Trương không có hoa phí quá nhiều thời gian, liền suy tính ra Vân Tâm Đại Bồ Tát hạ lạc, đồng thời biết được đối với nó tiến hành vây giết thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, hắn tại minh giới thi triển tiên cơ thuật suy tính cùng giai cường giả tình báo, nên trả ra đại giới vẫn là không thiếu được. Hắn bị tước đoạt đại lượng pháp nguyên, khí vận lần nữa biến xa sút, nguyên khí đại thường, cơ hồ dao động tăng cơ. Tiên tôn theo trên lý luận mà nói, nắm giữ gần như vô tận thọ nguyên, tước đoạt thọ nguyên đối với hắn ảnh hưởng có hạn. Khí vận xa sút nguy hại lớn một chút, thế nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, chỉ cần có thể thành công chu sát Vân Tâm Đại Bồ Tát, tổn thất khí vận hoặc nhiều hoặc ít sẽ bù lại một chút. Nguyên khí đại thương, hắn phải cần một khoảng thời gian đến tiến hành tu dưỡng. Cũng may khoảng cách vây giết Vân Tâm Đại Bồ Tát cơ hội xuất hiện còn có một đoạn thời gian, đầy đủ hắn chậm rãi tu dưỡng. Tu hành căn cơ nhận ảnh hưởng, chỉ có tại ngày sau chậm rãi đền bù. Nhiều nhất chính là kéo chậm hắn tu hành tiến bộ, tiên tôn cảnh giới muốn biến mãn, biến càng thêm khó khăn.